Chương 86, với Tiểu Tuyết, 1/2, chương 86, với Tiểu Tuyết, 1/2, nghĩ tới đây, Dương Hùng hơi vận trưởng sinh chân khí, cửa phòng bị một bàn tay vô hình nhẹ nhàng đẩy ra. Nữ tử kia nhìn thấy có người tiến đến, da phủ phát che khuất khuôn mặt lộ ra hoảng sợ thân sắc. Hô, ô, nàng liệu mình về phía sau tránh, miệng bên trong phát ra mơ hồ thanh âm, lại hiển nhiên không làm nên chuyện gì. Dương Hùng nhẹ nhàng đi tới trước mặt nàng, thanh âm không vui không buồn lạnh lùng nói, hiện tại ta hỏi một câu ngươi đáp một câu, nếu như ngươi thành thật nghe lời, ta cũng không phải không thể cân nhắc thả ngươi đi ra. Nữ tử kia nhẹ gật đầu. Dương Hùng đưa tay nhẹ nhàng lấy xuống nữ tử miệng bên trong vải. Hắn đang chuẩn bị hỏi cái gì, đã thấy nữ tử kia hung quang đại lộ, há miệng cắn về phía hắn ngón tay. Dương Hùng mặc dù ngoài ý muốn cũng, tay phải hắn hư trường, giống như kìm sắt đồng dạng kẹp lấy nữ tử hai má. Gian tặc, mơ tưởng từ ta trong miệng bộ đến nửa câu tình báo. Ta với Tiểu Tuyết cho dù chết, cũng sẽ không để âm mưu của các ngươi được như ý. Nữ tử mặc dù bị Dương Hùng chế trụ, lại vẫn thanh sắc câu lệ điệu mắng. Dương Hùng tại với Tiểu Tuyết á huyệt bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức để nàng ngừng nói. Hắn cũng không cùng đối phương nói nhảm, đem với Tiểu Tuyết miệng bên trong vài lần nữa nhét tốt, hướng trong bao bố một chứa, khiêng liền đi hướng lối đi nhỏ. Hoàng Dung đang tại phía dưới canh chừng, gặp Dương Hùng như thế nhanh liền ra, trong lòng mười phần ngoài ý muốn. Nàng chuyên âm nói, ra cái gì chuyện sao? Dương Hùng chỉ trên vai bao tải, đối Hoàng Dung bày ra hiệu, tiếp lấy thi triển điệu độ thuật nhẹ nhàng hướng xuống nhảy lên. Hắn mặc dù mang theo một vị nữ tử, nhưng thật giống như lá cây, không nói được tiêu sái tự nhiên. Nhìn xem Hoàng Dung ánh mắt nghi hoặc, Dương Hùng nhanh chóng đem chuyện nói một lần. Hoàng Dung trong lòng bừng tỉnh, thấp giọng nói, có lẽ là Vinh Phượng tưởng cựu ra con cái. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, chúng ta không thể đem nàng lưu tại nơi này. Dương Hùng trầm ngâm nói, mặc dù như thế, nhưng chúng ta vào hang hổ cũng không thể tay không mà quay về. Như vậy đi, Dung Nhi ngươi trước mang nàng trở về, ta bên này lại đi dò xét một phen. Hoàng Dung có chút bận tâm Dương Hùng an toàn, nàng đột nhiên linh cơ khẽ động nói, nếu không đưa nàng bỏ vào trong túi chữ vật. Dương Hùng cười khổ nói, Dung Nhi ngươi là chỉ biết một mà không biết hai. Cái này túi chữ vật mặc dù huyền diệu vô cùng, nhưng lại không thể thả vật sống đi vào một lát sau thần tiên khó cứu. Hoàng Dung đành phải lưu luyến không rời nhìn Dương Hùng một chút, căn dặn hắn nhất thiết phải cẩn thận, sau đó quay người khiêng với Tiểu Tuyết đi. Thân pháp của nàng mỹ diệu vô cùng, lấy Dương Hùng bây giờ linh giác cũng rất khó khóa chặt vị trí của nàng, Dương Hùng không khỏi âm thầm bội phục. Gặp Hoàng Dung đi xa, Dương Hùng để khí lần nữa lên lầu tìm đòi. Cũng không biết là hắn vận khí dùng hết vẫn là nguyên nhân khác, trên lầu mặc dù phát hiện một chút vàng bạc châu báu, nhưng không có giống như cùng bổ sung năng lượng thủy tinh có liên quan. Dương Hùng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, từ trong túi chứa vật lấy ra mặt nạ đeo lên, rón rén đi xuống lầu. Một người vừa vặn từ trong phòng ra, nhìn thấy Dương Hùng trên người y phục dạ hành, lập tức hoảng sợ nói, có. Hắn vừa nói một chữ, Dương Hùng đã đem trong tay bích nguyệt đao chém tới. Người kia hoảng hốt, cúi đầu liền muốn tránh, lại chỗ đó còn kịp. Hắn giữa lông mày hiện ra một đường vết máu, rất nhanh máu chảy như suối ngã trên mặt đất, cũng không có tiếng thở nữa. Dương Hùng tiếp tục đi lên phía trước, nhưng vừa rồi người kia tiếng kinh hô đã khiến cho không ít người chú ý bọn hắn huy động các thức binh khí lao đến. Những người này võ công khá không tệ, đáng tiếc bọn hắn gặp Dương Hùng. Dương Hùng lấy nhanh đánh nhanh, kiếm pháp của hắn tiến nhanh về sau, cuốn phong đao pháp cũng có tương ứng tăng lên, thậm chí so với lúc trước Điển Bá Quang còn cao minh hơn không ít. Tại lôi điện chân khí ra chỉ dưới, những người kia bị điện giật đến gà bay chó chạy, kêu cha gọi mẹ, hiện trường loạn thành hỗn loạn. Vinh Phượng Tường chính ôm một vị cao gầy tiểu mỹ vũ nữ dở trò, nghe được trên lầu động tĩnh, trên mặt của hắn lộ ra nhe răng cười. Hắn đứng dậy, hừ lạnh nói, nhất định lại là Lưu Phong giúp Dương Nghiệt, lao tử muốn đem ngươi thiên đào vật quả. Bên cạnh hắn một vị nam tử cao gầy giọng khàn khàn nói, đại ca xin bớt giận, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, để cho ta đi chiếu cố hắn. Vinh Phượng Tường nhẹ gật đầu, nói, vậy ta liền thay ngươi lực trận, vừa vặn làm cho đối phương kiến thức xuống dưới ngươi tử ngọ kiếm tả du tiên lợi hại. Tả du tiên cười ngạo nghễ ấn trên thân kiếm lâu đi, lại nghe trên lầu đao kiếm giao kích âm thanh thay nhau nổi lên, xoáy lại biến thành từng đợt tầm ầm thanh âm. Vinh Phượng Tường chính tâm bên trong nghi hoặc, lại đột nhiên biến sắc, cả người giống như mũi tên nhọn thối lùi ra phía sau mấy trượng. Hắn mặc dù tại nửa tỉnh say chuyên choáng ở giữa, thân thủ lại ý hiển nhiên nhanh nhẹn vô cùng. Tại hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương, vang một tiếng vang thật lớn, trên trần nhà xuất hiện một vài thước phạm vi lô lớn. Một vị cả người là máu nam tử từ phía trên nhảy xuống tới, kinh hoàng điệu nói ra, Vinh lão ca, ý tưởng ôm tay. Vinh Phượng Tường eo gấu kịch chấn. Hắn biết Tả Du Tiên tu vi tương đương không tầm thường, cùng mình cùng là ma môn bát đại cao thủ, mặc dù xếp hạng tại mình phía sau, nhưng coi như rượu sau thực lực giảm đi cũng không phải người bình thường có thể chiến thắng. Người này đến cùng là ai? Thực lực lại kinh khủng như vậy. Giống như là phát giác được hắn nghi hoặc, đáp án rất nhanh liền công bố. Một người như lá rụng giống như từ trong động chậm lại. Người này khuôn mặt phiêu giật, nhìn qua ước chừng 40 trở dưới, trên mặt lạnh lùng vô cùng. Vinh Phượng Tường tâm niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên nghĩ đến một người. Hắn kinh nghi bất định hỏi, ngươi chính là Tịnh Niệm Thiền Viện trộm bảo tặc? Dương Hùng nghe được Vinh Phượng Tường nói sau, miệng bên trong từ chối cho ý kiến, dùng thanh âm giản mua nói ra, Vinh Phượng Tường ngươi là càng sống càng trở về. Nếu ngươi đêm nay sẽ chỉ nói những lời nhảm nhí này, liền thế để mạng lại lấp đi. Vinh Phượng Tường nổi trận lôi đình, chỉ tay mắng, lão tử kính ngươi cùng đám kia con lửa chọc đối nghịch, vốn đang có thể tha cho ngươi một mạng. Đã ngươi như thế vội vã muốn chết, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút lão tử lợi hại. Thân hình hắn lóe lên, cướp được Dương Hùng trong vòng ba thước, một trường bổ tới. Trường chưa đến, chân kình đã suy suy rung động, thổi đến trong đường thông khí đèn lay động không chắc, hiển nhiên có thể thấy được này trường uy lực. Dương Hùng cũng không khỏi đến trong lòng tán thưởng. Cái này Vinh Phượng Tường quả nhiên có chút tài năng, so với cùng là ma môn bát đại cao thủ Tả Du Tiên cao hơn bên trên không ít. Dương Hùng lòng háo thắng lên, đem Bích Nguyệt đao thu được bên hông, theo sau Dạ Cẩu quyền một quyền đánh ra. Quyền kinh độ cao tập trung, giống như một khối nặng mấy ngàn cân thiên ngoại hàn thiết đồng dạng đánh tới hướng binh phật tượng, quyền trên thân kia lôi dẫn bắn ra bốn phía dọa người vô cùng. Chương 87, dẫn chém tử ngọc kiếm, 1/2, chương 87, dẫn chém tử ngọc kiếm, 1/2, quyền trưởng giao kích, lấy tập trung đối phân tán, Dương Hùng sau phát chế nhân lấy được ưu thế tuyệt đối. Vinh Phượng Tường rên lên một tiếng thê thảm, chiến choáng lập tức triệt để dọa không có. Hắn mặc dù hoảng lại bất loạn, sử cái thiết bản tiểu chiêu số, Dương Hùng Dạ Cẩu quyền vừa vặn từ trên ngực hắn sắt qua, thật sự là hung hiểm chi cực. Ngay tại Dương Hùng hữu quyền dùng hết thời điểm, Vinh Phượng Tường thân thể giống như một cây cung đồng dạng cong trở về. Hắn liên tục bổ ba trưởng, trưởng tình đem Dương Hùng thối lùi ra phía sau phương hướng toàn bộ bao vây. Công thủ chi thế lập tức nghịch chuyển đi qua. Tả Du Tiên vừa nuốt một viên chữa thương đan dược, gặp Vinh Phượng Tường như thế dũng mãnh phi thường, vừa là hâm mộ lại là ghen ghét. Trong lòng của hắn chuyển qua vô số ý niệm, trên mặt lại lớn tiếng khen hay nói, "Vinh huynh uy vũ." Vinh Phượng Tường cũng không khỏi đến ngạo nghễ tự đắc, nhìn ngang nhìn dọc Dương Hùng đã không có lật bàn khả năng. Chỉ là để cho an toàn, hắn lại lần nữa ngưng tụ chân kình, chuẩn bị tùy thời ứng biến. Hắn phần này chú ý cẩn thận cho hắn một chút hy vọng sống. Dương Hùng trong cơ thể chính phản chi khí từ nghịch kim đồng hồ biến thành thuận kim đồng hồ, hữu quyền tại không thể có thể tình huống dưới vậy mà lại hướng về phía trước đánh ra vài thước. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tả Du Tiên đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Phải biết sức người có hạn, có thể ăn 5 chén cơm tráng hắn không có nghĩa là có thể ăn 6 chén cơm, dù là lại nhiều ăn một miếng cũng có khả năng cho ăn bệ bụng. Đồng dạng đạo lý, quyền pháp cũng được thân thể hạn chế, cánh tay nhiều nhất có thể duỗi 5 thước, vậy ngươi cũng không có khả năng đến 6 thước địa phương, dù là nhiều một tấc cũng không được. Tả Du Tiên chấn kinh sau khi rút kiếm công tới, chuẩn bị trợ Vinh Phượng Tường một chút sức lực. Người trong ma môn vốn chính là ngươi lừa ta gạt lợi dụng lẫn nhau, Tả Du Tiên sở dĩ như thế làm, là sợ Vinh Phượng Tường không địch lại sau chính mình là kế tiếp vật hy sinh. Vinh Phượng Tường đang tại kinh hoàng thời khắc, đã thấy Tả Du Tiên công tới, lập tức tinh thần đại chấn. Trước mắt tên ngốc này coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng thắng qua phía bên mình hai người liên thủ. Hắn đem chân kình lại lần nữa bổ ra, lần này mặc dù chỉ là một trường, lại so di vãng trưởng kình đều muốn tập trung ngưng thực. Lấy tập trung đối tập trung, hắn không tin mình nửa giáp nội lực sẽ thua bởi đối phương. Quyền trường giao kích, Dương Hùng nắm đấm bị dễ dàng liền bổ ra. Vinh Phượng Tường đầu tiên làm mừng rỡ, lập tức sắc mặt kỳ biến. Hắn nhìn tính và tính, lại thế nào cũng không nghĩ ra đối phương nhìn uy mãnh vô song một quyền lại là cái chủ nghĩa hình thức, bên trong trống rỗng. Muốn đạt tới loại hiệu quả này, nhất định phải đem chân khí trong cơ thể chơi đến xuất thần gia hóa mới được, hắn bình sinh thấy cũng chỉ có Tả Vương Thạch Chi Hiên có loại trình độ này. Vinh Phượng Tường vừa nghĩ đến đây, trong lòng manh động thoái ý, hắn cũng không có nhắc nhở Tả Du Tiên, ngược lại mánh xách một ngụm chân khí, làm xong chạy trốn chuẩn bị. Bên kia Tả Du Tiên gặp Dương Hùng bị Vinh Phượng Tường một trưởng bổ ra, nắm đấm đạn hướng về phía bên mình, lập tức mừng rỡ trong lòng. Hắn mới vừa rồi bị Dương Hùng đánh cho đầu rơi máu chảy, vừa vận nhân cơ hội này báo thù. Tả Du Tiên đem Tử Ngọ kiếm toàn lực thúc đẩy. Lúc này chính là giờ tí mạng, tại thiên địa chi khí ra chỉ dưới, Tử Ngọ trên thân kiếm bám vào vài thước kiếm cương, ngưng thực đến giống như thực chất. Tả Du Tiên một chiêu này quả nhiên không phải tầm thường, tại dưới tình huống bình thường coi như không thắng cũng không còn như thảm bại. Chỉ tiếc hắn gặp gỡ chính là Dương Hùng. Dương Hùng trong cơ thể chính phản chi khí lại chuyển, chống rông ra cầu quyền lại lần nữa trở nên vô cùng uy mãnh. Quyền kiếm giao kích, Tả Du Tiên hoảng sợ phát hiện một quyền này ngoại trừ Dương Hùng tự thân lôi điện chân khí bên ngoài, còn đã bao hàm từ Vinh Phượng Tường nơi đó mượn tới trường kình. Không lòng dạ nào phía dưới đồng thời đối mặt hai cái giống nhau đẳng cấp cao thủ, coi như Tả Du Tiên lợi hại hơn nữa, cũng là hết cách xoay chuyển. Thân thể của hắn kịch chấn, thất khiếu bên trong đồng thời phun ra huyết tuyền, nhìn cực kỳ kinh khủng. Bên kia Vinh Phượng Tường đã thừa này cơ hội tốt nhảy tới dưới lầu. Vinh Phượng Tường đem cuộc đời tu luyện khinh công toàn lực ngự sử ra, kinh hoàng hướng phương xa bỏ chạy, đồng thời quát to, ngăn lại hắn. Phủ viện bên trong vô số võ sĩ từ phương xa tuôn hướng tòa này cao ốc. Dương Hùng thầm hô đáng tiếc, gặp đã đuổi không kịp, hắn đành phải lại kích số quyền, xác nhận Tả Du Tiên đã chết đến mức không thể chết thêm, lúc này mới từ đối phương trên người lấy Tử Ngọ kiếm cùng ngân lượng, lại lục lọi một phen, vậy mà tìm được một bản gọi Tử Ngọ cương công pháp. Dương Hùng đem những này thu sạch tiến túi trữ vật, quay người lên lầu, quen cửa quen mẹo từ trên cửa sổ nhảy xuống. Hắn giống như một con chim bay giống như vượt qua mấy chục trượng bầu trời đêm, mấy cái lên xuống sau biến mất không thấy. Trên trăm tên võ sĩ vọt tới trên lầu, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, thế nào cũng nghĩ không thông địch nhân là thế nào biến mất. Dương Hùng đẩy ra cửa sân, phát hiện Hoàng Dung cùng Đông Mai hai nữ đang ở trong sân lo lắng chờ đợi. Nhìn thấy Dương Hùng trở về, Hoàng Dung giống như tìm được chủ tâm cốt, trong bình thường nhạy bén sức lực lập tức về tới trong thân thể. Đông Mai thì hơi đỏ mặt, lặng lẽ cúi đầu, lại vụng trộm dùng khóe mắt liếc qua đi xem Dương Hùng. Dương Hùng cũng không có chú ý tới Đông Mai dị trạng. Hắn đem mặt nạ thu vào túi trữ vật, lại sắp tối đi áo tiện tay cởi ra, lộ ra bên trong áo lót bó sát người, thở dài nói, thất thủ đấy. Giúp ta đốt điểm nước nóng, ta phải tắm rửa. Đông Mai nhanh đi. Hoàng Dung một bên ôm lấy Dương Hùng hướng trong phòng đi, một bên đoán trách địa nói ra, bao lớn người, cũng không sợ cảm lạnh. Nàng đương nhiên biết Dương Hùng không sợ nóng lạnh, những này bất quá là nàng bản năng quan tâm thôi. Dương Hùng trong lòng cảm động, hắn muốn lủng Hoàng Dung vào lòng, đáng tiếc đầy tay huyết tinh, đành phải tạm thời thôi. Hai người tại nhà chính bên trong ngồi xuống, Hoàng Dung mang tới lò sưởi tay, hướng bên trong thêm vào tốt nhất đông tuyết than tuổi, sau đó điểm lửa. Phòng lập tức ấm áp. Hoàng Dung lúc này mới nói ra, người không có việc gì liền tốt. Gặp được cái gì tình huống đâu? Dương Hùng đem chuyện nói đơn giản một lần. Hoàng Dung chợt nhìn Dương Hùng một chút, nói, ngươi quá lô mãng, cũng không nghĩ một chút trong nhà có người đang chờ ngươi, lần sau tuyệt đối không nên dạng này. Dương Hùng bật cười lớn, xích lại gần Hoàng Dung bên tai thấp giọng nói, đợi lát nữa để ngươi biết ta có bao nhiêu lỗ mãng. Hoàng Dung mặc dù đã làm vợ người, có ánh lỗ thai lại vẫn đỏ đấu. Nàng vừa vui lại giận nhìn Dương Hùng một chút, nói, cả ngày không có điểm nghiêm chỉnh, mắc cỡ chết người ta rồi. Dương Hùng cười dài nói, nam nữ hoan hái, nhân chi đại luân, có cái gì không đứng đắn. Hai người đang nói chuyện, Đông Mai tại ngoài phòng nói ra, công tử, nước nóng đã tăng thêm vào trong thùng gỗ. Dương Hùng một giọng nói tốt, đứng dậy, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Hoàng Dung. Hoàng Dung vừa thẹn vừa mừng, hỏi, nhìn cái gì đâu? Dương Hùng cười nói, Dung Nhi, muốn hay không cùng đi với ta rửa tắm viên lương? Hoàng Dung mắng, Đông Mai còn ở đây, ngươi không muốn mặt ta còn muốn mặt. Dương Hùng cười ha ha, nói với Hoàng Dung âm thanh vậy, lần sau Đông Mai không tại chúng ta sẽ cùng nhau rửa. Nói xong mặc kệ Hoàng Dung phản ứng, thẳng đi. Hoàng Dung dậm chân không thuận theo, nhìn xem Dương Hùng bóng lưng, trong ánh mắt lộ ra kinh hỉ cùng si mê thần sắc. Chương 88, ta không ăn thịt bò, 1/2. Chương 88, ta không ăn thịt bò, 1/2. Dương Hùng tắm rửa hoàn tất, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Thời gian đã không còn sớm, Đông Mai ngồi tại nhà chính bên trong, cưỡng ép đối kháng buồn ngủ, trên dưới mí mắt lại tại càng không ngừng đánh lấy đỡ. Dương Hùng vung tay lên, để nàng đi nghỉ trước, lại hỏi Hoàng Dung, mang về nha đầu kia không cho ngươi thêm phiền phức à? Hoàng Dung rỗi ra cổ tay của mình, phía trên mơ hồ có thể thấy được mấy chỗ vết cào. Nàng vừa bực mình vừa buồn cười địa nói ra, không có thêm phiền phức mới là lạ, nha đầu này tựa như là mèo rừng nhỏ biến, cảnh giới tâm rất mạnh, ta không thể làm gì khác hơn là đưa nàng trói lại ném vào một gian phòng trống trên giường. Thấy mình nữ nhân thụ thương, Dương Hùng nhịn không được giận dữ nói, nha đầu này thật sự là không biết tốt xấu, trước trói nàng một ngày một đêm lại nói. Hoàng Dung gặp Dương Hùng yêu thương nàng, trong lòng ngọt ngào, nàng lắc đầu nói, nàng cũng là người cơ khổ, cũng đừng khó cho nàng. Nếu như ta không có đoán sai, nàng hẳn là Lưu Phong Bang bang chủ con gái một. Dương Hùng vừa thấy kỳ quái lại là bội phục, hỏi Hoàng Dung, ngươi là thế nào biết đến? Ta tại Vinh Phượng Tường bên kia ngược lại là lờ mờ nghe được Lưu Phong giúp mấy chữ này, nhưng cũng không có ngươi như thế kỹ càng đâu. Hoàng Dung mỉm cười, trong mắt chớp động lên trí tuệ quan mang, từ từ nói, ngươi quên ta bang chủ cái bang thân phận sao? Lạc Dương bên này cái bang mặc dù không thuộc quyền quản lý của ta, nhưng dù sao đồng khí liên tri, ta sớm đã làm đủ công khóa, nếu không lại thế nào sẽ biết Vinh Phượng Tường đâu? Dương Hùng bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được khen ngợi, vẫn là nhà ta Dung Nhi lợi hại. Ngươi giải thích cho ta một chút, cái này Lưu Phong đến giúp ngọn nguồn cùng Vinh Phượng Tường có cái gì khúc mắc đâu? Hoàng Dung hé mở môi son, uyển chuyển thanh âm tại nhà chính bên trong vang lên. Lưu Phong giúp cùng Đinh Phượng Tường thật không có khúc mắc, nói đúng ra hẳn là cùng Lạc Thủy giúp có khúc mắc. Lạc Thủy giúp lưng tựa độc cô phiệt, thì ra là thế lực tại Lạc Thủy một vùng. Sau đó Lưu Phong giúp không biết đạt được ai ủng hộ, cũng dần dần phát triển, hai đám ở giữa ma sát không ngừng. Dương Hùng nghe đến đó có chút hiểu rõ, bất quá hắn vẫn có nghi vấn, bởi vì hỏi, cho dù có một ít ma sát, nhưng bang phái đấu tranh kiêng kỵ nhất chính là gây họa tới người nhà, Đinh Phượng Tường lại thế nào dám làm ra loại này mạo phạm chúng nội chuyện đâu? Hoàng Dung thở dài, cái này ta cũng nghĩ không thông. Có lẽ cùng bổ sung năng lượng thủy tinh có quan hệ, lại có lẽ cùng Thanh Long hội những vật khác có quan hệ, thậm chí có khả năng cùng phía sau thế lực có quan hệ. Hai người đang nói, bốn canh cái mõ âm thanh lại tại bên ngoài vang lên. Dương Hùng mặc dù không khốn, lại biết nữ tử thích dung mạo thắng qua tính mệnh, bởi vì nói ra, chúng ta ngủ trước một giấc, bắt đầu rồi nói sau. Bằng không nhà ta Dung Nhi thức đêm gầy gò đi, ta thế nhưng là sẽ đau lòng. Hoàng Dung tiểu mị nhìn Dương Hùng một chút, nói, miệng lưỡi chân tru, liền sẽ nói dễ nghe. Nhưng trong lòng của nàng mười phân thích, so sánh lên Quách Tĩnh chất phát đến, Dương Hùng không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Có đôi khi nàng thậm chí tại hối hận, nếu là chưa gả thời điểm gặp phải là Dương Hùng thì tốt biết bao. Hai người vào trong nhà, Dương Hùng một phen lỗ mãng sau Hoàng Dung tháo xuống ngọc trầm, ghé vào Dương Hùng trong ngực rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai nhanh buổi trưa, Dương Hùng mơ mơ màng màng ở giữa nghe được Đông Mai kinh hoàng thanh âm, "Phu nhân, ngài mang về cái nha đầu kia đem ta cho cắn." Hắn mở hai mắt ra, phát hiện Hoàng Dung thanh âm ở bên ngoài băng lên, "Ta không phải nói cho ngươi phải cẩn thận chút sao? Thế nào chuyện đâu?" Đông Mai thút tha thút thít điệu nói ra, "Ta sợ nàng chết hát, chuẩn bị đi đút nàng một chút nước." Ai biết nàng đem hảo tâm của ta xem như lòng lang dạ thú. Hoàng Dung không biết nên khóc hay cười thanh âm truyền trở về, ngươi vết thương này cũng không nhẹ. Đến, ta cho ngươi vẩy điểm kim sang dược, hai ngày này cũng đừng làm sống lại, hảo hảo điều dưỡng hạ. Đông Mai quất lấy khí lạnh ứng tiếng là. Dương Hùng sảng khoái tinh thần, rời giường duỗi lưng một cái, đi ra ngoài. Hoàng Dung đang tại cho Đông Mai bôi thuốc, bên trên xong thuốc sau lại cắt một khối sạch sẽ và đông, cho Đông Mai bao. Dương Hùng xa xa trông thấy Đông Mai trên cổ tay hai hàng thật sâu dấu răng, trong lòng âm thầm sinh khí, cái này với Tiểu Tuyết thực sự quá phận. Hắn nhạy cảm linh giác tìm đòi, lập tức phát hiện với Tiểu Tuyết chỗ phòng ốc, thế là đi tới, đống nhiên đẩy cửa phòng ra. Với Tiểu Tuyết chính ốn tại đầu giường không biết nghĩ cái gì, nhìn thấy Dương Hùng sau ánh mắt cựu hận nhìn sang. Dương Hùng lạnh lùng nói, ngươi là chó sao? Tốt xấu đều không phân rõ rồi. Chính là như vậy đối ân nhân cứu mạng. Với Tiểu Tuyết dội tức miệng mắng to, gian tặc, ngươi đừng tưởng rằng dùng loại này mưu kế liền có thể lừa gạt đến bản cô nương. Bản cô nương cửa nát nhà tan chính là bái các ngươi ban tặng, mơ tưởng ta biết nói cho các ngươi biết một điểm bí mật. Dương Hùng một giọng nói tốt, thản nhiên nói, ngươi ngàn vạn đến như thế có cốt khí, nếu có thể kiên trì 3 ngày ta nhất định thả ngươi. Nói xong Dương Hùng bay người đi ra ngoài, vậy mà không có đóng lên cửa phòng. Với Tiểu Tuyết cảm thấy ngoài ý muốn, nàng vừa rồi đã làm tốt bị đánh bị tra tấn chuẩn bị tư tưởng, không nghĩ tới đối phương vậy mà buông tha nàng. Bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì đâu? Với Tiểu Tuyết trong lòng dâng lên không biết sợ hãi, ngược lại không dám tiếp tục mắng to. Ngay tại với Tiểu Tuyết suy nghĩ lung tung thời điểm, lại nghe nơi xa chuyển đến Dương Hùng thanh âm, "Dung Nhi, ngươi hôm nay giữa trưa muốn ăn cái gì đâu?" Một cái khác giọng nữ chuyển tới, "Nô, để cho ta ngẫm lại. Ta muốn ăn lạc tử kê cùng tấm sắt thịt bò." Thanh âm kia với Tiểu Tuyết cũng nghe qua, tựa như là nơi này nữ chủ nhân. Dương Hùng một giọng nói tốt, tiếp theo là tất tiếng sột soạt tốt tiếng bước chân. Với Tiểu Tuyết chỉ cảm thấy trong bụng trống trơn, từng đợt tụ cục gọi tiếng từ trong bụng truyền ra. Nàng kim lòng không được nuốt nước miếng mấy cái, trong lòng có chút hối hận, trên mặt rất nhanh lộ ra thần sắc kiên định, lẩm bẩm nói, "Gia tộc, coi là dạng này ta liền sẽ khuất phục sao? Ta với Tiểu Tuyết chính là chết đói, chết bên trong, từ nơi này nhảy xuống, cũng sẽ không ăn các ngươi một chút đồ vật." Với Tiểu Tuyết đang tại tự hào, trong lỗ mũi lại nghe đến một trận kỳ dị hương khí. Mùi thơm này là đốt nóng dầu hạt cải hương khí, mặc dù mười phần biệt nhà, lại nhất động nhân tâm. Với Tiểu Tuyết chỉ cảm thấy bụng đói hơn. Nàng miễn cưỡng thu nhiếp tinh thần, tựa hồ muốn thuyết phục mình, tất cả đều là gian kế, lừa gạt không ngã ta. Bánh rán dầu truyền qua sau, lại là một trận kỳ dị hương khí. Mùi thơm này lại hắc lại cay, với Tiểu Tuyết kìm lòng không được đánh mấy mẹ mũi. Không tốt, gian nhân dùng độc. Với Tiểu Tuyết giật nảy cả mình, tranh thủ thời gian nín thở. Hương khí càng lúc càng nồng nặc, từ hắc cay biến thành nồng đậm dị hương. Theo sau các loại mùi thịt chuyển tới, cùng trước đó hương khí hỗn hợp ở cùng nhau. Với Tiểu Tuyết cuối cùng nhịn không được, thở dài ra một hơi. Theo nàng hít sâu, kia cố dị hương từ nàng trong lỗ mũi chui đi vào, giống như nghịch ngậm chuột giống như tại trong cơ thể nàng bốn phía tán loạn. Với Tiểu Tuyết bụng minh như trống, đói đến choáng đầu hoa mắt nàng quả là nhanh muốn hỏng mất. Nàng đứt quãng nói, "Ta sẽ không mắc lửa, ta không mắc nhiều, ta không ăn." Nơi xa Dương Hùng thanh âm chuyển tới, "Dung Nhi, Đông Mai, Lạc Tử Kê tốt, các ngươi mau thừa dịp nóng đến một chút, lạnh liền không có như vậy sốt giòn." Hoàng Dung cùng Đông Mai đã nói xong thanh âm chuyển tới, tiếp theo là các nàng khen không dứt miệng thanh âm. Bên kia Dương Hùng tắm rửa nồi sắt về sau, lại là một trận hương khí chuyển tới. Lần này hương khí có khác biệt lớn, lại là thịt bò hương khí. Với Tiểu Tuyết cắn răng nói ra, "Ta không ăn thịt bò." Căn bản không có người quan tâm nàng. Thịt bò hương khí không ngừng mà chuyển tới, với Tiểu Tuyết cuối cùng hỏng mất, nàng hô lớn, "Cho ta ăn, nhanh cho ta ăn." Có như thế đối đãi tù binh sao? Ô ô ô. Chương 89, ngươi cái này trộm tâm tiểu tặc. 1/2, chương 89, ngươi cái này trộm tâm tiểu tặc. 1/2, nơi xa Đông Mai có chút không đành lòng địa hỏi Dương Hùng, "Công tử, nếu không ta cho nàng đưa chút đồ vật đi qua." Dương Hùng chỉ vào Đông Mai trên cổ tay vải đông, âm thanh lạnh lùng nói, "Vết sẹo của ngươi còn không có tốt đâu, liền quên đau đớn." Đông Mai gặp Dương Hùng khuôn mặt không vui, nàng dọa đến không dám lại nói. Thế là ba người tiếp tục ăn cơm, ăn như gió cuốn. Cơm nước xong xuôi sau, Đông Mai đem còn lại đồ ăn đơn độc thu nhặt được một bên, sau đó dựa lên bát đũa. Dương Hùng thản nhiên nói, "Không cần quan tâm nàng. Ngươi nếu là dám vụng trộm đưa thức ăn, vậy ta liền đem ngươi đuổi ra khỏi cửa." Đông Mai dọa khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian đứng tiếng là. Nàng nguyên bản có ý đó, gặp Dương Hùng lên tiếng, không dám tiếp tục vọng động. Hoàng Dung tựa hồ hiểu rõ Dương Hùng lưu kế, nàng ánh mắt linh động bên trong chớp động lên trí tuệ quan mang, cũng không có nói cái gì. Dương Hùng đứng dậy, đối Hoàng Dung bày ra hiệu, nói, "Ta có việc đi ra ngoài một chuyến, trong nhà liền giao cho ngươi." Hoàng Dung một giọng nói tốt, lộ ra trí tuệ vững vàng thần sắc. Dương Hùng đi vào nhạc khí cửa hàng, lão bản nhìn thấy hắn sau cung kính làm cái lễ, đưa mắt liếc ra ý qua một cái truyền âm nói, "Dương gia, mỹ tiên tiểu thư để ngài đi trước gặp nàng, nói có chuyện gấp cùng ngài nói." Dương Hùng trong lòng hơi kỳ, rõ ràng trong tiệm không có người khác tại, lão bản thế nào còn cần truyền âm đâu? Xem ra chuyện này có chút cổ quái. Nghĩ tới đây, Dương Hùng lần nữa kiểm tra một phen toàn thân của mình chân khí, phát hiện không có bất cứ vấn đề gì, lúc này mới đi hướng hậu viện. Trúc Mỹ Tiên lần này gặp hắn địa phương lại không tại mật thất, mà là tại hậu viện một chỗ cái đỉnh nhỏ bên trong. Nàng thần thần bí bí địa nhìn chung quanh một chút, lúc này mới thấp giọng hỏi Dương Hùng, "Tối hôm qua đi Vinh Phượng Tưởng phủ thượng chính là ngươi à?" Dương Hùng nhạy cảm linh giác cảm giác được Trúc Mỹ Tiên đang lo lắng hắn, thế là thản nhiên nói, "Không tệ. Mỹ Tiên tiểu thư có cái gì chỉ giáo sao?" Trúc Mỹ Tiên dậm chân nói, "Ngươi người này làm việc thế nào như thế lỗ mãng?" Vinh Phượng Tường thế nhưng là Lạc Dương tiêu điểm, rút dây động rừng. Nói đến đây nàng thở dài, đối Dương Hùng đưa tay ra, nói, "Ngươi nhanh lên đem mặt nạ trả lại cho ta, đến lúc đó mẹ ta hỏi ta, ta liền nói mặt nạ một mực trên người ta." Dương Hùng trong lòng bừng tỉnh. Hắn có chút cảm động, Trúc Mỹ Tiên cử động lần này không khác với biểu lộ thái độ của nàng, đây chính là muốn giúp Dương Hùng ẩn giấu đi. Dương Hùng dùng linh giác kiểm tra một hồi, phát hiện không ai chú ý bên này, mau từ trong túi chứa vật lấy ra mặt nạ, lặng lẽ đưa cho Trúc Mỹ Tiên. Hắn biết ơn nói ra, "Đa tạ Mỹ Tiên tiểu thư." Trúc Mỹ Tiên sắc mặt đỏ lên nói, "Ta mới không phải lo lắng ngươi đấy, chỉ là thiếu ngươi một cái ân tình, vừa vặn nhờ vào đó còn rơi mà thôi." Dương Hùng cũng không vạch trần nàng, bị vừa nói, là. Lạc Dương chuyện đã có một kết thúc, Mỹ Tiên tiểu thư bước kế tiếp có cái gì dự định đâu? Trúc Mỹ Tiên cắn môi nhìn xem Dương Hùng, thấp giọng nói, "Ngươi thật muốn biết sao?" Dương Hùng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, hắn nhìn thấy Trúc Mỹ Tiên loại này tình trạng, trong lòng chỗ đó vẫn không rõ, rõ ràng Trúc Mỹ Tiên đối với hắn rất có hảo cảm. Lúc này lại đổi ý đã tới đã không kịp, Dương Hùng đành phải nhắm mắt nói, "Cái này hiển nhiên." Trúc Mỹ Tiên rủ xuống trán, thấp giọng nói, "Chờ Lạc Dương hội hoa xuân sau này ta liền sẽ về Dương Châu bế quan. Ta thân là âm quý phái thánh nữ, ngoại trừ đột phá đến Thiên Ma đại pháp tầng thứ 18 bên ngoài, không có thứ hai con đường có thể đi." Nói đến thứ hai con đường thời điểm, nàng bao hàm thâm ý ánh mắt nhìn xem Dương Hùng. Dương Hùng trong lòng hơi động, đương nhiên biết Trúc Mỹ Tiên nói là ý gì. Nếu như Dương Hùng nguyện ý cưới nàng, có lẽ nàng liền sẽ từ bỏ con đường này. Đối cái này trí tình trí nghĩa Trúc Mỹ Tiên, Dương Hùng không phải một điểm cảm giác đều không có, nhưng muốn nói đến cưới hỏi đàng hoàng, Dương Hùng xác thực còn không có cái này chuẩn bị. Lập tức thầm than một hơi, nói, vậy ta liền dự chúc Mỹ Tiên tiểu thư đột phá thành công. Chúc Mỹ Tiên thân thể mềm mại run lên, đôi mắt đẹp nhanh chóng ảm đạm xuống. Nàng thấp giọng nói, Dương công tử, gặp lại. Nói xong nàng hữu khí vô lực quay người muốn đi. Dương Hùng giống như đã mất đi một kiện quan trọng đồ vật giống như, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ xúc động, lớn tiếng nói, Mỹ Tiên tiểu thư. Chúc Mỹ Tiên phút chốc xoay người, dùng tràn ngập hy vọng con mắt nhìn về phía Dương Hùng. Dương Hùng ngữ khí kiên định địa nói ra, nếu như nói, ta nói nếu như ngươi ngày nào thay đổi chủ ý nói có thể tùy thời tới tìm ta, ta Dương Hùng mặc dù nhiều tình, nhưng đối với mình mỗi một nữ nhân đều biết đối xử như nhau, nhất định sẽ làm cho nàng cả đời hạnh phúc. Chúc Mỹ Tiên thân thể mềm mại kịch chấn, nàng đột nhiên bổ nhào vào Dương Hùng trong ngực, tựa hồ phải dùng tận nàng toàn bộ khí lực giống như ôm Dương Hùng sói eo. Ngươi cái này trộm tâm tiểu tặc, đại phôi đản. Nàng hai mắt đẫm lệ mông lung địa nói xong, quay người rời đi, còn thừa tiếng nói chuyển trở về, ta nhớ kỹ ngươi lời nói, ngày nào ta tới tìm ngươi thời điểm, ngươi ngàn vạn không thể chơi xấu. Dương Hùng nhìn qua Trúc Mỹ Tiên bóng hình xinh đẹp, biết đời này kiếp này hắn đều biết nhớ kỹ giờ khắc này. Trong lòng của hắn thầm than, chuẩn bị từ hậu viện rời đi nơi này. Đúng lúc này, hắn nhạy cảm linh giác cảm giác được dị thường. Dương Hùng trong lòng hoảng sợ, cỗ này đáng sợ sát khí tựa hồ vô cùng quen thuộc. Hắn miễn cưỡng thu nhiếp tinh thần, trong lòng dâng lên cường đại đấu trí, sau đó trong cơ thể chính phản chi khí phun trào, giống như một con chim bay giống như lướt qua mấy chục trượng, nhanh chóng hướng phương xa đi. Dương Hùng gặp phòng qua phòng, đi vào một chỗ ngõ hẹp bên trong, lúc này mới quay người đột nhiên nói, "Chúc hậu pháp giá phủ xuống." Tại hạ thật sự là quá vinh hạnh. Một vị mặt che lụa mỏng nữ tử từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống, lại là đã lâu không gặp Trúc Ngọc Nghiên. Nàng dùng phức tạp khó hiểu ánh mắt nhìn xem Dương Hùng, lời nói như là như băng tuyết giết lạnh, "Dương công tử, ta đã cho ngươi quá nhiều cơ hội." Dương Hùng biết Trúc Ngọc Nghiên ra tay sắp đến, trong óc của hắn hiện ra cùng Linh Đạo Kỳ cùng Hoàng Dược Sư đối chiến, lập tức đột nhiên cười nói, "Còn xin Trúc hậu chỉ rõ." Nhìn thấy Dương Hùng tiêu sái tự nhiên thần thái, Trúc Ngọc Nghiên tựa hồ có chỗ xúc động, xoáy lại lần nữa hóa thành hư không. Nàng lạnh lùng nói, "Sát hại bản sau sư đệ không phụ, đây là thứ nhất. Chém giết Lạc Thủy giúp đỡ chúng, đây là thứ hai. Đánh lén Vinh Vượng Tường cùng Tạ Du Tiên, đây là thứ ba. Dụ dỗ bản sau nữ nhi Mỹ Tiên, đây là thứ tư. Phía trước hai chuyện bản sau còn có thể tha thứ ngươi, nhưng chuyện thứ ba cùng thứ tư sự kiện liên lụy tới Âm Quý phái tương lai kế hoạch, tuyệt đối tha cho ngươi không được. Coi như Thạch Chi Liên tìm tới cửa cũng giống như vậy." Dương Hùng một giọng nói tốt, hắn mua túi trữ vật, Bích Nguyệt đao xuất hiện trên tay hắn, vậy mà vượt lên trước bắt đầu công kích. Chương 90, đại chiến Trúc Ngọc Nghiên, 1/2, chương 90, đại chiến Trúc Ngọc Nghiên, 1/2, Trúc Ngọc Nghiên trong mắt hiện ra thưởng thức thần sắc. Đối Dương Hùng quả cảm có chút ngoài ý muốn. Đôi lúc tuổi còn trẻ nàng, đối mặt tông sư cấp khác cao thủ, ra sao cũng muốn do dự một chút. Bất quá chuyện ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, Trúc Ngọc Nghiên cũng không cho phép chuẩn bị thủ hạ lưu tình. Nàng ngọc thủ như hoa tươi giống như thịnh phóng, trong cơ thể thiên ma khí kích thịnh, lân cận lập tức xuất hiện lõm giống như đáng sợ ảo giác. Dương Hùng không chút hoang mang, đã dám ra tay, hắn liền đã làm xong đối phó thiên ma khí chuẩn bị. Thông qua dự biết Thải Đình cùng Trúc Mỹ Tiên nhiều lần tiếp xúc, Dương Hùng tự mình tổng kết đối phó thiên ma khí hai loại biện pháp. Loại thứ nhất chính là theo thế. Nếu như có thể đem mình hóa thân thành phi thuyền giống như cá bơi, vậy thì có thể tại thiên ma khí trong lưới hành động tự nhiên. Loại thứ hai chính là đối cứng, lấy Kim Luân Pháp Vương Ngũ Nhạc Gáp Đỉnh giống như lực lượng, hoàn toàn có thể đạt tới lấy bụng phá xảo tình trạng. Dương Hùng đương nhiên không có Kim Luân Pháp Vương loại này mười rồng mười tượng lực lượng, hắn chọn lựa là theo thế. Trong cơ thể của hắn chính phản chi khí không ngừng biến hóa, tại thiên ma trong lưới chợt tiến chợt lui, liền xem như Trúc Ngọc Nghiên thiên ma đại pháp đã đại thành, trong lúc nhất thời cũng không làm gì hắn được. Mưa rơi chuối tây giống như thanh âm vang lên. Dương Hùng Bích Nguyệt đao tại trong chốc lát liên tục chém trúng Trúc Ngọc Nghiên ngọc thủ 108 lần. Trúc Ngọc Nghiên hai tay trắng tích thon dài, nhìn qua cùng 18 tuổi tiểu cô nương không có gì khác nhau, tại thiên ma khí ra chỉ xuống dưới lại cứng như sắt thép, đem Dương Hùng thế công nhẹ nhõm hóa giải. Trúc Ngọc Nghiên càng thêm ngoài ý muốn. Nàng khẽ hé môi sau nói, không nghĩ tới Dương Châu chi chiến sau, thực lực của ngươi vậy mà tăng lên như thế nhiều. Xem ra bản sau cũng phải lấy thêm điểm bản lĩnh thật sự ra. Dương Hùng cười dài nói, Trúc hậu hẳn là vừa rồi dùng không phải thật sự bản sự. Cũng đúng. Ta liền nói thế nào cùng Ninh Đạo Kỳ so sánh chênh lệch rất xa đâu, coi như cùng Phạn Thanh Huệ đệ tử so ra cũng cao minh đến có hạn a. Sự thật dĩ nhiên không phải như thế. Dương Hùng sở dĩ nói như vậy, dùng đúng vậy công tâm kế sách. Trúc Ngọc Nghiên mười mấy năm trước đã từng thua ở từ hàng tinh trai Phạn Thanh Huệ thủ hạng, mà lại đối Ninh Đạo Kỳ có chút dè chừng sợ hãi, Dương Hùng cố ý nói như vậy, chính là nghĩ tại Trúc Ngọc Nghiên tâm hồn bỏ ra hạt giống, phá hư nàng tiếp cận viên mãn tâm cảnh. Trúc Ngọc Nghiên đôi mắt đẹp bên trong quả nhiên lệ mang tịch. Nàng hư lạnh nói, "Vô tri tiểu nhi, vậy mà đại ngôn chói trang." Theo nàng lời nói, thân hình của nàng múa lên, đồng thời trong miệng thơm ma âm trận trận, vậy mà đồng thời đem thiên ma vũ cùng thiên ma âm cũng vận chuyển. Có thể để cho Trúc Ngọc Nghiên dùng hết tất cả vô liếng, chuyến đi nói Dương Hùng đủ để vang danh thiên hạ. Dương Hùng chỉ cảm thấy áp lực tăng gấp bội, ma môn bát đại cao thủ đứng hàng thứ nhất quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng hắn lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cái gọi là vừa không thể giữ, Trúc Ngọc Nghiên dưới cơn thịnh nộ tâm linh xuất hiện một tia tuyệt đối không nên có sơ hở, lấy Dương Hùng nhạy cảm linh giác tự nhiên có thể phát giác được. Hắn toàn lực vận chuyển băng tâm huyết, giống như xa lưới côn trùng đồng dạng tại tiến hành cuối cùng nhất dãy rùa, nhìn qua mười phần nguy hiểm, kỳ thật lại không có chút nào an toàn. Một trận gió táp mưa rào giống như công kích sau, Trúc Ngọc Nghiên kinh ngạc phát hiện Dương Hùng lại còn không có đền tội. Kẻ này quả nhiên có chút môn đạo. Trúc Ngọc Nghiên không khỏi trong lòng may mắn mình mánh hạ quyết tâm, bằng không tùy ý Dương Hùng lại phát triển mấy năm, chỉ sợ rốt cuộc không làm gì được hắn. Nghĩ tới đây, Trúc Ngọc Nghiên trong lòng tín niệm kiên cố hơn đã quyết. Nàng quan sát bên trong bản thân đan điền, phát hiện thiên ma khí còn có thể ủng hộ mấy canh giờ, tin tưởng Dương Hùng lại thế nào mạnh cũng chống đỡ không đến lúc kia. Trúc Ngọc Nghiên hút mạnh một hơi, đem vừa rồi Dương Hùng mang cho nàng tâm tình tiêu cực đuổi ra tâm bên ngoài, lấy hoàn mỹ trạng thái lại lần nữa công tới. Bên kia Dương Hùng nhân cơ hội này miệng lớn thở dốc mấy lần, đem Bích Nguyệt đao thu vào túi trữ vật, đổi lại phong ấn chi kiếm. Bích Nguyệt đao mặc dù chiêu như quân phòng, thích hợp lấy nhanh đánh nhanh, phương diện phòng thủ lại hơi có vẻ không đủ, đồng thời đối chân khí tiêu hao tương đối lớn. Dương Hùng gặp qua Trúc Ngọc Nghiên cùng Kim Luân Pháp Vương tỷ thí, biết Trúc Ngọc Nghiên khí mạch trầm sâu chi cực, muốn tại cuộc chiến hôm nay bên trong giành được một chút hy vọng sống, nhất định phải phòng thủ phản kích. Nghĩ tới đây, Dương Hùng sử xuất kiếm nhị kiếm ý kiếm nhị giống như giả dích nước sông, chủ đánh một cái liên miên không dứt. Dương Hùng tựa ở một chỗ tường viện bên trên, đem mình thủ đến như là Trường An Lạc Dương, đau khổ cắn răng chèo chống. Trúc Ngọc Nghiên thiên ma khí đem tường viện đập nện đến thủng trăm ngàn lỗ, nhưng thủy chung không làm gì được Dương Hùng, trong lòng của nàng không khỏi có chút nóng nảy. Nàng không nghĩ tới mình thiên ma vũ cùng thiên ma âm vậy mà nửa điểm tác dụng đều không có, phải biết mình xuất đạo đến nay, trừ phi gặp gỡ đắc đạo cao tăng lại hoặc là tâm trí kiên nghị cao thủ tuyệt thế, nếu không không có không vì hắn mê hoặc. Hai người phen này đánh nhau động tĩnh càng lúc càng lớn, cuối cùng đem lân cận mỗi loại trong viện các cư dân hấp dẫn tới. Không tốt, nhanh đi báo quan. Bọn hắn kinh hãi điệu hô. Trúc Ngọc Nghiên cười lạnh một tiếng, mấy sợi thiên ma khí giống như ngựa hoang mất cương đồng dạng mà tới. Những người kia còn chưa kịp phản ứng, đã mềm mềm ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Nhưng nàng như thế vừa phân tâm, Dương Hùng lập tức tìm được cơ hội phản kích. Dương Hùng kiếm ý nhất chuyển, từ kiếm nhị đổi thành kiếm một. Kiếm một mặc dù cực độ tiêu hao chân khí, uy lực lại tương đương đáng sợ, giống như lũ quét cuốn tới đồng dạng mạnh mẽ đâm tới, chủ đánh một cái không kiên sợ. Trúc Ngọc Nghiên không nghĩ tới ngắn ngủi một nháy mắt vậy mà công thủ dịch hình, đối mặt Dương Hùng cực lực tập lực kiếm thế, nàng cũng không thể không tạm tránh mũi nhọn. Chỉ là Trúc Ngọc Nghiên dù sao cũng là tông sư cấp cao thủ, coi như tại thủ thế bên trong, nàng vẫn giấu giếm sát chiêu. Nàng gấp rời bước liên tục lui ba thước, mấy trăm sợi thiên ma kình từ nàng dưới váy lặng yên không một tiếng động không có vào đến dưới mặt đất. Nếu là Dương Hùng rơi vào cái bẫy này, coi như không chết cũng muốn lần nữa lâm vào bị động. Dương Hùng nhạy cảm linh giác lần này cũng không có phát giác được Trúc Ngọc Nghiên mánh khỏe, nhưng hắn nhưng không có mắc lửa. Hắn sở dĩ không có mắc lửa, là bởi vì hắn đối Trúc Ngọc Nghiên khá hiểu, biết đối phương là có thể sử dụng ngọc nát đá tan tâm tính, nàng kiêu ngạo sẽ không cho phép nàng như thế tùy tiện lùi lại. Dương Hùng cẩn thận cứu được hắn một mạng. Quả nhiên, Trúc Ngọc Nghiên gặp Dương Hùng không có mắc lửa, trong lòng thưởng thức đồng thời lại sát cơ càng thêm định vượng. Ngay tại nàng chuẩn bị cố kỹ trọng thi thời điểm, Dương Hùng lại đột nhiên trả lại kiếm vào vỏ. Thân thể của hắn lôi quang bốn phía, vô số lôi điện chân khí tuôn ra, biến thành từng đạo mau lẹ vô cùng nhỏ thương. Trúc Ngọc Nghiên váy áo tung bay, giống như tiên nữ hạ phàm né tránh Dương Hùng lôi thương, trong lòng của nàng mười phần không hiểu. Cái này Dương Hùng chẳng lẽ điên rồi sao? Hắn sẽ không phải coi là lôi thương có thể đối phó tông sư cao thủ a? Trúc Ngọc Nghiên nghi vấn rất nhanh có đáp án. Dầm 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 lân cận vang lên từng đợt tiếng vang, Dương Hùng lôi thương đập nện ở chung quanh tường viện cùng trên phòng ốc, những kiến trúc kia lại khó trèo chống, lập tức sụp đổ. Vô số cư dân chính từ trong phòng chạy ra, hiện trường loạn thành hỗn loạn. Nơi này dị trạng kinh động đến nơi xa vệ binh tuần tra, bọn hắn hét lớn một tiếng, lấy ra trong ngực sắt chạm cánh gác, thổi lên cảnh báo. Trúc Ngọc Nghiên tức giận đến mặt mày biến sắc, nàng cuối cùng hiểu rõ Dương Hùng bị kế. Đối phương là dự định đem chuyện làm lớn chuyện, sau đó mượn nhờ quan phủ lực lượng, nếu như nàng khư khư cố chấp, âm quý phái đem đối mặt độc cô phiệt cùng Vương Thế đồng ý song trọng áp lực. Trúc Ngọc Nghiên nghĩ tới đây, oán hận trừng Dương Hùng một chút, nói: "Xem như ngươi lợi hại, lần sau gặp mặt là tử kỳ của ngươi." Dương Hùng bật cười lớn nói: "Ta người này hôm nay có rượu hôm nay say, chúc hậu mời á." Trúc Ngọc Nghiên giẫm một cái chân ngọc, thân hình giống như quỷ mị chuẩn mấy lần, biến mất tại phương xa. Dương Hùng gặp vệ binh càng ngày càng gần, hắn tự nhiên cũng không tiện dừng lại thêm, thế là từ Trúc Ngọc Nghiên phương hướng ngược nhanh chóng chạy đi. Chương 91: Thu phục Lý Mạc Sầu, 1/2, chương 91: Thu phục Lý Mạc Sầu, 1/2, Dương Hùng trốn ở ngõ hẹp một chỗ âm u nơi hẻo lánh bên trong, thật dài ít mấy hơi, sau đó nín thở. Hai đội vệ binh từ tiền phương mấy trượng chỗ khúc quanh trải qua, tay Lý Sâm lệnh trưởng kiếm đã ra khỏi vỏ. Hắn tại Lạc Dương náo ra như thế động tĩnh lớn, không khác với cơi tại Độc Cô Việt cùng Vương Thế đồng ý trên đầu đi tiểu, Lạc Dương thành vệ há có thể buông tha bọn hắn. Dương Hùng mặc dù không sợ phiền phức, nhưng cũng không nghĩ lại nhiều chuyện. Đợi đến hai đội vệ binh đi xa sau, Dương Hùng nhẹ nhàng bay ra. Đánh giá phụ cận địa hình, Dương Hùng chỉ cảm thấy mười phần nhìn quen mắt. Ngay tại trong lòng của hắn suy tư thời điểm, ngoài mấy trượng một chỗ viện tử đột nhiên kẹt kẹt một tiếng mở. Dương Hùng trong lòng hơi rung, đang muốn lại lần nữa né tránh, đột nhiên lộ ra không dám tin thần sắc. Một vị khen nói cười yếu ớt nữ tử đi ra, nàng mặc một thân phấn màu trắng váy dài, phía trên treo lên mấy đóa hải đường hoa. Nữ tử kia lại là Lý Mạc Sầu. Nàng vậy mà không có mặc đạo bào. Tựa hồ là đã nhận ra Dương Hùng không kiêng sợ ánh mắt, Lý Mạc Sầu sắc mặt biến lạnh, quay đầu nhìn lại. Trên mặt của nàng bay lên hai đóa ánh nắng chiều đỏ, vậy mà quay đầu hướng trong nhà mình chạy trốn trở về. Dương Hùng trong lòng lấy làm kỳ. Dĩ vãng Lý Mạc Sầu mỗi lần nhìn thấy hắn, tất nhiên sẽ có bốn chữ chân ngôn, lần này thế mà không rên một tiếng, chẳng lẽ mặt trời mọc từ hướng tây? Liên hệ đến Lý Mạc Sầu dị thường cử động cùng cách ăn mặc, Dương Hùng nhịn không được muốn tìm tòi hư thực. Hắn đi vào viện tử, lần nữa phát hiện ngoài ý muốn tình huống. Lý Mạc Sầu vậy mà đem cửa phòng nhốt đến cực kỳ chặt chẽ, nhìn như thế tựa hồ còn từ bên trong cái then. Dương Hùng trong lòng một người, ngày xưa kêu đánh kêu giết Lý Mạc Sầu nhìn thấy hắn sau vậy mà giống như con thỏ gặp được thợ săn. Hắn đặt nhẹ cửa lớn, trường sinh chân khí cách không đem bên trong then cửa kéo ra. "Ngươi không muốn vào đến a?" Lý Mạc Sầu có chút tuyệt vọng hô. Dương Hùng mỉm cười nói, "Lý Mạc Sầu, ngươi đến cùng thế nào rồi?" Lý Mạc Sầu thanh âm có chút buồn buồn, "Dương Hùng, coi như ta văn ngươi, ngươi lần sau hôm nào lại tới có được hay không?" Dương Hùng nhìn về phía Lý Mạc Sầu, phát hiện nàng giống như tiểu động vật đồng dạng vùi đầu vào trong chăn, loại này buồn cười cử động xuất hiện ở trên người nàng ngược lại đặc biệt đáng yêu. "Tại sao muốn hôm nào?" Dương Hùng dứt khoát ngồi trên ghế không đi. Lý Mạc Sầu có chút ngượng ngùng nói ra, "Bởi vì ta hôm nay quá xấu, mắc cỡ trên người." Khó được nhìn thấy Lý Mạc Sầu bộ dáng này, Dương Hùng cười hì hì nói ra, "Chỗ đó xấu. Ngươi bộ dáng này tự nhiên thật gửi tới dịu dàng động lòng người, ta vẫn rất thích." Lý Mạc Sầu cực kỳ không tự tin nói ra, "Thật sao?" Dương Hùng cười nói, "Tự nhiên là thật, ngươi ra lại nói tiếp a." Lý Mạc Sầu trong chăn lắc đầu nói, "Không ra, ngươi nhất định sẽ chuyện cười ta." Dương Hùng lúc đầu bị Trúc Ngọc Nghiên huyên náo 10 phần khó chịu tâm tình đột nhiên lập tức sảng khoái. Trong lòng của hắn khẽ động, nhớ tới sự tình lần trước, nhịn không được lại dương lên tay trái. Ba một tiếng vang nhỏ, Dương Hùng hoàng dung thập bát trưởng đánh vào Lý Mạc Sầu nơi nào đó vô cùng có giãn địa phương. Cảm nhận được mỡ đông giống như sảng khoái, Dương Hùng trong lòng lại có mấy phần kinh muốn. Lý Mạc Sầu một tiếng than nhẹ, ngượng ngùng, kích thích, tức giận các loại cảm xúc chen chúc mà tới. Nàng thấp giọng nói, "Vô sỉ tiểu tặc, chỉ biết khi dễ người nhà." Thanh âm của nàng lại ấm vừa mềm, cùng bình thường rất là khác lạ, thậm chí giống như là đang làm nũng. Dương Hùng không thể kìm được, trong lòng trở nên lửa nóng bắt đầu. Hắn đi ra phía trước, ôm lấy Lý Mạc Sầu vòng eo. Giữa hai người tạo thành một cái kỳ dị bộ dáng, Lý Mạc Sầu mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, "Chán ghét, ngươi buông tay à?" Dương Hùng thấp giọng nói, "Ngươi không phải nói muốn làm nữ nhân của ta sao? Liền thế hôm nay đi." Lý Mạc Sầu chịu khóc nói, "Đừng á, hiện tại là giữa ban ngày đấy. Ngươi nhất định coi ta là thành loại kia nữ nhân tùy tiện." Dương Hùng gặp Lý Mạc Sầu như thế, trong lòng vậy mà dâng lên một trận chịu mến. Hắn thấp giọng nói, "Mạc Sầu, ta biết một đời một thế đối ngươi tốt. Ta Dương Hùng mặc dù nhiều tình, lại vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ nữ nhân của mình." Lý Mạc Sầu chỉ là nước nở, một lát sau nàng yếu ớt mỗi vần giống như thanh âm mới vang lên, "Dương Hùng, ta hiện tại chỉ có ngươi. Nếu như ngươi sau này vứt bỏ ta biết lập tức chết đi." Dương Hùng trịnh trọng xác nhận. Hắn biết Lý Mạc Sầu chí tình chí nghĩa, lại nhiều một chút thương tiếc chi tình. Thanh âm huyên náo vang lên. Lý Mạc Sầu thấp giọng nói, "Dương Lang, thiếp thân không nhà thông thái chuyện, mời thương tiếc." Dương Hùng ôm lấy Lý Mạc Sầu, khẽ gật đầu một cái. Hơn một canh giờ sau, hệ thống nhắc nhở vang lên, "Quỳnh Tương Ngọc dịch hiệu quả phát động, Lý Mạc Sầu đối ngươi độ thiện cảm trực tiếp tăng lên tới 100, độ trung thành tăng lên tới 100. Phải chăng đối Lý Mạc Sầu tiến hành cường hóa?" Cường hóa sau Lý Mạc Sầu tướng mạng 10, tuổi thọ 10. Đối cảm mến nữ nhân của mình Dương Hùng đương nhiên sẽ không keo kiệt, thế là tuyển cường hóa. Hắn đang muốn nhận lấy điểm tích lũy, lại nghe hệ thống nhắc nhở lại vang lên, "Cường hóa thành công. Bởi vì Lý Mạc Sầu đối ngươi độ thiện cảm tăng lên quá lớn, ngươi có thể tiêu hao tự thân 10 tuổi thọ mệnh đối Lý Mạc Sầu tiến hành 2 lần cường hóa sau Lý Mạc Sầu tuổi thọ lại 10, ngươi thu hoạch được hiệu quả, Châu Liên Bích Hợp. Châu Liên Bích Hợp, ngươi cùng đối phương cùng một chỗ liên thủ lúc chiến đấu, phối hợp sẽ thiên y vô phùng đồng thời uy lực đại tăng." Dương Hùng lo nghĩ, quyết định là, dù sao mình còn thừa tuổi thọ còn có 200 năm tà hữu, trường sinh quyết cùng song tu đều có thể gia tăng tuổi thọ, cũng là không cần lo lắng vấn đề này. Theo Dương Hùng hai lần lựa chọn, Lý Mạc Sầu mới nhất tin tức biểu hiện ra, tính danh, Lý Mạc Sầu tuổi tác, 34 tướng mạo, 106 còn thừa tuổi thọ, 23 căn cốt, thượng phẩm cảnh giới, thiên thiên đệ bắt trọng công pháp, cổ mộ thần công, xích luyện thần trưởng, tam vô tam bất thủ, băng phách ngân châm độ thiệt cảm, 100. Lý Mạc Sầu biến hóa hết sức rõ ràng, không chỉ có tướng mạo tăng lên rất nhiều, còn thừa tuổi thọ cũng liên tục tăng thêm 20. Nam. Trừ cái đó ra, cảnh giới của nàng cũng từ tiên thiên đệ thất trọng tăng lên tới đệ bát trọng. Cảm nhận được mình càng thêm khi xương tái tuyết ra thịt, Lý Mạc Sầu lại là vui sướng lại là kích động. Nàng chủ động trở tay ôm Dương Hùng, thấp giọng nói, "Dương Lang, ta xưa nay không biết làm nữ nhân là như thế trước khổ sau ngọt chuyện." Dương Hùng sùng lịch địa sờ sờ mũi quỳnh của nàng, mỉm cười nói, "Sau này vẫn như thế khoái hoạt đi xuống đi." "Đúng, ngươi vừa rồi thế nào gặp ta cuống quýt trốn vào phòng đâu?" Đối với vấn đề này, Dương Hùng xác thực rất hiếu kỳ. Nghe Dương Hùng hỏi chuyện này, Lý Mạc Sầu ngượng ngùng nói cho hắn đáp án. Chương 92, ta sinh quân chưa sinh, 1/2, chương 92, ta sinh quân chưa sinh, 1/2, thì ra Lý Mạc Sầu từ khi Dương Hùng rời xa sau, trong lòng lại có chút hối hận. Nàng làm người trí tình trí nghĩa, trong lòng như là đã nhận định Dương Hùng, liền có tương quan thay đổi. Đạo bào tự nhiên là không mặc, một là trong thành quá mức trướng mắt, dù sao mình còn bị truy nã, hai là nàng cảm thấy Hoàng Dung váy nu liền nhìn rất đẹp. Thế là Lý Mạc Sầu thêm chút dịch dung đi hiệu may bên trong mua một bộ phân trắng váy dài, lại tại phía trên thêu hoa. Ai biết nàng càng xem càng cảm thấy mình phóng đãng, cái này váy áo quá chiêu phong dẫn điệp. Hôm nay nàng đi ra ngoài, chính là nghĩ một lần nữa mua một bộ càng bảo thủ càng cứng nhắc. Dương Hùng nghe xong sau không biết nên khóc hay cười. Cái này váy áo đã là Lạc Dương lưu hành nhất kiểu dáng, căn bản cũng không có tiết lộ nở mày nở mặt, chỉ là Lý Mạc Sầu quen mặc đạo bảo nguyên nhân thôi. Lập tức mặt mỉm cười nói, "Thế nào xử lý đâu? Ta cảm thấy nhà ta Mạc Sầu mặc một bộ này đẹp mắt nhất, đáng tiếc à, sau này không thấy được." Lý Mạc Sầu nghe Dương Hùng nói như vậy, lộ ra bán tín bán nghi thần sắc, "Thật sao? Ngươi không phải tại quấy ta đi?" Nhìn thấy Lý Mạc Sầu loại này tiểu nữ hài giống như thần sắc, Dương Hùng trong lòng bật cười, trên mặt lại lộ ra thần sắc trịnh trọng, "Dĩ nhiên không phải tại quấy ngươi, có muốn hay không ta lại dùng hành động chứng minh?" Hắn nói giả ý muốn mai nợ hai độ. Lý Mạc Sầu vừa vui lại sợ, vội vàng cầu xin tha thứ, "Thiếp thân hôm nay đã không thể lại tiếp nhận. Dương Lang, ngươi nếu là thích, ta sau này liền mặc cho ngươi một người nhìn, có được hay không?" Dương Hùng một giọng nói tốt, nhẹ nhàng ôm nàng. Hai người một phen nhu tình mật ý, Lý Mạc Sầu từ khi bị Lục Triển Nguyên vứt bỏ sau, tính tình trở nên bất thường vô cùng, lúc này lại lần nữa khôi phục thiếu nữ giống như tâm tính. Mắt thấy sắp đến giờ cơm, Lý Mạc Sầu liền muốn đứng dậy cho Dương Hùng nấu cơm. Dương Hùng gặp nàng mới dưa ban đầu phá hành động bất tiện, nhẹ nhàng đưa nàng đặt tại trên giường, cười nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, hôm nay nếm một chút thủ nghệ của ta. Nói thẳng đi phòng bếp. Lý Mạc Sầu mắt không đảo mắt nhìn xem Dương Hùng bóng lưng, chỉ cảm thấy bình an vui sướng, đời này sẽ không sợ cậu, nàng thấp giọng lẩm bẩm nói, ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã già. Nếu là cả một đời cũng giống như hôm nay dạng này, thì tốt biết bao. Bên kia Dương Hùng xe nhẹ đường quen đi tới dưới bếp, hắn từng tại nơi này sinh hoạt qua một đoạn thời gian, đã tương đối quen thuộc. Nhìn một chút trong phòng bếp đồ ăn, Dương Hùng không khỏi sinh lòng ngày nấy. Ngoại trừ một chút cơ bản nhất rau quả bên ngoài, dầu muối tương giấm hay là hắn lúc rời đi dáng vẻ, Lý Mạc Sầu sinh hoạt đến rất khang khổ. Dù sao cũng là nữ nhân của mình, Dương Hùng đương nhiên sẽ không lại bạc đãi nàng, huống chi là hắn đem Lý Mạc Sầu tài bảo lấy đi. Lập tức Dương Hùng ra cửa, nghe được Lý Mạc Sầu tiếng la kinh hoàng, Dương Lang, ngươi đi nơi nào à? Dương Hùng đội vàng nói, trong nhà không có cái gì ăn, ta đi mua một ít ăn. Lý Mạc Sầu thấp phòng nói, vậy ngươi nhanh lên trở về. Dương Hùng một giọng nói tốt, trong lòng có chút hiểu rõ. Lý Mạc Sầu đã từng bị ném bỏ qua, tương đương không có cảm giác an toàn. Hắn tại chợ đêm bên trên tùy tiện một đi dạo, chỉ chọc quý, không chọc đúng. Rất nhanh các loại thịt, trứng, lạp xưởng liền mua trở về. Dương Hùng tại trong phòng bếp bận rộn. Lý Mạc Sầu nghe được trong phòng bếp đinh đinh đương đương tiếng vang, cảm giác so tiên nhạc còn muốn động lòng người. Một lát sau, trong lỗ mũi của nàng nghe được từng đợt dị hương, có chút cay độc lại hết sức mê người. Lý Mạc Sầu trong lòng lấy làm kỳ, Dương Hùng đến cùng tại làm cái gì đồ ăn đâu? Đáp án rất nhanh liền công bố, mấy mâm lớn chiên xào nấu nổ mỹ thực hiện ra tại trước mắt của nàng, lại có một chén lớn canh trứng. Đến, nhân lúc còn nóng ăn. Dương Hùng cười mỉm nói. Lý Mạc Sầu kinh ngạc nhìn đây hết thảy, Dương Hùng lại nói một lần nàng mới hồi phục tinh thần lại. Nàng thương một ngụm, đột nhiên con mắt một đỏ, thút tha thút thít địa khóc lên. Hảo hảo thời gian, thế nào vừa khóc đây? Dương Hùng vỗ bờ vai của nàng an ủi. Lý Mạc Sầu nước mắt giống như trần châu đồng dạng gì rào rơi xuống, ngoài miệng lại nói ra, là đồ ăn quá cay nguyên nhân. Dương Hùng giống như dỗ tiểu hài đồng dạng nhẹ nhàng nói, tốt, tốt, lần sau chúng ta ăn thanh đạm. Trong lòng của hắn thầm than, nữ nhân quả nhiên là làm bằng nước, cái này đều nhanh gặp phải Hồ Mạc Sầu. Ăn xong cơm tối thu thập xong sau, Dương Hùng cho Lý Mạc Sầu lưu lại đầy đủ năng lượng, lại nói ra, ngươi là muốn nơi này ở không quen, liền đến ta bên kia đi, nơi đó gian phòng còn nhiều. Ta còn có chút chuyện phải xử lý, hôm nay liền không lưu. Lý Mạc Sầu cầu khẩn nói, vậy ngươi ngày mai buổi sáng tới, có được hay không? Dương Hùng một giọng nói tốt, lúc này mới đột nhiên đi. Hắn về đến nhà, đã là đèn hoa mới lên. Hoàng Dung đang ở nhà bên trong chờ hắn, nhìn thấy hắn trở về, hỏi, ngươi ăn cơm tối sao? Dương Hùng nhẹ gật đầu, nói, ta tại trong nhật ký cho ngươi nhắn lại, không nhìn thấy sao? Hoàng Dung hướng phía bên kia một loạt gian phòng chép miệng, nói, đang bận chuyện kia đâu? Dương Hùng nghiêng tai lắng nghe, chỉ nghe nơi xa với Tiểu Tuyết thanh âm truyền đến, thật là thơm. Lại cho ta đến một bát, nhiều hơn điểm thịt bò. Nấc. Đông Mai thanh âm kinh ngạc truyền đến, Tiểu Tuyết cô đương, ngươi cũng ăn ba chén, đừng trống. Bên này Dương Hùng cười ha ha, nói, ta còn tưởng rằng nàng có thể nhiều rất hai ngày đâu, quả nhiên người là sát, cơm là thép à. Hoàng Dung lườm hắn một cái, nói, dù sao cũng là tiểu cô đương, cùng chúng ta không cựu không đoán, cũng đừng quá làm có nàng. Dương Hùng nhìn xem Hoàng Dung, cố ý khiếu cốt đạo, ta đây là vì ai vậy? Còn không phải nhìn ta nhà Dung Nhi bị nàng cắn, cho nên mới sẽ đau lòng sao? Hoàng Dung bất động thanh sắc, nên phối hợp hắn diễn xuất nàng lại làm như không thấy. Chờ Dương Hùng biểu diễn xong sau, Hoàng Dung mới thản nhiên nói, xấu ra hỏa, ngươi hôm nay thật bận điệu à, lại là đi âm quý phái lại là cùng Trúc Ngọc Nghiên đánh nhau, phía sau đoán chừng còn tìm vị kia muội muội à. Dương Hùng biết không thể gạt được Hoàng Dung, bởi vì thở dài, Dung Nhi a Dung Nhi, ngươi cái gì đều tốt, chính là quá thông minh, người phải học được khó được hồ đồ a. Hắn chuyển qua chủ đề hỏi, với Tiểu Tuyết chiêu sao? Hoàng Dung sóng mắt lưu chuyển, cười mỉm điệu nói ra, ngươi đoán đâu? Dương Hùng bận bịu dâng lên một đỉnh tân bút, Dung Nhi xuất mã, kia không dễ như trở bàn tay. Hoàng Dung hừ lạnh một tiếng, nói, liền sẽ nói dễ nghe. Tính ngươi đấy. Nàng đem với Tiểu Tuyết chuyện êm thai nói ra. Thì ra thế là Tiểu Tuyết là Lưu Phong bang bang chủ hòn ngọc quý trên tay, từ nhỏ ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ ngã. 3 tháng trước, Lưu Phong bang bang chủ với trời cao ngoại ý muốn đạt được một tấm tàng bảo đồ, hắn cẩn thận suy tư sau này, vì bang phái phát triển quyết định tiến đến tầm bảo. Cũng không biết hắn tính may mắn hay là bất hạnh, tại hao tổn hơn 10 người tướng tài đắc lực sau, cuối cùng tìm được mê cùng chỗ sâu bảo tàng. Bảo tàng ngoại trừ vô số hoàng kim bạch ngân bên ngoài, còn có một khối tươi đẹp chói mắt thủy tinh. Dương Hùng nghe đến đó, giật mình nói, xem ra cái này thủy tinh chính là ta đạt được bổ sung năng lượng thủy tinh. Kỳ quái, ta được đến thời điểm rõ ràng không có cái gì quan mang. Hoàng Dung cười tủm tỉm nói, ngươi nghe ta nói hết. Với trời cao đạt được cái này thủy tinh sau cảm thấy màu sắc không tệ, thế là cất giấu trong người. Ai biết không có qua mấy tiên thủy tinh liền đã mất đi nó con trạch, mà với trời cao lại công lực tiến nhanh. Tâm hắn biết khác thường, tranh thủ thời gian tại bảo tàng bên trong tìm kiếm, kết quả hắn thật phát hiện thủy tinh bí mật. Nàng nói đến đây, cố ý thừa nước đục thả câu, nhìn phía Dương Hùng. Dương Hùng nhìn qua Hoàng Dung chớp động lòng người đôi mắt đẹp, hắn hổ khu hơi dùng, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên dâng lên. Chương 93, bổ sung năng lượng thủy tinh bí mật, 1/2, chương 93, bổ sung năng lượng thủy tinh bí mật, 1/2, Dương Hùng mang theo thử ý vị mở miệng nói, hẳn là kia bảo tàng bên trong có thể để cái này thủy tinh bổ sung năng lượng biện pháp. Cái này bổ sung năng lượng thủy tinh mạo xương không phải bình thường năng lượng, mà là võ giả nội lực chân khí. Hoàng Dung tán thưởng nói, xấu gia hỏa cũng không ngu ngốc đi không sai, cái này bổ sung năng lượng thủy tinh sở dĩ thần kỳ, chính là tại với có thể xung nhập nội lực chân khí, cùng Hoa Thị Bích không giống chính là, nó có thể lặp đi lặp lại xung nhập rút ra, nhưng là muốn nhờ một cái đặc thù trang bị. Nếu như là thế giới này võ giả bình thường, coi như tin tưởng cũng rất khó hiểu. Dương Hùng đương nhiên nghe xong liền hiểu. Cái này bổ sung năng lượng thủy tinh nghe thần kỳ, nói trắng ra liền cùng kiếp trước nạp điện tin không sai biệt lắm, chỉ có điều bên trong năng lượng là nội lực chân khí thôi. Nhưng muốn nói không thần kỳ, vậy cũng tính 10 phần thần kỳ, dù sao nội lực liền đại biểu cho tu vi, bất kỳ cái gì có thể tăng trưởng nội lực đồ vật đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dương Hùng nghĩ tới đây, phòng đoán nói, xem ra cái này với trời cao thủ hạ có người tiết lộ phong thanh, bị Thanh Long hội người biết, tiếp theo là Vinh Phượng Tưởng cùng Lạc Thủy giúp cũng tới lội lần này nó đủ. Hoàng Dung nhẹ gật đầu, nói, tiền tài động nhân tâm a, huống chi còn có loại bảo vật này, có người mật báo không thể bình thường hơn được. Dương Hùng nhịn không được hỏi Hoàng Dung, Dung Nhi, nếu là ngươi đụng phải loại tình huống này, ngươi sẽ làm sao? Hoàng Dung cười khổ nói, ta rất muốn nói ta sẽ dẫn lấy đệ tử cái băng đi, nhưng ta cũng biết lòng người chịu không được thăm dò. Có lẽ tương đối tàn nhẫn biện pháp chính là để bọn hắn vĩnh viễn lưu tại trong mê cung, lại hoặc là có cái gì thần kỳ đan dược có thể diệt đi trí nhớ của bọn hắn. Dương Hùng thở dài, cho nên với trời cao mặc dù cũng coi là anh hùng, nhưng lại tuyệt đối không tính là kiêu hùng. Hắn thất bại đã là chú định. Hoàng Dung đồng ý Dương Hùng quan điểm. Dương Hùng hỏi tới hắn quan tâm cuối cùng nhất vấn đề thứ nhất, như vậy, kia bổ sung năng lượng trang bị ở đâu? Hoàng Dung lắc đầu nói, ta không biết, với Tiểu Tuyết cũng không biết. Vinh Phượng Tường càng không biết, bằng không hắn liền sẽ không bắt với Tiểu Tuyết. Dương Hùng lộ ra thần sắc suy tư, nói, chẳng lẽ kia bổ sung năng lượng trang bị người ẩn nấp rồi? Người kia chẳng lẽ cùng bổ sung năng lượng thủy tinh người chết có cái gì quan hệ, lại hoặc là chính là cùng là một người? Hoàng Dung thở dài, mặc kệ làm sao, chúng ta đã so người khác nhiều đi một bước. Chỉ là cái này bổ sung năng lượng thủy tinh nhất định phải bảo đảm tốt mật, nếu không chúng ta có lẽ chính là đám tiếp theo người bị hại. Dương Hùng mặc dù tự tin, nhưng cũng biết Thanh Long hội đáng sợ, hắn cũng không cho là mình biết cao hơn tông sư tay mạnh. Lập tức hai người kết thúc chủ đề. Bọn hắn đang chuyện trò chút khác, Lạc Dương tin tức, lại nghe tiếng bước chân vang lên, với Tiểu Tuyết vội vã đi đi qua. Dương Hùng ngưng thần nhìn đi, nhịn không được lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trước đó chính sự quan trọng, hắn đều không có thế nào chú ý đối phương. Lúc này ở ánh đèn sáng ngời chiếu rọi xuống, với Tiểu Tuyết da thịt được tuyết, tóc lại là hiếm thấy mễ màu trắng, thân hình xinh xắn lanh lợi. Nói cũng kỳ quái, nếm qua thịt bò cơm sau, với Tiểu Tuyết mèo rừng nhỏ giống như hung ác sức lực vậy mà thoáng cái không có. Nàng đối Hoàng Dung cùng Dương Hùng làm lễ, la trả trừ khóc điệu nói ra, cầu công tử cùng phu nhân cho Tiểu Tuyết báo thù, Tiểu Tuyết nguyện ý làm nô làm tỳ, một đời một thế hầu hạ hai vị ân nhân. Dương Hùng cùng Hoàng Dung liếc nhau, hai người đều có chút đau đầu. Bọn hắn đều không phải là loại kia chúa cứu thế tính cách, nhưng không có hứng thú bởi vì người khác một câu cảm ơn liền thay đối phương báo thù. Đông Mai thấy thế đành phải khuyên nhủ, Tiểu Tuyết cô nương, địch nhân thế lớn, không phải chúng ta có thể đối phó. Có câu nói là lưu đến thanh sơn tại, không sợ không có củi đốt, báo thù việc không nóng lòng nhất thời. Với Tiểu Tuyết lại tựa hồ như quyết định chủ ý, nàng cắn ngọc vỡ giống như răng nói, thủ cha không đội trời chung, công tử cùng phu nhân nếu như có thể báo thù cho Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết nguyện ý đem phụ thân giấu giếm tài bảo địa điểm cùng tìm kiếm bổ sung năng lượng trang bị biện pháp nói cho hai vị. Dương Hùng có chút ngoài ý muốn, hắn nhạy cảm linh giác có thể cảm giác được với Tiểu Tuyết cũng không có nói láo. Lập tức hỏi, Tiểu Tuyết cô nương, không phải không tin được ngươi, mà là cái này bổ sung năng lượng trang bị ngay cả phụ thân ngươi đạt được thời gian cũng không bao lâu, ngươi thế nào có thể tìm kiếm đâu? Với Tiểu Tuyết cắn chặt hàm răng nói, cái này xin thứ cho Tiểu Tuyết thừa nước đục thả câu. Nếu như thủ cha đến báo sau Tiểu Tuyết không thể làm tròn lời hứa, muốn chém giết muốn dốc thịt sẽ bỏ mặc các ngươi xử trí. Nàng nói như thế chém đinh chặt sắt, Dương Hùng cùng Hoàng Dung liếc nhau một cái, trong lòng đều tin hơn phân nửa. Dương Hùng trầm ngâm một lát, từ từ nói, Tiểu Tuyết cô nương, có thể hay không báo thủ ta không thể cam đoan, nhưng biết hết sức đi thử xem. Dương Hùng cũng không có lập tức đồng ý, với Tiểu Tuyết ngược lại càng thêm tin tưởng hắn. Nàng nhẹ nhàng lại bài nói, liền thế xin nhờ công tử. Mặt mũi của nàng lập tức buông lỏng xuống, thật giống như gánh nặng cuối cùng giao cho người khác. Dương Hùng để Đông Mai mang theo với Tiểu Tuyết đi nghỉ ngơi, lúc này mới hỏi Hoàng Dung, Dung Nhi, ngươi cảm thấy chuyện này có được hay không? Hoàng Dung suy tư một lát, có chút bận tâm nói ra, cái này bổ sung năng lượng thủy tinh tất nhiên thần kỳ, nhưng chỗ mạo hiểm thực sự quá lớn, ta còn là trong lòng không chắc. Lại nói, cho dù có cái này thủy tinh, đi đâu mà tìm cùng ngươi nội lực người ở gần, người khác lại có hay không nguyện ý đem nhọc nhằn khổ sở tu luyện tới chân khí sông tới trong thủy tinh đâu? Dương Hùng nắm chặt Hoàng Dung tay, an ủi, ta biết lượng sức mà đi. Võ đạo vốn là đi ngược dòng nước, nếu như không tận lực tìm kiếm cơ duyên, sớm muộn cũng sẽ bị thời đại thủy triều chỗ vứt bỏ. Hoàng Dung vẫn còn có chút lo lắng, Dương Hùng thấy thế đành phải tại bên thai nàng nói đến dấu ngon dấu ngọt. Nữ nhân vốn là cảm tính, Hoàng Dung cũng không ngoại lệ. Nàng bật cười, tại Dương Hùng bên hông méo một cái, nói, xấu ra hỏa, ai bảo ta yêu người đây? Gà 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 gà, gà cho chó thì theo chó đi. Dương Hùng ra vẻ hung ác nói, tốt ta, mang ta là chó đúng không? Hắn một tay lấy Hoàng Dung ôm lấy, cào lên nàng ngứa. Hoàng Dung đầu tiên là không cầm được cười, phía sau vậy mà động tình, con mắt giống như một vũng xuân thủy. Xấu, nha, hỏa. Thanh âm của nàng lại kiểu lại đu. Dương Hùng chỗ đó vẫn không rõ, bởi vì ôm lấy Hoàng Dung lên lầu, tiến vào trong phòng ngủ. Sáng ngày thứ hai ăn sáng xong sau, Dương Hùng nhớ tới đồng ý Lý Mạc Sầu chuyện, thế là cùng Hoàng Dung nói một tiếng sau ra cửa. Lý Mạc Sầu quả nhiên không quan tâm mọi chuyện địa đang chờ Dương Hùng, nhìn thấy hắn đến sau, coi như chân bảo giống như đem hắn đón vào. Hai người một phen triền miên sau, nói đến thể mình nói. Dương Hùng nói với Lý Mạc Sầu, ngươi lần trước nói Trung Nam Sơn việc chờ ta trận này chuyện giúp xong lại ngươi bồi trở về, có được hay không? Lý Mạc Sầu bây giờ một viên phương tâm toàn hệ tại Dương Hùng trên thân, nàng biết vâng lời địa nói ra, Dương Lang, ta nghe ngươi. Có ngươi sau này, ta cũng không cần cái gì phái của mộ, chúng ta tại Lạc Dương cũng tốt, tại nông thôn cũng được, đều không có quan hệ. Dương Hùng nhớ tới cho lúc trước Hoàng Dung nhẫn chữa vật một chuyện, vừa vặn đối xử như nhau, cho Lý Mạc Sầu cũng đổi một cái. Lý Mạc Sầu mừng khấp khởi tiếp tới, mang trên ngón tay cẩn thận chu đáo một phen, càng ngày càng thích. Dựa theo Dương Hùng dạy nàng biện pháp, Lý Mạc Sầu đem chân khí của mình chui vào trong đó. Trên mặt nhẫn quang mang đại thịnh, từ trên ngón tay của nàng hấp thụ một giọt máu tươi, rất nhanh liền biến mất không thấy. Chiếc nhẫn nhận chủ thành công sau, Lý Mạc Sầu chiếc nhẫn này liền vĩnh viễn không mài mòn, vĩnh viễn không bị mất. Dương Hùng cũng nói cho nàng chú ý hạng mục, mặc dù chiếc nhẫn vĩnh viễn không mất đi, nhưng không có nghĩa là ngón tay vĩnh viễn không mất đi, sử dụng thời điểm vẫn là phải điệu thấp chút, không muốn gây nên có ít người ngấp nghé. Làm xong chuyện này sau, Dương Hùng nhớ tới báo thủ cho Tiểu Tuyết một chuyện, quyết định đến Vương Thế Sung trên tòa phủ đệ đi tìm hiểu một phen tình báo, thuận tiện nhìn xem Vương Thế Sung lão hồ ly này phản ứng. Hắn cũng không có đem chuyện này nói cho Lý Mạc Sầu, cũng không phải không tin được nàng, mà là Lý Mạc Sầu trí tình trí nghĩa, nàng biết sau này nhất định sẽ quân lấy cùng đi. Chương 94, hồ ly gặp gỡ thợ săn, 1/2, chương 94, hồ ly gặp gỡ thợ săn, 1/2, đi vào Huyền Vũ đường cái sau, Dương Hùng phát hiện bầu không khí dị thường. Thỉnh thoảng có người đối hắn chỉ trỏ, nhưng lại không có minh xác nói ra cái gì nói tới. Dương Hùng bình thản tự nhiên không sợ. Hắn biết chuyện còn không có thoát ly khống chế, nếu không Lý Thanh La đã sớm tại trong nhật ký thông chí hắn. Vương gia phủ đệ thủ vệ hộ viện nhìn thấy Dương Hùng sau, mặc dù vẫn là cung kính vô cùng, lại nhiều một chút tận lực xả lánh. Dương gia, ngài tới trước trên sảnh ngồi một lát đi, lão gia nhà ta có chuyện ra ngoài bận rộn. Hộ viện đầu lĩnh cung kính thanh âm. Dương Hùng nhẹ gật đầu, cũng không có làm khó những tiểu nhân vật này. Hắn đi vào trên sảnh, cảm giác mình đột nhiên thành một cái quý khách, lại hoặc là nói là người xa lạ. Ngay tại Dương Hùng an tọa thời điểm, một kinh hỉ thanh âm nhưng từ phía sau truyền tới, Dương đại ca, ngươi rất lâu không có tới. Ta nhớ ngươi muốn chết. Dương Hùng không cần quay đầu, liền biết người nói chuyện ngoại trừ Vương Hinh không có người khác. Quả nhiên, Vương Hinh thân ảnh xuất hiện tại bên ngoài phòng, nàng mặc một thân trang phục, cũng không có giống cái khác sĩ nữ như thế một bộ giáp địa váy dài. Đang tại bồi ngồi quản gia có chút thấp phỏng nói ra, "Tam tiểu thư, ngài đã tới." Hắn nhớ tới Vương Thế Sung phân phó, khuôn mặt cười đến so với khóc còn khó coi hơn, sợ Vương Hinh ở chỗ này quấy rối. Hắn suy nghĩ nhiều, Vương Hinh căn bản không có quấy rối, mà là trực tiếp đem hắn đuổi ra ngoài. "Dương đại ca không phải người ngoài, không cần đến ngươi ở chỗ này hầu hạ. Ngươi đi đi." Ta bồi Dương đại ca nói chuyện là được. Nghe Vương Hinh, quản gia do dự còn muốn nói cái gì, lại bị Vương Hinh trừng mắt liếc, lại nói, thế nào? Ta nói khó dùng sao? Còn không mau đi làm việc của ngươi chuyện. Quản gia đành phải rời đi, hắn ba bước vừa quay đầu lại, không nghĩ tới nửa đường giết ra cái trình rào kim. Chờ quản gia sau khi đi, Vương Hinh cười hì hì nói ra, Dương đại ca, ngươi lần trước viết từ khúc thật tốt, thật nhiều người tìm ta, muốn cho ta giới thiệu ngươi cho các nàng nhận biết đâu. Dương Hùng đối cô gái xinh đẹp ngược lại không phản cảm, chỉ là gần nhất chuyện quá bận rộn, không để ý tới những này. Bởi vì nói bóng nói gió nói, Hinh muội muội, cái này hai thiên phủ bên trên không có xảy ra chuyện gì à? Vương Hinh lắc đầu nói, không có a. Chỉ là hai ngày này đại ca có chút bận điệu, nói đến cùng ngươi còn có chút quan hệ đâu. Dương Hùng mừng thầm trong lòng, cái này Vương Hinh cũng quá khéo hiểu lòng người, bởi vì làm ngạc nhiên nói, cùng ta có quan hệ. Ta cũng không có làm cái gì a. Vương Hinh lộ ra say mê thần sắc, nói, Dương đại ca ngươi cũng đừng kiêm tốn. Ngươi cùng Âm Quý phái tông chủ Trúc Ngọc Nghiên đại chiến mấy trăm hiệp chuyện đã sớm truyền khắp Lạc Dương. Người khác đều nói ngươi là chính nghĩa hóa thân, cùng Âm Quý phái dứt khoát quyết liệt, cũng là bởi vì không quen nhìn các nàng dùng âm như quỷ kế tính toán từ hàng tĩnh trai hành vi. Dương Hùng trợn mắt hốt mồm. Hắn sát thực cùng Trúc Ngọc Nghiên đại chiến một trận, nhưng tuyệt đối không có như vậy vĩ đại, lại nói Âm Quý phái cũng không hề dùng âm như quỷ kế tính toán từ hàng tĩnh trai a. Ba người thành hổ có nhiều việc có, miệng nhiều người sói chạy vàng quân tử rộng. Loại chuyện này căn bản nói không rõ, Dương Hùng cũng lười giải thích. Hắn cố ý thở dài, không nghĩ tới chuyện truyền đi như thế nhanh, cho ngươi đại ca thêm phiền phải a. Vương Hinh uống một hớp lớn trà nóng, lại cho Dương Hùng nối liền, lúc này mới nói ra, không cần quản hắn. Ta đại ca người này thích sĩ diện, hai ngày này để thành vệ quân tại tăng cường tuần tra đâu. Dương Hùng hỏi qua chuyện này sau, lại bất động thanh sắc chuyển qua đề tài nói, đúng rồi, các ngươi hai ngày này nghe nói Lạc Dương thương hội chuyện xảy ra không có. Vương Hinh đáp ý dựng thẳng lên ngón cái tại Dương Hùng trước mặt đông đưa, nói, Dương đại ca ngươi lại hỏi đúng người. Chuyện này ta dám nói trừ ta ra, không có những người khác so ta càng hiểu nội tình. Dương Hùng đương nhiên không tin. Chí ít hắn làm binh phụ kẻ náo sự, hiểu rõ đến nội tình liền không ít. Dương Hùng trong lòng như thế nghĩ, trên mặt lại cố ý lộ ra thần sắc tò mò, hỏi, thật sao? Hinh muội muội ngươi là thế nào biết đến như vậy rõ ràng? Vương Hinh cười hì hì nói, Dương đại ca, để cho ta nói cho ngươi cũng được, ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Dương Hùng không nghĩ tới ngay thẳng hướng ngoại Vương Hinh vậy mà cùng hắn nói tới điều kiện, liền có chút để phòng điệu nói ra, chuyện gì, trước nói nghe một chút. Vương Hinh vươn tay kéo lại Dương Hùng cánh tay, lay động nói, Dương đại ca, ngươi liền đồng ý ta đi. Nhất định không vi phạm lương tâm của ngươi cùng làm người chuẩn tắc á. Dương Hùng cũng không khỏi có chút hiếu kỳ, hắn thêm chút suy tư, lúc này mới đáp, được, ta đồng ý ngươi. Vương Hinh cười đến ánh mắt híp lại, giống như trang khuyết đồng dạng đáng yêu động lòng người. Nàng lúc này mới giải thích nói, Lạc Dương Thương hội hội trưởng gọi Vinh Phượng Tường, hắn có một vị muội muội tên là Vinh Lệ Lệ, tuổi của nàng cùng ta không chênh lệch nhiều, chúng ta quan hệ rất không tệ. Nàng nói cho ta nói hắn ca bị một vị trung niên võ giả tập kích, nghe nói người kia chính là Tịnh Niệm Tiền Viện trộm bảo thật đấy. Dương Hùng vô cùng thất vọng, ngoại trừ Vinh Lệ Lệ bên ngoài khác tin tức hắn đều biết. Gặp Dương Hùng không có cái gì phản ứng, Vương Hinh Chu mỏ một cái, bất mãn nói ra, xấu đại ca. Xem ra ta không còn lấy thêm điểm độc nhất vô nhị bí văn đi ra ngoài là không được. Nàng tiếp tục nói ra, nghe nói lần này tập kích cùng Lạc Thủy giúp cùng Lưu Phong giúp chi tranh có quan hệ, hiện tại Lạc Thủy giúp Thượng Quan Long cũng cảm thấy nguy hiểm, hắn đã vụng trộm cùng Đinh Phượng Tường đi ngoài thành một chỗ gọi Lão Quân Quan địa phương. Dương Hùng mừng rỡ trong lòng, có Vinh Phượng Tường cùng Thượng Quan Long tin tức, hắn liền có hành động mục tiêu. Lập tức cố ý giả bộ như không có hứng thú dáng vẻ, nói, cái gì Lão Quân Quan Khổng Tử Miếu, nghe xong địa phương liền không có ý gì đâu. Đúng, ngươi mới vừa nói chuyện kia, đến cùng là cái gì chuyện, lại là thời điểm nào tiến hành đâu? Vương Hinh trên mặt lộ ra thần bí sắc mặt, nói, Dương đại ca chờ định ra tới thông báo tiếp ngươi, ngươi cũng không thể chơi xấu không đi úc. Dương Hùng tâm tình thật tốt, đột nhiên cười nói, ngươi Dương đại ca ta là như vậy người sao? Hai người đang nói chuyện, Lý Thanh La cùng Vương Tây Phượng nhận được tin tức vội vã chạy tới. Lý Thanh La thần sắc có chút u hoán, tựa hồ đang trách Dương Hùng trận này không hào hào theo nàng. Dương Hùng trong lòng thầm than, mình quả thật là phân thân thiếu phương pháp à, xem ra nữ nhân nhiều cũng là một kiện mệt mỏi cũng khoái hoạt lấy chuyện a. Mấy người hàn huyên một phen sau, vừa vặn Vương Thế Sung làm xong trở về phủ. Nhìn thấy Dương Hùng sau, trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút không thoải mái, trên mặt lại cười nói, đã lâu không gặp Dương công tử, nhìn Dương công tử trận này xuân phong đắc ý, tựa hồ là có khác thu hồi ta. Hắn như thế nói chuyện, Lý Thanh La trên mặt lại là một trận ảm đạm. Dương Hùng tự nhiên hiểu rõ Vương Thế Sung ý nghĩ, hai người một phen như hồ ly lẫn nhau thăm dò sau, lẫn nhau đều không làm gì được đối phương. Gặp đã nhanh đến giữa trưa, Vương Thế Sung ra vẻ nhiệt tình giữ lại lên Dương Hùng. Dương Hùng nhìn thấy Lý Thanh La thần sắc, cũng là không tiện cứ thế mà đi, đành phải lưu lại. Trong bữa tiệc đám người đang nói chuyện, Vương Thế Sung đột nhiên hỏi Vương Hinh, ngươi không phải đã nói trận muốn mời Dương công tử đi Đông Đô trong cung làm thơ soạn sao? Cùng Dương công tử nói sao? Dương Hùng hổ khu cực chấn, nhìn phía Vương Hinh. Đã thấy Vương Hinh đang đắc ý địa cười, cười đến giống như bắt được hồ ly nữ thợ săn. Chương 95, Nhạc Minh Nguyệt, 1/2, chương 95, Nhạc Minh Nguyệt, 1/2, Dương Hùng tức giận trừng Vương Hinh một chút, cô gái nhỏ này thật sự là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn à. Phải biết hắn mặc dù có thể làm thơ soạn, nhưng đó là trí nhớ của kiếp trước, thật nếu để cho hắn nói ra cái căn nguyên đến, cam đoan lập tức lộ tẩy. Dù sao cổ đại cung đình thế nhưng là nói cung, thương, sừng, trưng, vũ, bên trong lại liên lụy tới biên đồng hồ, khánh, đàn, sắt, địch, tiêu, chống mấy chục loại nhạc khí. Trừ phi giống Lô Diệu Tử loại này toàn tài, nếu không ai có như vậy nhiều tinh lực đi nghiên cứu những thứ này. Chuyện cho tới bây giờ, Dương Hùng cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hắn đem chuyện này trước ném đến nào sau, dưới mắt việc cần phải làm là đối phó Lý Thanh La. Cơm sau, Lý Thanh La quả nhiên điềm đạm đáng yêu điệu kéo lại Dương Hùng ống tay áo. Hai người tìm cái chỗ không người, Lý Thanh La chất vấn, ngươi mấy ngày nay đi nơi nào? Bóng người cũng không thấy nửa cái. Dương Hùng tự nhiên muốn nhất trấn phu cương, lập tức không cởi phản cả giận nói, chồng của ngươi ở bên ngoài liều chết vứt sống, ngươi chính là loại thái độ này. Kia âm quý phái cùng Thanh Long hội há lại dễ cùng, nếu là mỗi ngày bồi tiếp ngươi, chỉ sợ đã thi cốt vô tổn. Lý Thanh La gặp Dương Hùng nổi giận, nàng có chút vung chiều bị đánh trúng thất linh bắt lạc, tranh thủ thời gian đong đưa Dương Hùng cánh tay nói, tình ca ca, ta biết sai nhà, người ta chỉ là lo lắng ngươi, muốn nhớ ngươi rất khổ đầu. Nàng tại Cô Tô sinh hoạt mười mấy năm, tiêu chuẩn nô nông mềm giọng vừa ra, tự có một phen động lòng người chỗ. Dương Hùng trong lòng hơi động, xem ra không cho ăn no Lý Thanh La là không được, nam giả liền phải nhiều hơn bất vả. Hai người tìm cái địa phương một phen mây mưa về sau, hài lòng Lý Thanh La ngây thơ đáng yêu địa ôm Dương Hùng, ôn nhu thương lượng, qua mấy ngày chính là mới đầu tháng 2 nhị long ngẩng đầu, ta biết ngươi bể bộn nhiều việc, liền ngày đó nhín chút thời gian theo giúp ta đi xem Lạc Dương hội hoa xuân, có được hay không? Dương Hùng nói một tiếng tốt, nhớ tới nhẫn chưa vật chuyện, lại cho Lý Thanh La cũng đổi một cái. Lý Thanh La thích không thả mắt nhìn nửa ngày, nói, phu quân, ta biết hảo hảo mang, cả một đời đều không hái xuống. Nàng dựa theo Dương Hùng cho khẩu quyết cũng nhận chủ, đem chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa tay trái bên trên, ngụ ý danh hoa có chủ. Dương Hùng nghĩ tới một chuyện, trước khi đi lại nói với Lý Thanh La, ngươi hảo hảo thay ta hỏi thăm Vương Hinh, nhìn xem kia trong cung đình làm thơ soạn có cái gì giảng cứu, đừng đến lúc đó mạo phạm hoàng đế chi uy, bị khu trục ra đại tùy việc nhỏ, chém đầu cả nhà nhưng là không đáng. Lý Thanh La cũng thay nhà mình nam nhân kêu oan, nói, ta không phải hảo hảo giáo huấn nàng không thể, cái này cung đình há lại như vậy đơn giản. Vừa đi dừng lại đều có giảng cứu. Nàng tựa hồ đối với cung đình biết sơ lược, Dương Hùng nhớ tới Lý Thu Thủy, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Lập tức Dương Hùng rời đi Vương gia phủ đệ, thấy hôm nay thời gian đã không còn sớm, hắn cũng không có ý định đi Lão Quân Quan, quay người chuẩn bị trở về nhà. Chính hành đây, một chiếc xe ngựa từ đằng xa chạy qua, người trên xe nhìn thấy Dương Hùng, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, tranh thủ thời gian phân phó Sa Phu, ngăn lại vị công tử kia, ta có chuyện tìm hắn. Sa Phu cung kính xác nhận, thôi động ngựa quay người đuổi kịp Dương Hùng. Bọn hắn dị động Dương Hùng tự nhiên đã nhận ra, hắn mặc dù không nghĩ nhiều chuyện, nhưng xưa nay sẽ không sợ chuyện. Bởi vì ngang nhiên quay người, thản nhiên nói, mấy vị có cái gì chỉ giáo? Sa Phu cung cung kính kính nói ra, quấy rầy công tử, tiểu thư nhà ta có việc hỏi, còn xin thứ tội. Dương Hùng trong lòng hơi ngạc nhiên, hắn có thể phát giác được vị này Sa Phu tu vi không tầm thường, như thế ăn nói nhân vật vậy mà cam nguyện trở thành một Sa Phu, người trên xe đến cùng là ai? Xe ngựa rèm xốc lên, hiện ra bên trong nữ tử bộ mặt thật. Dương Hùng trong mắt không khỏi lộ ra thần sắc tán thưởng. Nàng này để Dương Hùng lập tức nghĩ đến Bích Tú Tâm cùng Trúc Mỹ Tiên hai người. Nàng đã có cái trước thanh nhã động lòng người khí chất, lại có người sau mê mê mang mang thần bí đẹp, tạo thành một loại đặc thù phong thái, không kém chút nào với hai nữ. Hệ thống thanh âm vang lên, "Đinh, kiểm tra đến hợp pháp công lược mục tiêu, phải trang ghi vào đến quần phương phổ bên trong." Dương Hùng trong lòng tò mò, nàng này như thế tuyệt sắc, tại Lạc Dương hẳn là cũng không thấy nhiều, mình vì sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Bởi vì đáp lại nói, "Đi vào." Theo lựa chọn của hắn, quần phương phổ bên trong mỗ một vị nổi lên một vị nghiêng nước nghiêng thành nữ tử chân dung. Tính danh, Nhạc Minh Nguyệt tuổi tác, 20 tướng mạo, 98 còn thừa tuổi thọ, 14 căn cốt, thực phẩm cảnh giới, không công pháp, không độ thiện cảm, 15 lại là nàng. Nhạc Minh Nguyệt là bá đao Nhạc Sơn dưỡng nữ, cũng không biết cái gì nguyên nhân, nàng vậy mà trở thành đại tùy hợp nhất danh kỹ. Tuy là danh kỹ, nàng lại bán nghệ không bán thân. Bởi vì có bá đao Nhạc Sơn uy danh, cũng không có cái gì người dám trêu chọc nàng. Tại Dương Hùng trí nhớ của kiếp trước bên trong, Nhạc Minh Nguyệt sau đó có một đứa con gái, chính là nghệ danh Lan Xá Thượng Tú Phương. Hắn ở trong lòng suy nghĩ thời điểm, Nhạc Minh Nguyệt dùng nàng kia đối có thể hồn siêu phách lạc tiện nước song đồng nhìn phía hắn, khóe môi mang theo ngượng ngùng tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng nói, nếu như nô gia không có đoán sai, công tử chính là Dương Hùng Dương tiên sinh a. Dương Hùng đột nhiên nói, chính là, không biết cô nương thế nào xưng hô đâu. Nhạc Minh Nguyệt cười yếu ớt nói, nô gia tên là Anh Trăng, trước đó bái nghe qua tiên sinh làm từ khúc, hôm nay có hạnh gặp nhau, vừa vặn hướng tiên sinh thỉnh giáo một phen. Dương Hùng nhà mình biết chuyện nhà mình, nơi nào có tư cách chỉ giáo loại này khúc nghệ mọi người. Bởi vì nói ra, nguyên lai là Ánh Trăng mọi người. Ánh Trăng mọi người nghệ danh lan xa, tại hạ chẳng qua là hơi biết âm luật, nào có tư cách chỉ giáo đâu. Nhạc Minh Nguyệt nói, Dương tiên sinh quá khách khí. Nô gia có mấy cái không giải quyết được vấn đề, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp, mong rằng tiên sinh dạy ta. Dương Hùng trong lòng thầm than, biết nếu như hôm nay phòng thủ mà không chiến, chỉ sợ đối với mình cùng trong chi hành bất lợi. Theo hắn từ Vương huynh nơi đó đạt được tin tức, đến lúc đó Nhạc Minh Nguyệt cũng biết vào cung biểu diễn. Bởi vì trầm giọng nói, Ánh Trăng mọi người thỉnh giảng, để chúng ta cùng một chỗ cộng đồng nghiên cứu thảo luận một chút. Nhạc Minh Nguyệt mừng khấp khởi nói, liền thế mời Dương tiên sinh lên xe ngựa đi. Nô gia vừa vặn biết có tòa cổ trà lâu, nơi đó trà chiều coi như không tệ. Dương Hùng nhìn về phía Nhạc Minh Nguyệt, gặp nàng một mặt thản nhiên. Đã người khác đều không ngại, Dương Hùng tự nhiên càng không thèm để ý, lập tức bật cười lớn, vén rèm tiến vào xe ngựa. Sa phu Dương lên roi, xe ngựa chuyển cái đầu, tiếp tục hướng phía trước lái đi. Nhạc Minh Nguyệt quả nhiên không hổ là danh kỹ, nàng một miệng lanh lợi mà lại thiện với quan sát nét mặt, ngôn ngữ thân thiết mà không lộ ra dấu vết, chỉ là thời gian qua một lát liền đem khoảng cách của hai người kéo gần lại rất nhiều. Dương Hùng cùng Nhạc Minh Nguyệt cách rất gần, phát hiện đối phương giống như một đóa nở rộ đóa hoa, vô luận từ góc độ nào nhìn đều không có cái gì thì vết, trôi chạy tự nhiên đến tiếp cận hoàn mỹ. Trên thế giới đương nhiên không có 100% hoàn mỹ người, Dương Hùng dám khẳng định Nhạc Minh Nguyệt nhận qua chuyên môn huấn luyện, đồng thời viên mãn tốt nghiệp. Lúc này Nhạc Minh Nguyệt hỏi, hồi trước ta gặp được Vương huynh cô đường, nghe nàng nói lên tái ngoại phong thổ ân tình, không khỏi mười phần hướng tới. Không biết tiên sinh đối tái ngoại âm nhạc thế nào nhìn? Ta thế nào nhìn? Ta dùng con mắt nhìn. Dương Hùng trong lòng âm thầm nhà rãnh, hắn ngay cả tái ngoại có bao nhiêu cái dân tộc cùng bộ lạc đều nói không được đầy đủ, nào dám tùy tiện nói lung tung. Chương 96, Mang Sơn lão quân quan, 1/2, chương 96, Mang Sơn lão quân quan, 1/2, cũng may hắn rất có nhanh trí, lập tức ra vẻ nghiêm mặt nói, chỉ nghe Ánh Trăng mọi người câu nói này, liền biết ngươi đối với cuộc sống yêu quý thắng với người thường đâu. Nhạc Minh Nguyệt nao nao, không nghĩ tới Dương Hùng lại là như thế một cái trả lời, lập tức hỏi, Dương tiên sinh lời này thế nào nói đâu? Dương Hùng một bên suy tư đáp án, một bên chậm chậm địa chuyển nói, cái gọi là đại đạo 3.000 sông đổ về một biển, âm nhạc và võ nghệ cũng là đối với cuộc sống thái độ một loại thể hiện. Chỉ có chân chính yêu quý sinh hoạt người, mới có thể đối các loại địa phương phong thổ ân tình cùng âm nhạc sinh ra hứng thú. Nhạc Minh Nguyệt mỉm cười nói, Dương tiên sinh lời này rất đúng. Dương Hùng đạt được trong khoảng thời gian này giám sóc, cuối cùng miễn cưỡng từ trong trí nhớ tìm được một đáp án. Bởi vì nói ra, giống ta mới vừa nói, âm nhạc làm gốm trị tình cảm sâu đậm một loại biểu hiện hình thức, ở một mức độ nào đó phản ứng mỗi cái dân tộc cách sống cùng đặc điểm. Tái ngoại các tộc phần lớn trải qua du mục sinh hoạt, thích chụp cây rong mà di chuyển, bởi vậy bọn hắn nhạc khí nhất định sẽ mang theo thuật tiện. Tiếp theo bởi vì tái ngoại chống trải, bởi vậy nhạc khí thanh âm to rõ dễ nghe, mười phần hoạt bát cùng cổ dã. Mặc kệ là tất lật, sen hầu, thương địch vẫn là hồ cả, chống hạt, cùng trung nguyên nhạc khí so sánh, khác nhau đều là rõ rệt mà rõ ràng. Nhạc Minh Nguyệt cuối cùng đọc dung. Trước đó nàng mặc dù nghe qua Dương Hùng từ khúc cùng không ít nghe đồn, nhưng bởi vì Dương Hùng từ khúc không nói bằng chắc cùng đối trận, nói thật trong nội tâm nàng vẫn là không phục lắm. Lúc này nghe Dương Hùng nói chuyện, Nhạc Minh Nguyệt cuối cùng biết thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, đối phương quả nhiên là đầy bụng kinh luân. Lập tức lần thứ nhất chân tâm thật ý địa khen ngợi, tiên sinh lời nói, khiến người tỉnh ngộ. Nô gia bái phục đấy. Dương Hùng thầm nghĩ trong lòng may mắn. Vừa rồi những lời này, là hắn từ tiền thế trong trí nhớ Thượng Tú Phương nói qua trong lời nói tìm ra. Hắn đang muốn nói cái gì, lại nghe hệ thống nhắc nhở vang lên, Nhạc Minh Nguyệt đối ngươi độ thiện cảm 15. Dương Hùng không nghĩ tới còn có loại này thu hoạch ngoài ý muốn, dù sao tặng không độ thiện cảm không muốn ngu sao mà không đưa chờ đến lúc đó lĩnh một đợt quần phương phổ điểm tích lũy cũng không tệ. Hắn biết trước mắt cửa này đã qua. Quả nhiên, tiếp xuống trà lâu thời gian bên trong, Nhạc Minh Nguyệt lại thỉnh giáo mấy vấn đề. Dương Hùng đương nhiên không giải quyết được, chỉ là có trước đó tiền lệ, hắn tránh nặng tìm nhẹ nói một phen, cũng là khiến Nhạc Minh Nguyệt rất có giận dắt. Hai người chung đụng được càng phát ra hòa hợp. Gặp thời điểm không còn sớm, Dương Hùng đứng dậy, nói, tại hạ còn có chuyện khác muốn làm, liền không bồi Ánh Trăng mọi người. Nhạc Minh Nguyệt lưu luyến không rời đem Dương Hùng đưa đến dưới lầu, cười nói ra, Dương tiên sinh đi thong thả. Nếu như tiên sinh có thời gian, mời đến Tiên Hương lâu một lần, nô gia tất quét dọn giường chiếu đón lấy. Dương Hùng một giọng nói tốt, tự đi. Trà lâu mấy vị hầu trà nam nữ nhìn ngây người mắt, nhao nhao thấp giọng nghị luận, trời ạ, ta không nhìn lầm đi, ánh trăng mọi người vậy mà tự mình tặng người đi ra ngoài, vị công tử kia đến cùng là ai? Ngươi điều này cũng không biết ta. Đây chính là đa tình công tử, hắn biết kia thủ giang nam ngươi trùng quy nghe qua a. Nguyên lai là hắn a, liền thế khó trách. Ngươi lại lớn lên tuấn lãng cao lớn, văn hải lại phong lưu, muốn ta là nữ cũng biết thích hắn. Thôi đi, tiểu tử ngươi không thích hợp, mười phần không thích hợp. Cách ta xa một chút, ta nhưng không có loại kia ham mê dương hùng về đến nhà, đã là đèn hoa mới lên. Hoàng Dung nhìn thấy hắn trở về, hỏi, ăn xong cơm tối sao? Dương Hùng tại trong trà lâu đã dùng không ít bánh ngọt, bởi vì nói ra, đêm qua, hắn đem Vinh Phượng Tường cùng Thượng Quan Long giấu ở lão quân miếu chuyện nói một lần, nói, ngày mai ta chuẩn bị tự mình đi một chuyến, cần phải đem Vinh Phượng Tường chạm với dưới kiếm. Như là đã cùng Âm Quý phái bạch mặt, cũng không cần lại có chỗ cố kỵ. Hoàng Dung trầm ngâm nói, lời tuy như thế, nhưng có thể không tiết lộ mình, vẫn là âm thầm làm việc tốt. Dương Hùng nhớ tới lô rượu từ mặt nạ, trong lòng thầm than một tiếng, nói, nghĩ không tiết lộ mình chỉ sợ có chút khó khăn. Hoàng Dung lộ ra trí tuệ nụ cười, nói, vậy cũng chưa chắc. Muốn làm Thiên Y Vô Phùng mặt nạ đương nhiên rất không có khả năng, nhưng chúng ta có thể kiểu trang thêm khăn che mặt, chỉ cần không được tại chỗ phát hiện, cũng liền có cứu vãn chỗ trống. Dương Hùng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng cảm thấy Hoàng Dung nói chưa hẳn không có đạo lý, thế là gật đầu nói, theo ý ngươi nói làm xong. Hai người đang thương lượng, với Tiểu Tuyết lại chạy tới, ánh mắt kiên nghị địa nói ra, ta cũng muốn đi báo phụ thân mối thù. Dương Hùng cùng Hoàng Dung dở khóc dở cười, nhìn ngang nhìn dọc với Tiểu Tuyết cũng chỉ có hậu thiên ngũ lục trọng cảnh giới, nàng đi báo thù, tặng đầu người còn tạm được. Lập tức Dương Hùng ôi khiển trách nàng một phen, với Tiểu Tuyết ngược lại là có chút sợ Dương Hùng, thế là không lên tiếng. Thấy thời gian không còn sớm, Dương Hùng rửa mặt một phen, ôm Hoàng Dung tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai Dương Hùng lên cái sớm, kiểm tra một phen mình túi chứa vật sau, bắt đầu chuẩn bị lên hành trang. Hắn đang tại bận rộn, Hoàng Dung cũng tỉnh lại, nàng tự tay cho Dương Hùng làm một đống phong phú bánh quẩy bánh bao sữa đậu nành, lại tiện hắn ra biệt tử, đôi mắt đẹp tập trung sâu điệu nói ra, xấu ra hỏa, ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Vạn nhất sự tình không đúng liền rút về đến, thực sự không được chúng ta về Tương Dương nông thôn cũng không có quan hệ. Dương Hùng tại Hoàng Dung trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái, cười dài nói, ta còn không có nở mày nở mặt cưới ngươi qua cửa đâu, thế nào biết cam tâm chết đi. Coi như Thiên Vương lão tử muốn mạng của ta, ta cũng có thể đem nó thiên lôi cho hấp thu hết. Nói xong Dương Hùng đột nhiên đi. Hoàng Dung nhìn qua Dương Hùng bóng lưng, lộ ra say mê thần sắc. Mang Sơn tại Lạc Dương mặt phía bắc, mặc dù cũng không tính cao, lại kéo dài không dứt, là Lạc Dương bắc bộ tầm chắn thiên nhiên. Trên núi có mấy chục tòa sơn phong, từ xưa đến nay chính là đế vương hiển quý chôn xương chỗ, có sinh cơ tô hàng, chết táng Mang Sơn nói chuyện. Ngoại trừ những ngày bên ngoài, Mang Sơn bên trên đạo quan cũng vô cùng nổi danh, lão quân quan chính là một cái trong số đó. Dương Hùng thừa dịp trời còn chưa sáng, tại chúng phong ở giữa bay lượn, quần áo bó đem hắn thân hình hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, bắp thịt cả người bạo tạc giống như lực lượng đột hiện ra. Nô, ngọn núi này khí tức không tầm thường, Thúy Vân lượn lờ, hẳn là lão quân quan chỗ Thúy Vân phong. Dương Hùng nhìn về phía trước sân phong, lộ ra vui sướng thần sắc. Chính diện có một đầu thẳng tắp đường thông hướng trên đỉnh, lít nha lít nhít bậc thang giống như cái thang. Chính đạo mặc dù an toàn, lại dễ dàng bại lộ mình, Dương Hùng đương nhiên không muốn đi. Hắn tại phong ngọn nguồn chuyển nửa vòng, cuối cùng phát hiện mặt sau vách núi. Nơi đó giống như đao bổ phủ chính, vách đá hợp thành một đường tự nhiên phòng hộ, phía trên chỉ có một chút hoang dại dây leo. Dương Hùng nhìn chăm chú một lát, trong lòng đã có hành động lộ tuyến. Lập tức hít một hơi thật sâu, trong cơ thể chính phản chi khí bỗng nhiên phun trào, cả người giống như chim bay đồng dạng đằng không mà lên. Một hơi thăng lên vài chục trượng sau, Dương Hùng cuối cùng kiệt lực. Hắn không chút hoang mang, tay phải vỗ túi trữ vật, lấy ra phong ấn chi kiếm. Ha một tiếng vang nhỏ, phong ấn chi kiếm giống như cắm vào đầu hũ đồng dạng tiến vào trong vách đá, chỉ để lại một cái chuôi kiếm. Dương Hùng tay phải bắt lấy chuôi kiếm, thở ra một ngụm kéo dài khí, đem chân khí trong cơ thể bình phục sau, rút kiếm lần nữa tiến hành bước kế tiếp. Chỉ là mấy lần phi thăng, mấy chục trượng bách đá dựng đứng đã đến cuối cùng. Dương Hùng nhẹ nhàng rơi vào trên đỉnh núi, hướng phía lao quân quan hậu viện lao đi. Đúng lúc này, trong lỗ mũi của hắn ngửi thấy một cỗ kỳ quái khí tức, hắn nhịn không được hổ khu kịch chấn, lộ ra biểu tình không dám tin tưởng. Chương 97, đại chiến thạch chi hiên, 1/2, chương 97, đại chiến thạch chi hiên, 1/2, thật là nồng nặc máu tươi hương vị. Dương Hùng trong lòng kinh ngạc, coi như Vinh Phượng Tường bị thương nặng hơn nữa, quá rồi mấy ngày nay hẳn là cũng gần như khỏi hẳn đi, ma môn chữa thương bí pháp cũng không chênh lệch a. Nghĩ tới đây, Dương Hùng trong lòng lại nhiều mấy phần đề phòng cùng cẩn thận. Hắn phảng phất một con chim bay giống như rơi vào hậu viện tường viện bên trên, nhìn chăm chú nhìn vào bên trong. Vượt qua giả sơn cùng một lùm thủy trúc, Dương Hùng thấy được làm hắn hoảng sợ cảnh tượng. Mấy phụ nhân ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, tướng mạo của các nàng mặc dù xinh đẹp, cũng đã vĩnh viễn đình chỉ hô hấp. Không có thời gian suy tư tại sao phụ nhân sẽ xuất hiện trong lão quân quan, Dương Hùng phiêu nhiên xuống tường. Hắn đi vào một phụ nhân trước người, xoay người đưa tay dán tại phụ nhân trên cổ. Xúc tu còn có chút ấm áp, hiển nhiên đối phương chết đi còn không có bao lâu. Lại nhìn phụ nhân khác, hiểu chết cơ bản giống nhau, ở giữa khoảng cách có thể bỏ qua không tính. Dương Hùng không nghĩ tới lại có người nhanh chân đến trước, mặc dù không biết đối phương là địch hay bạn, nhưng nhìn bực này gọn gàng mà linh hoạt thủ pháp, hiển nhiên không phải hạng người bình thường. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục hướng phía trước đi, tại trường sinh chân khí toàn lực lưu chuyển dưới chân không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Từ hành lang xuyên qua một đường bên trong tường sau, Dương Hùng đột nhiên nghe được một trận tiếng đánh nhau. Dương Hùng trong lòng vui mừng, hướng phía đánh nhau phương hướng đi tới. Cái này tiếng đánh nhau mười phần kịch liệt, ở giữa xen lẫn các loại kình khí giao kích cùng rên thảm âm thanh liên tiếp chuyển tới. Tiếng đánh nhau phút chốc dừng lại. Dương Hùng hơi chút do dự, vẫn là quyết định tiến đến xem rõ ngọn ngành. Hắn mặc dù không thích nhiều chuyện, nhưng xưa nay sẽ không sợ chuyện. Hắn giáng chân tường mau chóng bước đi, rất mau tìm đến nội viện cửa ra vào. Dương Hùng ngưng thần nhìn đi, đập vào mắt tình cảnh để hắn hổ khu chấn động. Ngoại viện trên đất trống khắp nơi đều là đạo sĩ thi thể, tại thi thể ở giữa đứng đấy hai người. Trong đó một vị tướng mạo cổ sơ đạo nhân Dương Hùng có chút quen thuộc, hắn nghĩ nghĩ mới hiểu được, đúng là Vinh Phượng Tường. Lúc này Vinh Phượng Tường cổ đang bị một vị trung niên nho sĩ bóp trên tay, khuôn mặt của hắn đỏ bừng lên, khó khăn ha to miệng, giống như một con cách bờ cá vàng đồng dạng. Ta Vương tha mạng a. Vinh Phượng Tường từ trong cổ họng bất và địa gạt ra mấy chữ. Trung niên nho sĩ trong mắt lóe lên một chút tà mị cùng lạnh lùng, thản nhiên nói, mệnh của ngươi thế nhưng là rất đáng tiền, dám con ta cùng âm quý phái mắt đi mày lại, nên nghĩ đến hôm nay hạ chẳng. Vinh Phượng Tường hoảng hốt, tranh thủ thời gian năn nỉ nói, Tà Vương, ta cũng không dám nữa. Ta sở dĩ như thế làm, là bởi vì Thanh Long hội nắm giữ. Hắn mới nói được nơi này, lại nghe được một tiếng do nét lộng xoạt thanh âm. Từ đâu tới thanh âm? Vinh Phượng Tường vừa nghĩ đến nơi này, lại phát hiện trong thân thể khí tức triệt để cùng đại nào đã mất đi liên hệ. Hắn cuối cùng nhất một cái ý niệm trong đầu chính là, ta không cam tâm à, ta còn có số vạn lượng vàng vô dụng, vô số mỹ phụ không có chinh phục đâu. Trung niên nho sĩ giống như làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, tiện tay đem Vinh Phượng Tường ném xuống đất. Hắn vô vô hai tay của mình, nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, sau đó nhìn phía Dương Hùng bên này, thản nhiên nói, vị bằng hữu này ở bên cạnh nhìn hồi lâu, cũng nhìn đủ rồi chưa? Dương Hùng trong lòng thực sự kinh ngạc, hắn không nghĩ tới vậy mà gặp Tả Vương Thạch Chi Hiên. Thạch Chi Hiên có thể nói là ma môn kỳ hoa, hắn lấy sức một mình dung hợp Hoa Gian phái cùng Bổ Thiên các tâm pháp, tự sáng chế bất tử ấn pháp. Lại thêm hắn thiên hạ vô song huyễn ma thân pháp, bốn đại thánh tăng mặc dù nhiều lần trọng thương hắn, lại bị hắn nhiều lần chạy thoát rồi. Gặp trận chiến này đã tránh cũng không thể tránh, Dương Hùng trong lòng dâng lên cường đại đấu trí, giống như lần trước gặp được Ninh Đạo Kỳ. Hắn vượt qua Vân Mẫu Thạch Bình Phong, không từ không đội đi ra ngoài, vừa lúc ở Thạch Chi Hiên trước người 30 trượng trô đứng nghiêm. Cái này 30 trượng là Dương Hùng thông qua nhạy cảm linh giác tính toán ra tới, hắn cũng không biết tại sao là khoảng cách này. Thạch Chi Hiên trong mắt dị mang đại thịnh, hắn không nghĩ tới Dương Hùng vậy mà ngừng đến như thế vừa đúng. Lấy hắn huyễn ma thân pháp, đối phương chỉ cần tại 30 trượng bên trong, hắn còn nắm chắc trong nháy mắt đột phá đến trước người đối phương. Nhân vật bậc này, mình thế nào chưa hề chưa thấy qua. Dương Hùng cố ý có chút túi đầu còn xuống đứng lên hình, phối hợp hắn dịch dung tốt bộ mặt, cử động ở giữa triệt để biến thành một vị trung niên võ giả. Hắn nói giọng khàn khàn, lão phu cùng Vinh Phượng Tường có một bút nợ cũ có thể coi là, không nghĩ tới lại từ Tà Vương đại lao, đi đầu ở chỗ này cảm ơn. Lúc nói lời này, Dương Hùng dùng nhạy cảm linh giác không ngừng dò xét lấy đối phương nhịp tim cùng chân khí hướng chạy, cố gắng liệu trước tiên cơ. Thạch Chi Hiên chắp tay sau lập, không nói được tiêu sái tự nhiên, thản nhiên nói, nếu ngươi coi là có thể bằng răng ba câu liền để Thạch Mộ thả ngươi một con đường sống, liền thế mười phần sai. Dương Hùng cười dài nói, thả ta một con đường sống. Tà Vương nói đùa, lão phu quên nói cho ngươi, lão phu bình sinh thích nhất biểu đạt cảm ơn phương thức chính là tặng người đến Tây Thiên. Nói xong lời này, Dương Hùng đem sớm đã chuẩn bị tại bên hông phong ấn chi kiếm rút ra, sử dụng cương mãnh vô cùng kiếm một kiếm chém về phía Thạch Chi Hiên. Thông qua linh giác dò xét, Dương Hùng đã đối Thạch Chi Hiên bất tử ấn pháp chân khí hướng chạy có chút hiểu rõ, lại phối hợp trí nhớ của kiếp trước, hắn biết chạy trốn là tuyệt đối chạy không khỏi Thạch Chi Hiên, chỉ có liều chết đánh cược một lần phương có một chút hy vọng sống. Thạch Chi Hiên hừ lạnh một tiếng, nói, thật can đảm. Hắn không nghĩ tới Dương Hùng cũng dám vượt lên trước công kích, đồng thời vừa lên đến chính là như thế lũ quét cuốn tới giống như chân khí. Thạch Chi Hiên thân hình lóe lên, cả người đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất. Chỉ là nửa hơi thời gian, hắn đã xuất hiện ở hơn 10 trượng bên ngoài địa phương, tiếp lấy một quyền đánh tới. Quyền chưa đến, nóng bỏng mà âm hàn vô cùng chân khí chuyển tới, mâu thuẫn đến làm cho người hoài nghi có phải hay không cảm giác của mình xảy ra vấn đề. Nếu như đổi hấp thu hòa thị bích dị năng trước Dương Hùng, coi như không chết cũng biết lớn rơi xuống hạ phong. Nhưng bây giờ đương nhiên không đồng dạng, Dương Hùng dựa theo hấp thu hòa thị bích phương pháp, trong cơ thể chính phản chi khí từ thuận kim đồng hồ biến thành lịch kim đồng hồ, cương mãnh vô song phong ấn chi kiếm đột nhiên trở nên trống rỗng. Ngay tại Thạch Chi Hiên bất tử chân khí thừa lúc vắng mà vào thời điểm, Dương Hùng đột nhiên trường sinh khí lại chuyển, đem bộ phận này bất tử chân khí tạm thời cắt đứt. Thạch Chi Hiên thực sự kinh ngạc, không nghĩ tới Dương Hùng lại có dạng này quái chiêu. Bất quá hắn vừa rồi chỉ là thử tiến công, sớm đã dự bị tốt vô số sau chiêu. Lập tức như là gió táp mưa rào giống như vây quanh Dương Hùng đảo quanh, thân thể của hắn mỗi một bộ phận đều biến thành chí mạng binh khí, từ khuỷu tay cổ tay đến nhọn mười ngón, cuối cùng nhất là chân đạp chân đá. Tại Thạch Chi Hiên như thế lăng lệ thế công dưới, Dương Hùng lần nữa tái hiện cùng Trúc Ngọc Nghiên tình hình, hắn đem kiếm ý từ kiếm nhất chuyển làm kiếm hai, đem mình thủ đến như là Trường An Lạc Dương. Thạch Chi Hiên đánh lâu không xong, đột nhiên thét dài một tiếng, giống như đổi thành một người khác. Hắn một chiêu một thức chậm chạp mà trầm ổn, lại vẫn cứ như là công thành nỏ, Dương Hùng lập tức cảm thấy phí sức. Nếu không phải hắn có thần kỳ trường sinh chân khí, chỉ sợ đã triệt để luân hãm. Tiếp tục như vậy thua không nghi ngờ, Dương Hùng nghĩ tới đây, trong lòng linh quang thoáng hiện. Hắn không cần chứa liền tự nhiên ngăn cản không nổi, từng bước một về phía sau lui, rất nhanh liền đến nội viện tường viện chỗ. Thạch Chi Hiên trong lòng hừ lạnh, mỉm cười nói, bằng hữu cũng không phải là muốn từ sau núi nhảy núi chạy trốn a. Thạch Mỗ liền tiễn ngươi một đoạn đường tốt. Hắn song quyền huy động như đại truy, đánh tới hướng Dương Hùng, bên trong toàn bộ đều là tĩnh mịch chi khí. Đây là Thạch Chi Hiên vừa rồi diệt sát Vinh Phượng Tường bọn người có được tĩnh mịch chi khí, hắn có lòng tin coi như linh đạo kỳ tiếp cũng biết tâm trí bị hao tổn, nhận định viễn không ma diệt nội thương. Khiến Thạch Chi Hiên không có nghĩ tới là, Dương Hùng vậy mà không tránh không né, đón đỡ hắn song quyền, dựa thế nhảy xuống vách núi. Chương 98, kiếm 3, 1/2, chương 98, kiếm ba, 1/2, Thạch Chi Hiên trong lòng cười lạnh, đối phương cử động lần này rõ ràng là chó cùng rất dậu. Hắn ngưng thần nhìn hướng về phía trước, chỉ gặp Dương Hùng thân hình từ đại biến nhỏ, ở giữa cách mỗi vài chục trượng liền sẽ dùng mũi chân tại sườn đồi bên trên một điểm, may mắn thế nào nơi đó vừa vặn có một cái lỗ nhỏ. Không được. Thạch Chi Hiên đột nhiên phản ứng lại. Phải biết cái này sườn đồi trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, mặt ngoài đã bóng loáng như gương, coi như ngẫu nhiên có mấy cái khe nhỏ, nhưng tuyệt đối sẽ không sắp xếp như thế có quy luật. Chỉ có một loại nguyên nhân có thể giải thích, đó chính là Dương Hùng vừa rồi chính là từ nơi đó đi lên. Nghĩ tới đây, Thạch Chi Hiên trong lòng sát cơ càng tăng lên, hắn thả người nhảy lên, đi theo Dương Hùng thân hình rơi đi xuống. Chờ hắn rơi xuống chân núi thời điểm, phát hiện Dương Hùng lão đạo thân ảnh đang tại hướng trong rừng rậm chui. Thạch Chi Hiên cũng không khỏi đối với Dương Hùng có chút bội phục, hắn một bên triển khai Huyễn Ma thân pháp một bên cười dài nói, có thể ở trong tay ta chống đỡ như thế lâu, ngươi cũng coi là có chút bản sự. Chỉ trách ngươi phá vỡ Thạch Mỗ người kế hoạch, mệnh của ngươi ta không phải là lấy không thể. Dương Hùng cũng không để ý tới hắn, không ngừng chạy vọt về phía trước. Tại trong rừng rậm hắn điều độ thuật vừa bạn phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, lại thêm thỉnh thoảng lịch chuyển chính phản chi khí, Thạch Chi Hiên tiên hạ vô song Huyễn Ma thân pháp vậy mà trong lúc nhất thời không làm gì được hắn. Thạch Chi Hiên càng đuổi càng là kinh hãi, theo lý thuyết Dương Hùng chúng tĩnh mịch chi khí hẳn là đã sớm chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, nhưng vậy mà gượng chống như thế lâu không có chút nào dị trạng. Càng làm Thạch Chi Hiên kỳ quái là, trong rừng thỉnh thoảng thoát ra tiểu động vật cùng dã thú, Dương Hùng vậy mà không tiếc lãng phí quý giá chạy trốn thời gian cũng muốn đi giết. Hắn mặc dù không biết Dương Hùng có bất diệt chi ác đặc thù pháp thuật, nhưng cũng loáng thoáng cảm thấy không ổn. Phía trước Dương Hùng đạt được những cái kia động vật sinh mệnh lực sau, cuối cùng đem Thạch Chi Hiên tĩnh mịch chi khí triệt để hóa giải sạch sẽ, đồng thời còn đem thân thể khôi phục được trạng thái tốt nhất. Lại vượt qua một cái đỉnh núi về sau, hai người trong lỗ thai trước sau nghe được cầm ầm tiếng nổ lớn. Thạch Chi Hiên ngưng thần nhìn đi, thấy phía trước nước sông quần quần thế như trẻ tre, biết đã nhanh đến hoàng hạ. Hắn ở trên hạ du quét mắt một lần, phát hiện cũng không có cầu nổi hoặc là qua sông đồ vật, lập tức trong lòng đại định, cười dài nói, bằng hữu, hẳn là ngươi nghĩ bắt chước cổ nhân đến một trận gánh nước chi chiến sao? Dương Hùng giọng khàn khàn nói, có gì không thể đâu. Thạch Chi Hiên nghe Dương Hùng trung khí mười phần, trong lòng của hắn sát cơ đã đến cực hạn. Từ xuất đạo đến nay, ngoại trừ đối mặt Trúc Ngọc Nghiên bên ngoài, hắn còn là lần đầu tiên tại đánh đơn đơn tình huống dưới không làm gì được đối phương. Dương Hùng chạy vội tới bên Hoàng Hà bên trên, cảm nhận được nơi đó cực kỳ bàng bạc thủy khí, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Ở loại địa phương này, càng có lợi hơn với mình lôi điện chân khí phát huy. Dương Hùng hai tay như hoa tươi giống như thịnh phóng, xoắn ốc chân kình quấn quýt nhau, giống như có vô số chỉ lôi điệu đang bay lượn. Hắn đối Thạch Chi Hiên một chỉ, những này chim lấy tốc độ cực nhanh bay đi. Thạch Chi Hiên mặt hiện kinh ngạc, hắn bỗng nhiên ngừng lại thân hình, lấy chân trái làm tâm điểm, chân phải mau lẹ vô cùng vẽ một vòng tròn. Lôi điệu bị Thạch Chi Hiên hai tay tiếp được, từ chân phải ngọn nguồn xuất ra, mặt đất xuất hiện một vài trượng sâu hố sâu. Thạch Chi Hiên trên mặt hiện ra một vòng đỏ thắm chi sắc, hiện nhiên đối phó loại này chân khí độ cao tập trung quá chiêu, đối với hắn hao tổn cũng không nhỏ. Dương Hùng cười ha ha, lại là một phát chỉ đỏ gì kỳ gì đánh ra, sau đó một cái lặn xuống nước chui được trong hoàng hạ. Nước sông cuộn cuộn, rất nhanh liền đem hắn chế mất. Thạch Chi Hiên từ trong hố sâu chui ra ngoài, hắn có chút đầy bụi đất. Nhìn xem Dương Hùng biến mất địa phương, Thạch Chi Hiên không chút do dự bởi tới trong sông, hắn thể phải đem Dương Hùng băng thời và đoạn. Hắn văn võ toàn tài, cho dù tại loại này dòng chảy xiết bên trong, cũng là thành thạo điêu luyện. Một lát về sau, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, Thạch Chi Hiên vậy mà tại phía trước phát hiện Dương Hùng cái bóng. Thạch Chi Hiên mừng rỡ trong lòng, triển khai Huyễn Ma thân pháp vào tới. Trong nước lực cản đương nhiên vượt xa lục địa, nhưng Thạch Chi Hiên tốc độ cũng là khá là khủng bố, giống như quỷ mị. Nhưng vào lúc này, Dương Hùng quay đầu nhìn về phía Thạch Chi Hiên, lộ ra một cái thần bí nụ cười. Thạch Chi Hiên nhìn thấy Dương Hùng nụ cười, trong lòng thầm cảm thấy không ổn, quay người liền muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Hắn dù sao không có Dương Hùng loại kia chính phản chi khí tùy thời nghịch chuyển công pháp, chính là trong chớp nhoáng này chỉ hoãn đã để hắn bị thiệt lớn. Dương Hùng trong tay không biết khi nào đã xuất hiện cái kia thanh phong ấn chi kiếm, tại hắn đặc thủ kiếm ý điều khiển, phong ấn chi kiếm giống như rút đao đoạt thủy, tấn mãnh hoàng hà nước sông vậy mà tại một nháy mắt xuất hiện ngăn nước tình huống. Thạch huynh đi tốt, tại hạ không đưa á. Phong ấn chi kiếm phía trên vô số lôi quang phun trào, so chỉ đỏ gì kỳ gì còn muốn tập trung cuồng bạo chân khí, mượn nhờ nước sông chuyển hướng Thạch Chi Hiên. Thạch Chi Hiên thân thể kịch chấn, hắn ôn tồn lễ độ trên khuôn mặt râu tóc đều dựng thẳng, giống như cuồng thảo thư pháp, nhìn qua mười phần buồn cười. Tại lôi điện chân khí công kích đến, Thạch Chi Hiên không tự chủ được nôn mấy ngụm lớn máu tươi, cả người giống như cá chết đồng dạng trắng dã, theo bọt nước từ trên xuống dưới. Dương Hùng thở dài ra một hơi, hắn chỉ cảm thấy suy yếu đến nỗi ngay cả tay cũng không ngẩng lên được, nhanh lên đem phong ấn chi kiếm thu vào túi chứa vật, mượn nhờ dòng nước lực lượng hướng phía dưới đi. Một chiêu này kiếm ý là Dương Hùng từ Ninh Đạo Kỳ, Trúc Ngọc Nghiên, Hoàng Dược Sư đám người trong quyết đấu lĩnh ngộ ra tới. Cùng kiếm một, kiếm nhị không giống chính là, một chiêu này không lưu nửa điểm quay đầu, đem tự thân tất cả chân khí không giữ lại chút nào địa toàn bộ phóng xuất ra, chủ đánh một cái không thành công thì thành nhân. Đây chính là kiếm ba, Dương Hùng đem mệnh danh là Phong Thần Trảm. Dương Hùng sắc mặt xám trắng địa từ Hoàng Hà mỗ một nơi ra bờ, lúc này chân khí trong cơ thể hắn đã khôi phục nửa thành tà hữu. Một trận chiến này Dương Hùng mặc dù thắng, nhưng cũng là thắng thảm, hắn không biết Thạch Chi Hiên chết hay không, nhưng coi như không chết cũng đủ đối phương uống một bình. Mặc dù như thế, Dương Hùng vẫn là một hơi tại trong rừng rậm chạy vội vài dặm, lúc này mới tìm cái địa phương không người điều tức bắt đầu. Gần nửa ngày sau, hắn cuối cùng khôi phục khoảng 3 phần 10 chân khí, có cơ bản nhất tự vệ tiền vốn. Dương Hùng đi ra rừng rậm, trước đem mình đã rách dưới quần áo bó cởi ra xé cái náo nhọn, sau đó tìm cái ẩn nấp địa phương chôn xong, lúc này mới đổi một bộ quần áo. Hắn tìm tới một đầu đường nhỏ, dần dần đi tới trên con đạo, hướng phía thành Lạc Dương phương hướng xuất phát. Đi trong chốc lát sau, Dương Hùng đi tới thành Lạc Dương bắc một chỗ tiểu trấn. Nơi này có cái giản dị trà trại, lại có một chút thịt ăn bánh bột loại hình đồ vật bán ra. Dương Hùng điểm một chén lớn thịt dê mặt, ăn quên cả trời đất. Hắn chính ăn đến cao hứng bừng bừng, lại nghe mấy vị thực khách trò chuyện tiếng vang, nghe nói không, có một đám giang hồ người hiểu chuyện lại tổ chức lên cái gì Hoa Sơn Luật Kiếm, nghe nói vẫn rất nhiều người chú ý. Có đúng không thật sao? Ta nhị cứu nhà một cái bà con xa chất tử chính là võ sư, ta trước kia gặp qua hắn, có chút thần thao thao đây này. Những này gia hỏa thật sự là không làm sản xuất, cả ngày rảnh rỗi đến bị khủng. Muốn ta nói a, đói bọn hắn mấy trận liền trung thực. Dương Hùng trong lòng hơi ngạc nhiên. Hoa Sơn Luận Kiếm a, đây không phải là mấy chục năm một lần sao? Cũng không biết thế giới này Hoa Sơn Luận Kiếm là cái gì dạng, Hoàng Dược Sư có thể hay không tham gia, bây giờ Hoa Sơn kiếm phái lại là người nào chấp trưởng? Hắn có chút suy tư một hồi, đem ném đến tận nào sau, dù sao mình còn có một đống lớn chuyện muốn làm, có thời gian thời điểm lại đi nhìn kỹ một chút. Chương 99, Hoàng Dung cùng Lý Mạc Sầu, 1/2, chương 99, Hoàng Dung cùng Lý Mạc Sầu, 1/2, ăn mì xong sau, Dương Hùng tiếp tục hướng thành Lạc Dương xuất phát. Cũng không biết là ảo giác vẫn là nguyên nhân khác, hắn luôn cảm thấy hấp thu thiên lôi sau mình chân khí uy lực lại lớn một chút, bằng không hôm nay cũng không giải quyết được Thạch Chi Hiên. Dương Hùng quyết định tìm thời gian lại kỹ càng nghiên cứu một chút. Hắn một bên tiến lên một bên điều chỉnh hô hấp của mình, trường sinh chân khí đang không ngừng khôi phục, đơn giản không nên quá thoải mái. Chờ hắn trở lại thành Lạc Dương thời điểm, đã là nhanh trời tối thời điểm. Khiến Dương Hùng mười phần ngoài ý muốn chính là, viện tử của mình bên trong ngoại trừ Hoàng Dung chúng nữ bên ngoài, còn nhiều thêm một cái quen thuộc người, lại là Lý Mạc Sầu. Nhìn thấy Dương Hùng trở về, Lý Mạc Sầu đang muốn chạy tới, nhưng lại nhìn Hoàng Dung một chút, đi theo phía sau nàng. Ý, đây là cái gì tình huống? Dương Hùng không nghĩ tới Lý Mạc Sầu vậy mà có thể cùng Hoàng Dung chung đụng được như vậy tốt, có lẽ giữa các nàng đặt thành cái gì hiệp nghị cũng khó nói. Hắn cũng lười quản những này, dù sao đều là nữ nhân của mình, một người cũng là nuôi, một đám cũng là nuôi. Chúng nữ đón Dương Hùng vào phòng chính, tỉ mỉ hỏi han đơn cần. Dương Hùng cũng không gạt các nàng, đem chuyện đã xảy ra hôm nay đơn giản nói một lần. Nghe được Thạch Chi Hiên hung danh, chúng nữ âm thầm may mắn, các nàng không nghĩ tới Dương Hùng có thể trốn qua vị này Tạ Vương độc thủ, thậm chí còn làm cho đối phương bị thiệt lớn. Hoàng Dung trầm ngâm nói, Thạch Chi Hiên làm việc tùy tâm sử dụng, làm nhiều việc gắt. Hắn lần này ăn như thế lớn thua thiệt, lần sau gặp lại thời điểm, một chắc chắn xuất kỳ bất ý, phu quân ngươi nhất định phải cẩn thận. Lý Mạc Sầu cũng nói ra, người này thành danh đã lâu, liền ngay cả ta sư phụ năm đó đối với hắn cũng rất là dè chừng sợ hãi. Dương Lang, nếu không chúng ta rời đi trước Lạc Dương nơi thị phi này đi. Dương Hùng hơi thở dài nói, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Có không phải là người, sau đó mới có nơi thị phi, phiền phức cũng không phải là chúng ta muốn tránh liền có thể tránh. Cũng may hắn thụ thương rất nặng, bên này giảm bên kia tăng phía dưới, chúng ta cũng là không dùng qua với lo lắng. Hoàng Dung suy tư một lát, từ từ nói, ta đã có đột phá dấu hiệu, chờ ta đột phá đến tông sư cảnh giới sau, trong nhà lại nhiều bố trí một chút cơ quan trận pháp, tin tưởng coi như ngăn không được Thạch Chi Hiên, cũng có thể cùng hắn có đến có về. Lý Mạc Sầu thở dài nói, đáng tiếc ta phái bên trong bí mật bất truyền ngọc nữ tâm kinh không trên tay ta, nếu không cũng chưa chắc không thể đánh với hắn một trận. Dương Hùng tổng kết nói, tóm lại chúng ta gia tăng thực lực của mình là được rồi. Hắn đối hai nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, chuyển qua đề tài nói, ăn trước cơm tối đi, ta cũng có chút đói bụng. Hoàng Dung lập tức phản ứng lại, Lý Mạc Sầu hơi sững sờ, cũng đi theo hiểu rõ Dương Hùng ý tứ. Xem ra có mấy lời Dương Hùng nghĩ tự mình nói với các nàng, hiển nhiên là liên lụy tới cực kỳ chuyện bí ẩn, ngay cả trong nhà thị nữ Đông Mai cùng với Tiểu Tuyết cũng tin không được. Ăn xong cơm tối sau, Dương Hùng quả nhiên mang theo Hoàng Dung cùng Lý Mạc Sầu lên lầu. Hắn đem nhạy cảm linh giác thả ra, lúc này mới thấp giọng nói ra, Vinh Phượng Tường bây giờ vừa chết, Lạc Dương Thương hội tất có biến cố. Hắn lưu lại tài sản không ít, chúng ta cũng không cần quản hắn có phải hay không tiền tài bất nghĩa. Nếu như có thể lấy dùng qua đến, dùng để thu thập các loại tốt nhất dược liệu cùng thần binh bảo giáp, đối với chúng ta thực lực cũng là một loại trợ giúp thật lớn. Hắn nhìn về phía Lý Mạc Sầu, trịnh trọng nói, Mạc Sầu, chuyện này liền giao cho ngươi đi. Lý Mạc Sầu gặp Dương Hùng đem trọng yếu như vậy chuyện giao cho nàng, trong lòng lo lắng Dương Hùng biết không muốn sự bất an của nàng cảm giác lần nữa không cánh mà bay. Nàng dùng sức nhẹ gật đầu, nói, Dương Lang ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định làm tốt. Dương Hùng lại nói ra, ngoại trừ Vinh Phượng Tường chuyện bên ngoài, với Tiểu Tuyết bây giờ đại thù đã đến báo, mặc dù có chút không gần ân tình, nhưng vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, cũng là thời điểm để nàng đưa nàng phụ thân giấu giếm tài bảo địa điểm cùng tìm kiếm bổ sung năng lượng trang bị biện pháp nói ra. Hắn nhìn về phía Hoàng Dung, trịnh trọng nói, Dung Nhi, chuyện này liền giao cho ngươi đi. Hoàng Dung cũng đã nói tiếng khỏe, đã tính trước địa đáp ứng xuống. Dương Hùng nói rõ nhất chuyện, trên mặt tà mị cười một tiếng, nói, còn có cuối cùng nhất một vấn đề. Hoàng Dung cùng Lý Mạc Sầu nhìn thấy Dương Hùng cười tà, đối với hắn biết sơ lược các nàng vừa vui vừa thẹn, trên mặt lập tức đỏ lên. Tên lốc này khẳng định lại đang nghĩ cái gì xấu sự tình. Quả nhiên, Dương Hùng từ từ nói, cuối cùng nhất một vấn đề, đêm nay các ngươi ai theo giúp ta đâu? Hoàng Dung lớn sáng giọng, ai kiên nhẫn cùng ngươi cái này xấu ra hòa đâu? Nàng nói xong đi ra ngoài, cho Lý Mạc Sầu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lý Mạc Sầu trong lòng mười phần biết ơn, biết Hoàng Dung đem cơ hội nhường cho nàng. Dương Hùng đi đến Lý Mạc Sầu bên người, nhẹ nhàng ôm nàng vào eo. Lý Mạc Sầu thân hình cứng đờ, xoáy vừa mềm xuống dưới, toàn thân giống như bông, tùy ý Dương Hùng tùy ý hành động. Hơn một canh giờ sau, Lý Mạc Sầu khuôn mặt trở nên diễm quang tứ sạc. Nàng ôm Dương Hùng thân thể bớt ve an ủi trong chốc lát, thấp giọng nói, ngươi đi bồi Dung tỷ tỷ đi. Dương Hùng nao nao, hỏi, thật không cần ta giúp ngươi? Lý Mạc Sầu mặc dù không bỏ, nhưng vẫn cũ dứt khoát nói, ngươi đi đi. Dương Hùng một giọng nói tốt, nói, vậy ngươi ngủ trước, ta chờ ngươi ngủ lại đi qua. Lý Mạc Sầu ngoan ngoãn nói xong, hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi, rất mau tiến vào ngọt ngào mộng đẹp. Dương Hùng đứng lên, mặc quần áo tử tế đi hướng Hoàng Dung gian phòng. Âm Quý phái cứ điểm bên trong, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trúc Ngọc Nghiên lộ ra không dám tin thần sắc. Vân Thiện Nguyệt thở dài, tông chủ, việc này chính xác 100%. Thuộc hạ xế chiều hôm nay theo phân phó của ngài đi lão quân quan, phát hiện hiện trường một mảnh hỗn độn, vô số bộ khoái đang ở nơi đó điều tra. Trên mặt nàng than nhỏ, nhưng trong lòng có chút ngoài ý muốn nhẹ nhõm. Trước đó nàng cùng Đinh Phượng Tường tiếp xúc thời điểm, liền phát hiện đối phương nhìn nàng ánh mắt có chút không đúng, lấy Vân Thiện Nguyệt tầm mắt lại thế nào biết để ý đối phương. Nghĩ đến Dương Hùng, Vân Thiện Nguyệt trong lòng có chút cảm khái lại có chút mê luyến, nàng không nghĩ tới một đoạn thời gian không thấy, nàng cùng Dương Hùng đã trở thành địch nhân, Trúc Ngọc Nghiên đã mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ các nàng cùng Dương Hùng lui tới. Vân Thiện Nguyệt đang ở nơi đó cảm khái, lại nghe Trúc Ngọc Nghiên thanh âm vang lên, "Thiện Nguyệt, ngươi cho rằng chuyện này là ai làm?" Vân Thiện Nguyệt trầm ngâm nói, "Thuộc hạ không dám đoán, chỉ là nghe hiện trường người nói, Vinh Phượng Tường cùng Thượng Quan Long bọn người tử trạng vô cùng thê thảm, cổ đều bị người bẻ gãy, trong cơ thể còn sót lại có kỳ quái chân khí." Trúc Ngọc Nghiên nhìn xem Vân Thiện Nguyệt, gàn từng chữ hỏi, "Có phải hay không là Dương Hùng làm?" Vân Thiện Nguyệt trong lòng nhảy một cái, biết Trúc Ngọc Nghiên là đang thử thăm dò nàng cái gì, nàng không chút do dự nói ra, "Ta nhìn rất không có khả năng. Một là lấy Dương Hùng thực lực, mặc kệ ra sao cũng tiến bộ hẳn là cũng làm không được lấy một địch hơn 10 người, làm cho đối phương không hề có lực hoàn thủ. Hai là Dương Hùng thân cao chín thước, nếu như là hắn làm, tay hắn ấn phương hướng hẳn là hướng phía dưới đồng thời càng lớn ấn hiện trường bộ khoái nói tới nói, hung thủ thân cao tại khoảng 8 thước." Vân Thiện Nguyệt lời này có lý có cứ, cũng không có chủ quan thay Dương Hùng nói chuyện. Trúc Ngọc Nghiên nhìn kỹ Vân Thiện Nguyệt một hồi, cuối cùng rời đi ánh mắt, trầm ngâm nói, "Nếu như không phải hắn, lại có thể là ai đâu? Biết lao quân quan tích Trần chính là Vinh Phượng Tường hẳn là không mấy cái." Nàng nói đến đây, đột nhiên sắc mặt đại biến, không dám tin lẩm bẩm nói, "Chẳng lẽ là hắn? Nếu như là hắn, ngược lại là có nhiều khả năng." Chương 100, Trúc Ngọc Nghiên thăm dò, 1/2, chương 100, Trúc Ngọc Nghiên thăm dò, 1/2, Vân Thiện Nguyệt tâm thần bùng lòng, nàng đương nhiên không hy vọng Trúc Ngọc Nghiên hoài nghi Dương Hùng, bởi vì hỏi, "Tông chủ nói tới ai đâu?" Trúc Ngọc Nghiên trong mắt lóe lên phức tạp không hiểu thần sắc, nói, "Còn có thể là ai? Thạch Chi Hiên." Vân Thiện Nguyệt giật nảy mình, tuổi của nàng so Trúc Mỹ Tiên cũng cùng lắm thì quá nhiều, ngược lại là chưa từng gặp qua Thạch Chi Hiên, nhưng cũng biết hắn hiển hách hung danh. Bởi vì thấp thỏm nói, nếu như là Thạch Chi Hiên, hắn mục đích là cái gì đâu? Trúc Ngọc Nghiên đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía ngoài bầu trời đêm, âm thanh lạnh lùng nói, "Thạch Chi Hiên những năm này mặc dù ẩn nút đi lên, nhưng ta biết hắn dã tâm bất tử, một lòng muốn thống nhất hai phái lục đạo. Ta phái Bát Đại trong cao thủ, Triệu Đức Nôn đã không biết tung tích, Thiên Quân Tịch đứng bởi vì Xương Hào bên trong có cái chữ Thiên mà bị Tống Khuyết truy sát, bây giờ cũng tung tích không rõ. Còn lại trong mấy người, A Long, Vinh Phượng Tường đối Thạch Chi Hiên có chút sùng bái, bây giờ chúng ta đang cùng Vinh Phượng Tường tiếp xúc, Thạch Chi Hiên tự nhiên không thể chịu đựng chúng ta kết minh thành công." Vân Thiện Nguyệt sợ hai nói, "Nếu như là Thạch Chi Hiên, hắn mục tiêu kế tiếp có thể hay không chính là chúng ta?" Trúc Ngọc Nghiên ngạo nghễ nói, "Thạch Chi Hiên lại thế nào phách lối, hắn cũng không dám ở trước mặt ta vô lý, làm cho ta gấp, ta biết cùng hắn ngọc nát đá tan." Vân Thiện Nguyệt trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái. Trúc Ngọc Nghiên lời này đã biểu đạt nàng cũng không thể thắng dễ dàng Thạch Chi Hiên, chỉ có thể dựa vào cùng chết tuyệt chiêu đến kinh sợ đối phương. Trúc Ngọc Nghiên xuất thần một hồi, đột nhiên lại nói ra, "Thạch Chi Hiên nếu như ra tay, Dương Hùng hoặc nhiều hoặc ít sẽ biết một chút tiếng gió. Ngươi ngày mai đi gặp xuống dưới Dương Hùng, đừng nói là ta phái ngươi đi, hảo hảo thăm dò một chút phản ứng của hắn." Vân Thiện Nguyệt trong lòng mừng như điên, trên mặt lại giả vờ làm điểm nhiên như không có việc gì, tranh thủ thời gian đáp, "Vâng, thuộc hạ nhất định hết sức nỗ lực." Khó được có như thế cơ hội tốt, nàng tự nhiên là phải thật tốt nhìn một chút Dương Hùng, còn như nói hay không loại hình, Vân Thiện Nguyệt căn bản không có quản những cái kia. Trúc Ngọc Nghiên nhìn xem Vân Thiện Nguyệt biểu lộ, tựa hồ phát hiện cái gì, trong nội tâm nàng thầm than một tiếng, cũng không biết là hâm mộ Vân Thiện Nguyệt vẫn là khác. Dương Hùng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện sắc trời đã sáng rõ, Hoàng Dung đã rời giường bận điệu đi. Hắn thói quen hít sâu một hơi, đột nhiên lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thân sắc. Cũng không biết có phải hay không hôm qua hắn dùng hết chân khí nguyên nhân, triệt để khôi phục sau trường sinh chân khí vậy mà so trước kia còn nhiều thêm một thành, bên trong tử khí lại nhiều một chút. Dương Hùng lộ ra cực kỳ hài lòng thân sắc, cứ như vậy tu luyện, lại có một đoạn thời gian nói không chừng liền có thể đột phá đến tiên tiên đệ thất trọng. Lấy không đến 20 tuổi tuổi tác có thể đến tới loại cảnh giới này, coi như so với Trúc Mỹ Tiên cùng Bích Tú Tâm cũng không kém bao nhiêu. Dương Hùng đang tại nội thị, lại nghe dưới lầu Đông Mai thanh âm vang lên, "Công tử, có khách nhân đến." Dương Hùng trong lòng có chút kinh ngạc, mình đem đến tòa này trạch viện sau, cũng không có thông chi thân bằng hảo hữu, sẽ là ai chứ? Nghĩ tới đây, Dương Hùng đứng dậy đổi một bộ tương đối chính thức quần áo, lại kiểm tra một phen, lúc này mới đi xuống lầu. Hắn đi vào ngoại viện đại sảnh, đã thấy một vị cao gầy thon thả nữ tử đang ngồi ở bên trong uống trà, đúng là Vương Hinh. Nhìn thấy Dương Hùng sau, Vương Hinh cười hì hì đứng lên, nói, "Dương đại ca, lại gặp mặt." Dương Hùng một bên đi vào trong, một bên ngạc nhiên nói, "Ngươi ngược lại là có chút bản sự, vậy mà tìm tới đây rồi." Vương Hinh cười nói, "Dương đại ca bây giờ danh mãn lạc Dương, ta hỏi thăm đại ca dưới tay người, rất nhẹ nhàng liền đã hỏi tới." Dương Hùng ngược lại không ngoài ý muốn, lấy Vương Thế Sung bây giờ quyền thế, đừng nói tìm người, chính là muốn tìm con kiến cũng không tính quá khó khăn. Hắn ngồi vào chủ vị, hỏi Vương Hinh, "Ngươi hôm nay đến có cái gì chuyện sao? Sẽ không lại là tìm ta làm thơ soạn a?" Vương Hinh nghe Dương Hùng sớm chuyện xưa, lập tức ủy khuất ba ba điệu nói ra, "Dương đại ca ngươi hiểu lầm ta. ta ngày đó đi trong cung yết kiến, Tiêu Phi trong lúc vô tình nói tới Dương đại ca, nói ngươi chỉ có hư danh. Ngươi nói ta có thể chịu sao? Lập tức liền thay ngươi giải thích vài câu, ai biết Thái hậu Phượng Giá vừa vặn phủ xuống, nàng nghe xong liền đến hào hứng. Thái hậu? Dương Hùng không nghĩ tới chuyện này lại có như thế ngọn nguồn, lấy Thái hậu chi tôn đánh nhịp việc này, dĩ nhiên chính là ván đã đóng thuyền. Nghĩ tới đây, Dương Hùng ngược lại không nhẫn tâm quái Vương Hinh. Vương Hinh giải thích xong chuyện lúc trước sau, lúc này mới chuyển qua chủ đề, Dương đại ca, ngươi hôm trước không phải hỏi ta Lạc Dương Thương hội chuyện sao? Ngươi có biết hay không, Lạc Dương Thương hội xảy ra chuyện lớn. Dương Hùng nơi nào sẽ không biết, nhưng việc này lại không tiện cùng Vương Hinh nói, bởi vì làm nghi ngờ nói, đại sự. Cái gì đại sự? Chẳng lẽ nói Vinh Phượng Tường cùng Thượng Quan Long lại bị người tập kích? Vương Hinh giật nảy mình, nàng nhìn về phía Dương Hùng, lắp bắp nói ra, Dương đại ca ngươi thế nào biết đến? Dương Hùng ra vẻ kinh hãi nói, cái gì thế nào biết đến? Ta tùy tiện đoán a, thật bị tập kích a. Vương Hinh thật không có hoài nghi Dương Hùng, nàng thở thật dài nói, đúng vậy a, quá thảm rồi. Vinh Lệ Lệ hôm qua tới tìm ta thời điểm, con mắt đều khóc sưng lên. Nàng nói ra việc này sau, ngầm địa có không ít người tại ngấp nghé nàng, nàng căn bản không dám ở trong nhà đi ngủ đâu. Vinh Lệ Lệ. Dương Hùng suy nghĩ một chút nhớ lại, đây không phải là Vinh Phượng Tưởng muội muội sao? Dương Hùng nghĩ tới đây, đột nhiên trong lòng hơi động, có lẽ Lý Mạc Sầu có thể coi đây là đột phá khẩu, tìm tới Vinh Phượng Tưởng tài bảo cũng chưa biết chừng. Hắn nghĩ tới nơi này, bắt đầu nói bóng nói gió hỏi tới Vinh Lệ Lệ tình huống. Chỉ tiếc Vương Hinh cũng không biết. Nàng hôm nay tới mục đích là cùng Dương Hùng giải thích tình huống, ngoài ra để cho hắn sớm chuẩn bị một chút, nói qua hai ngày nàng muốn lần nữa vào cùng, để Dương Hùng cùng đi dò xét đường. Dương Hùng nhẹ gật đầu, hắn thật không có cái gì chuẩn bị, không có gì hơn chính là chiếu vào trí nhớ kiếp trước bên trong từ khúc máy móc, tìm một bài nhất hợp với tình hình ra thôi. Vương Hinh đang nói, đã thấy Lý Mạc Sầu từ bên ngoài đi trở về, con mắt của nàng lập tức thẳng. Vị tỷ tỷ này thật xinh đẹp. Vương Hinh tràn đầy hâm mộ nói. Lý Mạc Sầu trông thấy Vương Hinh, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Dương Hùng, không biết nên thế nào chào hỏi. Dương Hùng ngược lại không giấu giếm, hắn đối Lý Mạc Sầu vẫy vẫy tay, để cho nàng đi vào ngồi xuống, lại đối Vương Hinh giới thiệu nói, đây là ta một vị phu nhân, nàng cứ gọi Lý Mạc Sầu. Lại chỉ vào Vương Hinh đối Lý Mạc Sầu giới thiệu nói, đây là Vương Thượng Thư muội muội, nàng gọi Vương Hinh. Vương Hinh mặc dù ngây thơ ngay thẳng, cũng không phải không biết cấp bậc lễ nghĩa, tranh thủ thời gian hành lễ nói, gặp qua Lý tỷ tỷ. Chờ chút, nàng đột nhiên mặt hiện vẻ kinh nghi, thực sự kinh ngạc nói, tỷ tỷ chính là Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu gặp Vương Hinh thần thái như thế, cảm giác có chút không nghĩ ra, bởi vì nói ra, nguyên lai là Vương muội muội. Vương muội muội ngươi đây là thế nào rồi? Chương 101, Vân Thiện Nguyệt đến thăm, 1/2, chương 101, Vân Thiện Nguyệt đến thăm, 1/2, Vương Hinh lắc đầu nói, có lẽ ta là nhớ lầm. Hồi trước ta nghe tỷ tỷ nói lên, nói có một vị gọi Lý Mạc Sầu nữ ma đầu công nhân trong thành Lạc Dương náo sự, đã bị truy nã. Lý Mạc Sầu gương mặt xinh đẹp cũng không nhịn được có chút đỏ lên. Hồi tưởng lại cùng Dương Hùng ân oán tình kỷ, những cái kia chuyện cũ rõ mồn một trước mắt giống như là ngày hôm qua cố sự, nàng thế nào cũng không nghĩ tới sẽ cùng Dương Hùng đi đến hôm nay một bước này. Dương Hùng mỉm cười, cách chỗ ngồi dắt Lý Mạc Sầu tay nhỏ, nói, phu nhân nhà ta dịu dàng hào phóng, há có thể cùng người khác đánh đồng. Trên đời này trùng tên trùng họ quá nhiều người, chẳng có gì lạ. Dương Hùng vô cùng đơn giản hai câu nói, liền thay Lý Mạc Sầu giải vây. Vương Hinh cũng cảm thấy có đạo lý, nàng đem nghi vấn dứt bỏ, cùng Dương Hùng hai người trò chuyện lên chuyện khác. Chính trò chuyện đâu, Đông Mai nhẹ nhàng đi đến, muốn nói lại thôi mà nhìn xem Dương Hùng. Dương Hùng trong lòng hơi ngạc nhiên, biết Đông Mai hẳn là có cái gì không tiện ngay trước Vương Hinh nói lời muốn nói. Hắn đứng dậy, đối Lý Mạc Sầu nói, "Phu nhân, hảo hảo thay ta chiêu đãi tốt Vương Hinh muội muội." Lại đối Vương Hinh nói, "Ngươi không cần khách khí, liền làm nơi này là trong nhà mình, có cái gì muốn ăn muốn cứ việc nói. Ta có chút chuyện phải bận rộn, trước xin lỗi không tiếp được." Vương Hinh cùng Lý Mạc Sầu cùng kêu lên xác nhận. Dương Hùng đối Đông Mai vẫy vẫy tay, cất bước ra đại sảnh. Cùng lúc đó, Lý Mạc Sầu trong lỗ tai vang lên Dương Hùng truyền âm, "Vương Hinh cùng Vinh Phượng Tưởng muội muội quan hệ không tệ, ngươi có thể hảo hảo nghe ngóng xuống dưới Lạc Dương Thương hội chuyện." Lý Mạc Sầu trong lòng vui mừng, nàng mặc dù cùng Hoàng Dung đã xưng tỷ đạm muội, hai người riêng phần mình phụ trách Dương Hùng giao phó một kiện chuyện quan trọng, nhưng cũng không muốn bại bởi đối phương. Lập tức nét mặt tươi cười như hoa, cùng Vương Hinh bắt đầu trò chuyện. Bên kia Dương Hùng ra đến bên ngoài chỗ hẻo lánh, hỏi Đông Mai, "Thế nào, có chuyện gì sao?" Đông Mai thấp giọng nói, "Có một vị cô nương tới tìm ngươi, nàng nói nàng gọi Vân Tiễn Nguyệt, tìm ngươi có chuyện gấp gáp." Dương Hùng trong lòng hơi động, lại là nàng. Lần trước nhìn thấy Vân Tiễn Nguyệt vẫn là tại Vinh Phượng Tường trong phủ, bởi vì lúc ấy tình huống đặc thù, Dương Hùng cũng không có cùng Vân Tiễn Nguyệt chào hỏi. Dương Hùng gật đầu nói, "Ta đã biết, nàng hiện tại ở nơi nào đâu?" Đông Mai chỉ vào một bên khác phòng khách nói, "Ta sợ công tử bên này có tư mật thoại muốn nói, đã đem nàng mời đến xa xa trong khách sảnh." Dương Hùng tán thưởng gật gật đầu, cái gọi là có kỳ chủ tất có kỳ phó, thân là Hoàng Dung Tâm Phúc, Đông Mai tâm tư cũng có chút kỳ đáo. Lập tức đi tới, lại đối Đông Mai nói, "Chúng ta chào hỏi khách khứa liền tốt, ngươi không cần tới hầu hạ." Đông Mai ứng tiếng là, trong nội tâm nàng âm thầm suy đoán Dương Hùng cùng Vân Thiện Nguyệt quan hệ, trên mặt nhưng không có lộ ra bất luận cái gì dị sắc. Dương Hùng đi vào phòng khách, Vân Thiện Nguyệt nhẹ nhàng đứng lên, trong đôi mắt đẹp của nàng hiện lên nóng rực lửa tình. "Công tử." Vân Thiện Nguyệt thấp giọng hô. Dương Hùng mỉm cười nói, "Thiện Nguyệt, đã lâu không gặp, ngươi gầy gò đi đâu?" Nghe được Dương Hùng quen thuộc tiếng nói, Vân Thiện Nguyệt hốc mắt một đỏ, xoáy lại mạnh mẽ nhịn được. Nàng nhớ tới chuyến này tới mục đích, tranh thủ thời gian nói ra, "Đa tạ công tử rủ xuống chú. Thực không dám giấu giếm, ta lần này là mang theo nhiệm vụ tới." Dương Hùng không ngạc nhiên chút nào, hắn trước hết mời Vân Thiện Nguyệt ngồi xuống, lại tại hai người trong chén trà rót trà nóng, lúc này mới mỉm cười nói, là chúc hậu để ngươi tới đi. Vân Thiện Nguyệt cực kỳ kinh ngạc, cái miệng anh đào nhỏ nhắn đã trương thành một cái đáng yêu hình tròn, nói, công tử ngươi thế nào biết đến? Dương Hùng uống một ngụm trà nóng, vung lòng tựa như nằm ở gỗ lim khắc hoa ghế dựa chỗ tựa lưng bên trên, nói, cái này có cái gì khó đoán? Vinh Phượng Tường hồi trước gặp chuyện, chúc hậu đã từng đã cảnh cáo ta, lần này Vinh Phượng Tường bỏ mình, nàng thế nào có thể không nghi ngờ ta đây? Vân Thiện Nguyệt rất là khẩn trương, thấp giọng nói, công tử, sẽ không thật là ngươi đi? Dương Hùng đột nhiên nói, ta mặc dù tự tin thực lực không tầm thường, nhưng muốn đối phó Vinh Phượng Tường cùng hắn hơn 10 vị dưới tay, cũng không có loại bản lĩnh này. Cái gọi là thanh giả tự thành, chúc hậu thế nào muốn ta không quan trọng, ngày sau gặp mặt sẽ hiểu. Dương Hùng lời này rất có kỹ xảo. Hắn xác thực không có nói sai, chỉ có điều sẽ có một số chuyện ẩn tàng không nói mà thôi. Vân Thiện Nguyệt mặc dù đã từng là hắn người bên gối, Dương Hùng nhưng cũng không thể 100% tin tưởng đối phương. Nghe được Dương Hùng nói sau, Vân Thiện Nguyệt thở dài ra một hơi. Nàng mặt lộ vẻ vui mừng nói, ta liền biết hung thủ không phải công tử đâu. Hôm qua chúc hậu hỏi thời điểm, ta cũng như thế đối nàng về. Nhìn thấy Vân Thiện Nguyệt chân tình bộc lộ, Dương Hùng trong lòng cũng có chút cảm động. Nhớ tới ngày xưa phân tình, Dương Hùng nhịn không được đưa tay phải ra, cách chỗ ngồi chộp tới Vân Thiện Nguyệt ngọc thủ. Vân Thiện Nguyệt thân thể mềm mại run lên, nhưng không có tránh né mặc cho Dương Hùng bắt lấy. Dương Hùng nhẹ nhàng kéo một phát, đem Vân Thiện Nguyệt kéo tới. Hai người giống như củi khô gặp được liệt hỏa giống như, nhanh chóng đốt lên bắt đầu. Thật lâu sau, rời môi, Vân Thiện Nguyệt thở gấp tinh tế lớn mật thổ lộ nói, công tử, Nguyệt Nhi muốn nhớ ngươi rất khổ đâu. Dương Hùng một tay lấy Vân Thiện Nguyệt ôm lấy, đi hướng phòng khách bên cạnh một chỗ trong phòng nhỏ. Vân Thiện Nguyệt đỏ bừng cả khuôn mặt, tựa hồ biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, nàng mây trắng giống như thân thể bởi vì khát vọng mà không ngừng rung động. Hơn một canh giờ sau, mây thu mưa tán. Vân Thiện Nguyệt giống như một con tiểu miêu giống như nằm tại Dương Hùng trong ngực, nàng giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa giống như, tản ra kinh người mỹ lệ. Hai người nói đến nói, Vân Thiện Nguyệt không giữ lại chút nào địa nói đến ý đồ đến, chúc hậu căn cứ bộ khoái suy đoán, hoài nghi thân cao tám thước hung thủ là Thạch Chi Hiên. Bởi vì công tử là Thạch Chi Hiên chi đồ, thế là nàng phái ta đến dò xét phản ứng của ngươi. Hiểu rõ sau này, Dương Hùng tiết lộ một bộ phận tin tức, một bộ phận khác tin tức thì tiến hành gia công, hung thủ chính là Thạch Chi Hiên. Ta thấy hắn như thế phát rồ, để hắn nhớ xuống dưới hai phái lục đạo tình nghĩa, lại bị hắn một đường truy sát, suýt nữa không có chạy thoát. Nghe xong Dương Hùng nói sau, Vân Thiện Nguyệt lộ ra sau sợ thần sắc, vỗ ngực nói, may mắn công tử phúc lớn mạng lớn đâu. Nàng cái này một động tác, lập tức lại nhấc lên một trận tuyết trắng nở mày nở mặt. Dương Hùng kìm lòng không được lại có phản ứng. Vân Thiện Nguyệt đã tinh thông nhân sự, Dương Hùng thiên phú dị bẩm để nàng vừa vui lại sợ, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, công tử, Nguyệt Nhi đã không được. Dương Hùng cũng không khó vì nàng, liền để nàng sửa sang lại mái tóc cùng váy áo. Vân Thiện Nguyệt chuẩn bị lên đường thời điểm hỏi Dương Hùng, công tử, ta trở về thế nào hướng chúc hậu báo cáo đâu? Dương Hùng mỉm cười nói, ngươi liền đem ta nói chi tiết hồi báo là được. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên giúp ta nói bất luận cái gì lời hữu ích. Chương 102, Lạc Dương hội hoa xuân bắt đầu, 1/2, chương 102, Lạc Dương hội hoa xuân bắt đầu, 1/2, Vân Thiện Nguyệt nao, lập tức hiểu rõ ra. Nàng lưu luyến không rời nhìn Dương Hùng vài lần, lúc này mới phiêu nhiên ra phòng nhỏ. Bên này Dương Hùng thu thập một phen sau, đi hướng trong đại sảnh, lại phát hiện Vương Hình cùng Lý Mạc Sầu không tại. Hắn quay đầu hướng trong nội viện đi, vừa vặn gặp phải chạm mặt tới Đông Mai. Đông Mai cung kính nói ra, công tử, Vương tiểu thư còn có chuyện khác, đã sớm đi. Nhị phu nhân đưa Vương tiểu thư ra ngoài sau, nói nàng có việc phải bận rộn, cũng không ở trong nhà ăn cơm trưa. Dương Hùng một giọng nói tốt, lại hỏi Đông Mai, phu nhân đâu? Đông Mai nói, phu nhân mới vừa buổi sáng cũng ra ngoài bận rộn, để công tử an tâm chờ đợi, nói ngài giao cho nàng chuyện đã có mặt mày, 3 năm ngày liền sẽ thấy rõ ràng. Dương Hùng nghe vậy mừng rỡ. Mình hai vị này hiền nội trợ quả nhiên một cái so một cái lợi hại, có các nàng trợ giúp, mình liền có thể hết sức chuyên chú tăng lên cảnh giới. Hắn phân phó Đông Mai tiếp tục đi làm việc, mình thì quay người tiến vào hậu viện. Đông Mai nhìn xem Dương Hùng bóng lưng, sắc mặt nhịn không được có chút đỏ. Nàng ngửi được Dương Hùng nam nhân khí tức bên trong có Vân Thiện Nguyệt son phấn hương khí, mặc dù vẫn là xử nữ việc, nhưng nàng đã thông hiểu nhân sự, chỗ đó không rõ vừa rồi xảy ra cái gì. Nàng xuất thần một lúc, thầm nghĩ trong lòng, nếu là mình có thể cùng công tử có một buổi chi hoan, cái kia không biết tươi đẹp đến mức nào đâu. Nghĩ tới đây, Đông Mai âm thầm xì mình mấy ngụm, lại vẫn cứ lặc không được lòng của mình vượn ý ngựa. Thiếu nữ nào chẳng ngộng mơ đâu. Bên kia Dương Hùng đi vào hậu viện, đầu tiên là luyện một trận giã cầu quyền, sau đó là cuồng phong đao pháp, cuối cùng nhất đem kiếm nhất kiếm nhị lại luyện một lần. Còn như kiếm ba, bởi vì dùng một lát liền hao hết chân khí, hắn chỉ có thể làm áp đáy hòm bảo mệnh kỹ, bình thường tự nhiên là không dám dùng linh tinh. Một phen luyện tập về sau Dương Hùng lại có một chút tăng lên, cùng Thạch Chi Hiên sinh tử chi chiến kinh nghiệm quý báo biến thành điểm điểm tích tích tâm đắc dung nhập vào quyền pháp, đao pháp cùng kiếm pháp bên trong. Làm xong những này về sau, vừa vặn Đông Mai dẫn theo hộp cơm tới nơi này. Dương Hùng ăn cơm chưa xong, nhớ tới tiến cung đình chuyện, thế là tiến vào thư phòng. Hắn cầm lấy một bản tại phường thị bên trên mua ngũ âm 12 luật cạn chú nhìn lại. Cổ đại âm luật theo cùng, thương, sừng, trừng, vũ ngũ âm phân chia, cùng ngũ hành đem đối ứng, vừa tối hợp ngũ tạm chi khí. Nói đến cũng không phức tạp, nhưng là kết hợp lấy 12 luật nhạc phổ xem xét liền đau đầu. Dương Hùng thấy hoa mắt vắng đầu, cảm giác so luyện võ còn mệt mỏi hơn, phía sau dứt khoát từ bỏ. Nếu như muốn dựa vào mấy ngày nay lâm trận mới mài gươm liền nhập môn hoặc là tiểu thành, cơ hội là không thể nào chuyện. Âm nhạc một đường cũng cùng võ đạo, cần thời gian giải tích lũy cùng thao luyện, cái gọi là tốc thành nhất định là có trọng đại thiếu hụt. Dương Hùng cái này một trận nhìn xem đến, cũng là không phải là không có thu hoạch, ít nhất hắn đối cổ đại cung đình nhạc phổ có bước đầu hiểu rõ. Đến ban đêm, Hoàng Dung cùng Lý Mạc Sầu trước sau trở về, trên mặt của hai người đều có chút vẻ hưng phấn, hiển nhiên riêng phần mình đều có thu hoạch. Dương Hùng trong lòng hiểu rõ, cũng là không phải hết sức kinh ngạc. Thời gian nhanh chóng, bất chi bất giác vài ngày đi qua. Trong mấy ngày này, xảy ra mấy kiện đại sự. Đệ nhất kiện đại sự chính là Hoàng Dung cuối cùng không phụ kỳ vọng, đem Lưu Phong giúp tài bảo cùng bổ sung năng lượng trang bị tìm trở về. Với trời cao quả nhiên là một nhân tài, hắn đem tài bảo giấu đến Hoàng Hà nhánh sông Y Lý thủy phụ cận một cái dưới đất động đá vôi bên trong. Người ở đây một ít dấu tích đến, với trời cao lại thiết trí mấy cái cơ quan, nếu như không có với Tiểu Tuyết bí pháp khẩu quyết, chỉ sợ Hoàng Dung đi cũng biết mắc lửa. Hiện tại đương nhiên không đồng dạng. Chọn vẹn mấy ngàn lượng vàng kim châu bảo, liền xem như tráng hắn cũng chưa chắc có thể rời lên. Cũng may Hoàng Dung có nhẫn chữ vật, dễ dàng liền đem nó thu hồi lại. Đạt được cái này một đống vàng kim châu bảo bổ sung, Dương Hùng thân ra lại lật nhanh gấp đôi. Kia bổ sung năng lượng trang bị 10 phần kỳ quái, từ vô số cây kim loại ngay cả cán chuẩn bao ở cùng nhau. Mặc dù không biết thứ này là thế nào chế tạo ra, nhưng Dương Hùng thêm chút thí nghiệm sau liền đã chứng minh chỗ độc đáo của nó. Lợi dụng bổ sung năng lượng trang bị, Dương Hùng hướng bổ sung năng lượng trong thủy tinh chứa được 1 năm chân nguyên, vẹn vẹn chỉ chiếm trong đó 200 phần có một không đến. Cứ như vậy tính toán, bổ sung năng lượng thủy tinh tối thiểu có thể tồn trữ mấy trăm năm chân nguyên. Tồn trữ thành công sau, rút ra liền đơn giản nhiều, chỉ cần đem bổ sung năng lượng thủy tinh cất giấu trong người, vận công thời điểm liền sẽ tự động hấp thu, vô cùng hữu dụng. Dương Hùng trong lòng hơi động, như thế lớn một khối bổ sung năng lượng thủy tinh, chỉ cấp một người dùng thực sự quá lãng phí, có thể hay không cắt chém thành khối nhỏ tiến hành bổ sung năng lượng đâu? Hắn có một cái to gan ý nghĩ, nếu như có thể đem bổ sung năng lượng thủy tinh khảm nạm tại vũ khí cầm trên tay, chiến đấu bên trong liền tương đương với so người khác nhiều một cái ngoài định mức đan điền. Nghĩ tới đây, Dương Hùng cũng kích động. Kiện thứ hai đại sự chính là Lý Mạc Sầu thông qua một chút thân mật biện pháp, cuối cùng để Vinh Lệ Lệ thỏa hiệp. Vinh Lệ Lệ nguyện ý dâng ra đại bộ phận Bính Phượng Tường gia sản, điều kiện chính là nghĩ tại Dương Hùng phụ thượng tìm kiếm che chở. Nghe được điều kiện này sau, Dương Hùng cười dài nói, có gì không thể đâu. Dù sao Lạc Dương mấy thế lực lớn nên đắc tội đều đắc tội sạch, cũng không kém thu nhận Vinh Lệ Lệ món này. Ngoại trừ cái này hai kiện đại sự bên ngoài, thứ ba chuyện lớn chính là Lý Thanh La vậy mà cũng tìm tới cửa. Lý Thanh La nguyên bản trong lòng là có chút không cam lòng, nhưng ở nhìn thấy Lý Mạc Sầu cùng Hoàng Dung hai nhân thủ bên trên nhẫn chứa vật sau, đôi mắt đẹp của nàng không tự chủ được trừng lớn. Coi như trong nội tâm nàng không nguyện ý tin tưởng, cũng không thể không thừa nhận hai nữ tư sắc so với nàng đến không chút thua kém. Cái gọi là tới trước sau đến, trải qua một phen ăn ý trò chuyện sau, Lý Thanh La thuận lý thành trương trở thành tam phu nhân. Dương Hùng cũng mặc kệ các nàng đạt thành cái gì ăn ý, dù sao mình nơi này hậu viện gian phòng còn nhiều, đều đến cùng một chỗ cũng tiết kiệm buôn ba qua lại. Một ngày này lại là ngày 2 tháng 2. Chúng nữ thịnh trang xuất hành, chuẩn bị đi tham gia chờ mong đã lâu Lạc Dương hội hoa xuân. Dương Hùng tự nhiên cũng muốn đi, chỉ là tại hắn chuẩn bị xuất hành thời điểm, đã thấy đến nhiều ngày không thấy Vương Hinh. Vương Hinh cười hì hì đối chư nữ lên tiếng chào, sau đó đôi Dương Hùng nói, "Dương đại ca, hôm nay chúng ta phải đến trong cung đi." Dương Hùng nao nao, xoáy lại ấy nay đối Hoàng Dung tam nữ nói, "Được, đã dạng này, ta liền không bồi các ngươi." Tam nữ chia đôi đường giết ra cái Vương Hinh một chuyện trong lòng có chút không thoải mái, nhưng cũng biết việc này thân bất do kỷ, đành phải đối Dương Hùng nói, "Phu quân, Dương lang, quan nhân, ngươi trên đường cẩn thận." Thế là riêng phần mình hành động. Đông đô Lạc Dương hoàng cung tại thành Lạc Dương chính bắc trong hoàng thành, cao hơn vài chục trượng tường thành đem đồng dạng võ lâm cao thủ ngăn tại bên ngoài. Trên tường thành có 24 rất cơ quan nhỏ, lại có mấy đội ngàn châu vệ thay nhau phòng thủ, đem hoàng thành thủ đến vững như thành đồng. Dương Hùng cùng Vương Hinh từ đóng đô cửa tiến vào thành, lập tức cảm giác mấy đạo ánh mắt trên người bọn hắn liếc nhìn. Dương Hùng trong lòng run lên, trên mặt lại bất động thanh sắc. Hắn nhạy cảm linh giác có thể cảm giác được đối phương cảnh giới không thấp với chính hắn, thậm chí có thể là tông sư cấp khác cao thủ. Một khi hắn có bất kỳ dị động, những cao thủ này sẽ trước tiên xuất động. Dương Hùng không phải người ngu, đương nhiên sẽ không làm loại chuyện ngu này. Vương Hinh lại không có chút nào phát giác, nàng đang thấp giọng đối Dương Hùng nói, "Một hồi chúng ta đi trước hướng Thái Hậu Thịnh An, hướng nàng bẩm báo sau này, lại đến quá thường chùa giáo phường tìm tương quan cung đình nhạc sĩ bàn bạc. Thái Hậu thân phận tôn trọng, chúng ta nhất định phải nhỏ tâm ngôn tử." Tuy chiêu trừ Thái Hậu hoàng hậu bên ngoài, hậu cung lại có 3 phi 9 tần, phía dưới lại thiết các loại mỹ nhân, tài tử, bảo lâm, ngự nữ, thải nữ, lẻ loi trung quy tổng số 10 loại. Dương Hùng khẽ gật đầu, biểu thị nhớ kỹ. Hai người đang tại đường hành lang bên trong đi lại, Dương Hùng đột nhiên hổ khu chấn động, quay đầu nhìn về bên trái một cái phương hướng. Nơi đó một đỉnh quốc kiệu chính chậm chậm chạy đến, bên cạnh mấy thái giám ăn mặc thanh niên đang tại một bên theo hầu. Chương 103, Độc Cô Thái Hậu, 1/2, chương 103, Độc Cô Thái Hậu, 1/2, Vương Hinh phát giác được Dương Hùng dị trạng, đi theo nhìn qua. Nàng tranh thủ thời gian giữ chặt Dương Hùng, để hắn nghiêng người né tránh. Hai người đứng tại đạo bên cạnh, kia đỉnh cung tiệu đang muốn trải qua bọn hắn, trong tiệu đột nhiên truyền ra một tiếng nhẹ ý âm thanh, đi theo một cái lười biếng dễ nghe thanh âm vang lên, ngừng tiệu. Cung tiệu dừng lại, rèm nhẹ nhàng xốc lên, một tấm vừa giận vừa vui khuôn mặt hiện ra. Người kia nói khẽ, "Đây không phải Vương Hinh cô nương sao?" Vương Hinh gặp tránh cũng không thể tránh, đành phải khẽ nâng thân thể, cung kính nói, "Gặp qua Tiêu Phi nương nương." Kia Tiêu Phi đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn phía bên cạnh Dương Hùng, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, khẽ hỏi, "Vị này chính là Đa Tỉnh Dương công tử a?" Quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Nghe là tại Tán Dương, Dương Hùng nhạy cảm trong linh giác lại phát hiện đối phương tựa hồ có thâm ý khác. Lập tức không tiêu ngạo không tự ti thi cái lễ, cũng nói ra, "Gặp qua Tiêu Phi nương nương, nương nương quá khen, tại hạ không dám nhận." Tiêu Phi mỉm cười, đối hai người nói, "Hai vị đây là muốn đi gặp Thái hậu đi, bản cung sẽ không quấy rầy các ngươi." Nói xong nàng cũng không đợi hai người phản ứng, phượng thân thể lui trở về. Cung tiểu khởi động, lại lần nữa hướng về phía trước chậm chậm đi, đi được lại bình lại ổn. Vương Hinh nhìn qua Tiêu Phi cùng tiểu bóng lưng chờ nàng đi xa, lúc này mới nói khẽ với Dương Hùng nói, nàng cùng chúng ta có chút không hợp nhau, lần này đi giáo phường phải cẩn thận. Dương Hùng khẽ gật đầu. Mặc dù chỉ là lần đầu gặp mặt, nhưng hắn luôn cảm thấy cái này Tiêu Phi có chút không đơn giản. Nhớ tới vừa rồi hệ thống nhắc nhở, Dương Hùng trong lòng trầm ngâm, cuối cùng vẫn là đáp lại nói, đi vào. Theo lựa chọn của hắn, quần phương phổ bên trong nhiều một vị vừa giận vừa vui mỹ nhân đồ giống. Tính danh: Tiêu Vũ Tình, tuổi tác 22, tướng mạo 94, còn thừa tuổi thọ 12 căn cốt, trung phẩm cảnh giới, không công pháp, không độ thiện cảm 20. Nhìn thấy độ thiện cảm kia một, Dương Hùng trong lòng cười lạnh. Xem ra cái này Tiêu Phi quả nhiên đối với hắn không có hảo cảm, trong lời nói kẹp thương đeo vậy. Dương Hùng cũng mặc kệ nàng, nếu như thời cơ phù hợp, hắn cũng không để ý cho đối phương một cái giáo huấn nho nhỏ. Tại hắn suy nghĩ trong khoảng thời gian này, hai người lại qua nhất trọng cửa cung, tiến vào hậu cung giới tuyến. Thủ vệ cung nữ ngăn cản bọn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, hậu cung trọng địa, nam nhân không được thì vào. Các nàng ánh mắt độc ác, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Dương Hùng thật nam thân phận. Vương Hinh bận bịu giải thích nói, hai vị tỷ tỷ, vị công tử này là thái hậu chỉ tên muốn gặp, có thể hay không giản xếp một chút? Hai vị cung nữ nghe vậy hơi chút do dự, nhưng vẫn là lạnh như băng nói ra, nói miệng không bằng chứng, có thái hậu phượng dụ sao? Vương Hinh trong lòng tức giận, nàng vừa rồi ngẫu nhiên gặp Tiêu Phi thời điểm tâm tình cũng có chút khó chịu, lập tức cũng lạnh lùng nói, thế nào? Chẳng lẽ ta còn phải đem thái hậu mời đi ra hay sao? Ngươi có biết hay không ta là ai? Bên trái vị kia cung nữ giận dữ nói, lớn mật, ta quản ngươi là ai? Không có phượng dụ, nam nhân liền không thể tiến. Hai người đang tại giằng co, bên ngoài một vị liệu liệu na na nữ tử cũng đang đi tiến đến. Nữ tử kia tập trung nhìn vào, trên mặt của nàng lộ ra thần sắc mừng rỡ, lập tức vội vã đi tới, nói, vị này cung nga tỷ tỷ, ngày trước tức giận. Cung nữ quay đầu nhìn lại, tranh thủ thời gian ngừng nói, thi lễ nói, gặp qua Minh Nguyệt mọi người. Càng là Nhạc Minh Nguyệt. Nhạc Minh Nguyệt mỉm cười nói, cung nga tỷ tỷ, vị này là đa tình công tử Dương Hùng, tin tưởng ngươi cũng nghe qua. Hai ngày trước tiếp thân gặp mặt thái hậu nương nương lúc, vừa vặn nghe nàng lão nhân gia nhắc qua đâu. Cung nữ đổi giận làm vui nói, đã Minh Nguyệt tất cả mọi người như thế nói, vậy ta tự nhiên tin được, mấy vị mời đến đi. Nhạc Minh Nguyệt nói một tiếng đa tạ, đối Dương Hùng cùng Vương Hinh nói, hai vị mời. Ba người vào hậu cung, Nhạc Minh Nguyệt nói với Dương Hùng, không biết Dương tiên sinh lần này từ khúc sẽ là cái gì chủ đề đâu. Nô gia tương đương chờ mong đâu. Lời này vừa nói ra, Vương Hinh cũng lộ ra thần sắc tò mò. Dương Hùng mỉm cười nói, cái này sao tạm thời có mấy cái nghĩ sẵn trong đầu, nhưng còn không có thật sự xác định xuống tới. Nhạc Minh Nguyệt tán thán nói, lại có mấy cái nhiều. Tiên nô gia liền lặng chờ tốt từ. Vương Hinh hết sức tò mò địa truy vấn, Dương đại ca, mau nói chủ đề là cái gì? Dương Hùng thản nhiên nói, chủ đề có vận mệnh, tình yêu, còn có sơn hà mấy loại. Nhạc Minh Nguyệt cùng Vương Hinh đôi mắt đẹp cùng nhau sáng lên. Phải biết từ vì tiếng lòng, một người lịch duyệt lại rộng, am hiểu lại đa số chỉ có một cái phương hướng, giống Dương Hùng dạng này mấy bài ca mặt hướng nhiều cái chủ đề quả thực là ít bên trong rất ít. Dương Hùng thầm kêu hổ thẹn. Nếu không phải hắn đứng tại Lam Tinh rất nhiều cự nhân trên bờ bay, chỉ sợ ngay cả một bài từ đều miễn cưỡng. Ba người đang khi nói chuyện đã đi tới một chỗ đặc biệt to lớn xinh đẹp đại viện bên trong. Hai nữ đối Dương Hùng giới thiệu nói, đây là Lưu Danh viện, bên trong cam lộ điện chính là Thái hậu nương nương tập cung. Dương Hùng thần sắc bình tĩnh, đem tâm linh của mình cùng khí tức điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Ba người đến trước điện, sớm có cung nữ đón, nói, Thái hậu nương nương đang chờ đâu, vị này chính là Dương công tử đi, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Nàng nói cùng Tiêu Phi cơ bản, nhưng ngữ khí lại có khác biệt lớn, tựa hồ đối với Dương Hùng có chút thân thiết. Dương Hùng không kiêu ngạo không tự ti thi cái lễ. Cung nữ dẫn ba người vào điện, xa xa bẩm báo bắt đầu. Lại nghe một cái thành thục thanh âm uy nghiêm vang lên, để bọn hắn vào đi. Dương Hùng trong lòng thầm than, trải qua khó khăn chắc trở, cuối cùng gặp được Thái hậu, thật sự là quá khó khăn. Cách mấy tầng rèm châu, Dương Hùng dị với thường nhân thị giác rõ ràng nhìn thấy Thái hậu khuôn mặt thân ảnh. Hắn nhịn không được trong lòng hơi chấn động một chút. Thái hậu mặc dù đã mỹ nhân tuổi xế chiều, nhưng khuôn mặt vẫn có chút thanh lệ, nhìn một cái liền có thể biết đối phương lúc tuổi còn trẻ tất nhiên là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân. Khiến Dương Hùng kinh ngạc chính là, Thái hậu khuôn mặt thân hình vậy mà cùng Độc Cô Ninh Kha 10 phần tương tự, nói là một cái khuôn mẫu in ra cũng có người tin tưởng. Dương Hùng trong lòng bừng tỉnh, khó trách Thái hậu sẽ đích thân rủ xuống chú với hắn, xem ra Độc Cô Ninh Kha ở bên trong cũng lên không ít tác dụng. Hắn đang suy tư thời điểm, lại nghe Độc Cô Thái hậu thanh âm vang lên, mấy bị ngồi gần một chút nói chuyện. Người tới, ban thưởng ghế ngồi. Ba người tranh thủ thời gian cảm ơn ân, sau đó ngồi xuống rủ xuống ban cho trên chỗ ngồi. Dương Hùng cảm thấy Độc Cô Thái hậu ánh mắt tại quét mắt hắn, lấy hắn bây giờ tu vi đương nhiên sẽ không cử chỉ thất thố, lập tức bình thản ung dung mà ngồi xuống, thân hình thẳng tắp. Độc Cô Thái hậu trong mắt vượng lộ ra thưởng thức thần sắc, trong lời nói mang theo một chút ý cười. Dương Khanh quả nhiên tướng mạo phi phàm, ai ra nhiều lần nghe người ta nói đến ngươi từ khúc, bởi vậy cố ý để Vương Hình tiểu cô nương mang ngươi tiền đến, chỗ thất lễ không được trách móc. Đương nhiên không người nào dám quay cái này đương triều Thái hậu. Dương Hùng kém nói cảm ơn, được Thái hậu sủng triệu, là thảo dân phúc phận. Độc Cô Thái hậu hỏi, không biết Dương Khanh lần này bài hát hoàn thành đến thế nào? Ai ra có hay không phúc phận sớm nghe được đâu? Dương Hùng không cần nghĩ liền biết thế nào trả lời mới là chính xác, bởi vì nói ra, đã Thái hậu có hưng, thảo dân liền đều xấu. Thảo dân suy nghĩ vận mệnh, tình yêu còn có sơn hà mấy cái chủ đề từ khúc, không biết Thái hậu muốn nghe cái nào đâu. Độc Cô Thái hậu lộ ra có chút hăng hái thần sắc, nói, lại có ba loại nhiều. Ai ra nghe một chút tình yêu đi. Chương 104, nhất chẳng thèm ngó tới là tương tư, 1/2, chương 104, nhất chẳng thèm ngó tới là tương tư, 1/2, Dương Hùng ứng tiếng là. Hắn háng giọng một cái, tại mấy vị nữ tử chú ý trong thần sắc chậm chậm mở miệng hắn nói, đầu đỏ sinh Nam Quốc là rất xa xôi chuyện tương tư tính cái gì sớm không người để ý nhất chịu quên mất cổ nhân thơ nhất chẳng thèm ngó tới là tương tư trông coi thích sợ người cười còn sợ người thấy rõ xuân lại đến xem đầu đỏ mở lại không thấy hữu tình người đi hái pháo hoa ôm lấy phong lưu chân tình không tại Dương Hùng tiếng nói trong sáng, lại thêm trường. Sinh chân khí gia trì, tuy không nhạc khí nhạc đệm, lại nghe ra điện âm cảm giác. Độc Cô Thái Hậu nghe được trước mặt ca từ lúc, đối bên trong văn thải còn có chút xem thường, nhưng theo từ khúc tiến hành, nàng nhịn không được đôi mắt đẹp mê ly, lâm vào trong hồi ức. Nàng cùng Tùy Văn Đế Dương Kiên kết hợp chỉ là lợi ích, nhưng nữ tử luôn có tuổi nhỏ hoài xuân lúc, nàng trong đầu một cái đã mơ hồ không rõ hình tượng dần dần hiện lên ra. Vương Hinh, Nhạc Minh Nguyệt cùng cung nữ bên cạnh chính vào tuổi trẻ, các nàng đối tình yêu càng thêm hướng tới, không khỏi như si như say tình khó chính mình. Một khúc về sau, Dương Hùng dư âm còn tại Cam Lộ Điện lớn lương trung quanh quẩn. Độc Cô Thái Hậu đầu tiên lấy lại tinh thần, nàng gõ nhịp tán thán nói, từ tốt khúc càng tốt hơn quả nhiên không phụ đa tình công tử chi danh. Dương Hùng khiêm tốn một phen. Độc Cô Thái Hậu lại hỏi Nhạc Minh Nguyệt, nói, Minh Nguyệt, người đối Dương Khanh từ khúc có cái gì cái nhìn sao? Nhạc Minh Nguyệt cảm thán nói, Dương công tử làm từ không bám vào một khuôn mẫu, tuy không đối trận bằng chắc uy chế thức, lại tự nhiên chân thành tha thiết, có thể xưng chữ tình nhất tuyệt. Cái gọi là ý ở trong lời, Dương công tử bình thường nhất định là một vị trí tình trí nghĩa người. Độc Cô Thái Hậu cười nói, người nha đầu này cũng có chút ánh mắt. Bài ca này khúc mặc dù xương tuyệt diệu, nhưng dù sao muốn tại cung đình thịnh yến trình diễn ra, còn cần ngươi trong biên chế khúc cùng biên múa bên trên lại thêm trau chuốt một phen. Nhạc Minh Nguyệt cung kính xác nhận. Dương Hùng giờ mới hiểu được Nhạc Minh Nguyệt tiến cung tới mục đích, trong lòng của hắn buông lỏng, cũng không có bởi vì Nhạc Minh Nguyệt bao biện làm thay mà tức giận. Có loại này tài nữ hỗ trợ hậu kỳ biên khúc cùng biên múa, Dương Hùng tự nhiên là cầu còn không được, cao hứng còn không kịp đâu. Độc Cô Thái Hậu lại cùng ba người nói một phen, lúc này mới thua tay nói, ai ra hơi mệt chút, các ngươi đi thôi. Giáo phường những cái kia lão ngoan cố nếu là phản đối, liền nói là ai ra ý chỉ. Dương Hùng mừng rỡ trong lòng. Quả nhiên là trong triều có người dễ làm chuyện, có Thái Hậu chỗ dựa, tin tưởng hắn không có cái gì vấn đề. Dương Hùng trở lại bên trong viện của mình, phát hiện bên trong không có động tĩnh, Hoàng Dung các nàng hẳn là còn ở hội hoa xuân bên trên đi dạo. Hắn trở lại gian phòng của mình, buông lòng tất cả đem mình ném tới trên giường. Quá mệt mỏi. Dương Hùng không khỏi cảm thán nói. Cho dù có Độc Cô Thái Hậu phượng dụ, giáo phường người hay là đối với hắn và Nhạc Minh Nguyệt loại này ngoài cung giã lộ chẳng thèm ngó tới. Một phen vất vả thương lượng sau, mấy người cuối cùng đem một chút nhạc sĩ tụ tập đến một chỗ trong phòng nhỏ. Nhạc Minh Nguyệt đem Dương Hùng từ khúc nói đơn giản một lần sau, những người kia cuối cùng lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn mặc dù tự ngạo, nhưng đối với chân chính có người có bản lĩnh vẫn là tôn trọng. Gặp chuyện cuối cùng đi đến quỹ đạo, Dương Hùng để bọn hắn tiếp tục làm việc, mình thì cáo từ trở về nhà. Dương Hùng chính mơ mơ màng màng ở giữa, lại nghe được tiếng cửa phòng vang, một vị nữ tử đi đến. Nữ tử kia ngưng thần nhìn Dương Hùng một lát, đột nhiên cùng thân đánh tới. Cầm trong tay của nàng lấy một thanh rét lạnh phát sáng truy thủ, ngay lúc sắp đâm vào Dương Hùng bên hông. Ngay tại căn này không dung phát một cái mắt, Dương Hùng mở mắt. Hắn cười lạnh, tay phải nhẹ nhàng bóp, nữ tử kia chủy thủ giống như gặp đồng tường thiết bích giống như, cũng không còn cách nào tiến thêm. Dương Hùng nhìn đối phương, lạnh lùng nói, ngươi chính là Vinh Lệ Lệ a? Chính là như vậy đối che chở ân nhân của ngươi. Vinh Lệ Lệ xì một tiếng kinh miệt, nói, ít làm bộ làm tịch, ngươi làm ta không biết là ngươi cứu đi Lưu Phong giúp Dương Nghiệt sao? Ngươi chính là đêm đó ra tặc, ta đại ca là bị ngươi hại chết. Dương Hùng thản nhiên nói, nói chuyện muốn giảng chứng cứ. Ta xác thực đã cứu Lưu Phong giúp người, nhưng đó là các ngươi ra hại trước đây. Đại ca ngươi Vinh Phượng Tường cũng không phải ta giết, ta Dương Hùng nếu như giết hắn, lại có làm sao lại nhiều giết ngươi một cái. Vinh Lệ Lệ trừng mắt Dương Hùng, hận hận nói ra, thật không phải ngươi giết sao? Dương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Ta khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật tốt, nếu như tái phạm lần nữa, đừng trách ta Dương Hùng không nói tín nghĩa. Nói xong hắn buông lòng tay ra. Ai biết Vinh Lệ Lệ giống như điên, thế mà cầm chùy thủ lại đâm xuống tới, nghiêm nghị nói, ngươi đi chết đi cho ta. Gặp Vinh Lệ Lệ dây dưa không rõ, Dương Hùng vung tay lên đưa nàng chùy thủ đánh dụng, lại tại trên mặt của nàng chính chính phản phản đánh vài cái, nói, muốn chết. Dương Hùng mặc dù không có dùng đủ chân khí, nhưng hắn bây giờ tu vi cường đại cỡ nào, Vinh Lệ Lệ mặt lập tức sưng phồng lên. Vinh Lệ Lệ gặp không làm gì được Dương Hùng, đột nhiên nhặt lên trên đất chùy thủ, khóc lớn nói, ta dù sao không có thân nhân, còn sống cũng không có gì hay, không bằng chết đi coi như xong. Nàng nói dùng chùy thủ ôm hướng về phía bộ ngực của mình. Dương Hùng lạnh lùng nhìn xem động tác của nàng chờ đến Vinh Lệ Lệ chùy thủ cách lồng ngực chỉ có tấc hơn thời điểm, lúc này mới cong ngón đúng ra. Muốn chết đi ra bên ngoài chết. Dương Hùng thản nhiên nói. Vinh Lệ Lệ chỉ cảm thấy tay phải tê dần, chùy thủ từ đâm thẳng biến thành đâm xuống, đưa nàng váy áo lập tức phủi đi mở. Một mảng lớn da thịt tuyết trắng xuất hiện ở Dương Hùng trước mắt. Vinh Lệ Lệ sợ ngây người, nàng thế nào cũng không nghĩ ra trong sạch của mình thân thể lại bị Dương Hùng nhìn sạch sành sanh. A. Vinh Lệ Lệ hai tay ôm chặt váy áo, sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng vô cùng. Thẹn quá hóa giận phía dưới, nàng vung ra dao găm trong tay, nhắm ngay Dương Hùng lồng ngực yếu hại. Dương Hùng tiện tay đánh dụng chùy thủ, gặp Vinh Lệ Lệ lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, hắn chỉ cảm thấy tà hỏa trong lòng dâng lên. Trong khoảng thời gian này góp nhặt tâm tình tiêu cực lập tức bị nhen lửa. Hắn hai mắt đỏ thấm địa đứng dậy, từng bước một đi hướng Vinh Lệ Lệ. Vinh Lệ Lệ thấy thế lộ ra thần sắc sợ hãi, nàng mới vừa rồi còn một lòng muốn chết, lúc này lại sợ Dương Hùng giết nàng. Lập tức thét to, không được qua đây, không được qua đây. Nàng treo nước mắt sưng đỏ khuôn mặt vậy mà bày biện ra một loại dị dạng mỹ cảm, Dương Hùng chỗ đó vẫn để ý nàng. Hắn một tay lấy Vinh Lệ Lệ ôm lấy, ném tới trên giường. Hơn một canh giờ sau, hệ thống nhắc nhở vang lên, Quỳnh Tương Ngọc dịch hiệu quả sắp phát động, kiểm tra đến ngươi còn chưa đem đối phương ghi vào đến quần phương phổ bên trong, phải trang hiện tại ghi vào. Dương Hùng chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, lại lần nữa khôi phục trong sạch. Hắn không biết là, hắn vừa vặn vượt qua quan trọng nhất một cửa ải. Từ khi hắn hấp thu thiên lôi năng lượng kỳ dị sau, vẫn tồn tại thai hoàng ẩm. Thiên lôi chí dương chí cương, mặc dù cùng Dương Hùng trưởng sinh chân khí độ phù hợp phi thường cao, nhưng dù sao cũng là ngoại lai chi vật. Nếu là Dương Hùng làm từng bước ngồi xuống tu luyện, sớm tối có thể tiêu trừ sạch cái này thai hoàng ẩm. Hết lần này tới lần khác hắn trong khoảng thời gian này một mực cùng mỗi loại đại tông sư cấp cao thủ đối chiến, trong cơ thể trưởng sinh chân khí bị thiên lôi năng lượng kỳ dị từng bước một tu hú chiếm tổ chim khách mà chưa tỉnh ngộ. Nếu không phải hôm nay vừa vặn có Vinh Lệ Lệ dẫn bạo, chỉ sợ Dương Hùng một đoạn thời gian sau đã tẩu hỏa nhập ma. Nhưng bây giờ lại chính là vừa đúng. Chương 105, Vinh Lệ Lệ, 1/2, chương 105, Vinh Lệ Lệ, 1/2, tiên phụ hiệp bản Cửu Dương thần công quả nhiên huyền diệu vô cùng, thông qua âm dương tương sinh tương khắc, đem chí dương chí cương thiên lôi có thể lượng biến đến cương nhu cùng tồn tại, Dương Hùng tất nhiên là đạt được phần lớn chỗ tốt, Vinh Lệ Lệ cũng được ích lợi không nhỏ. Dương Hùng mặc dù không biết những này, nhưng nhìn thấy trên giường đơn đoàn kia màu đỏ, hắn chỗ đó vẫn không rõ xảy ra cái gì. Lập tức hắn hưởng ứng nói, lập tức đi vào. Theo lựa chọn của hắn, quần phương phổ bên trong mỗ một tờ nhiều một vị sở sở động lòng người nữ tử. Hệ thống lại nhắc nhở nói, Quỳnh Tương Ngọc dịch hiệu quả phát động, Vinh Lệ Lệ đối ngươi độ thiện cảm trực tiếp tăng lên tới 100, độ trung thành tăng lên tới 100. Phải chăng đối Vinh Lệ Lệ tiến hành cường hóa? Cường hóa sau Vinh Lệ Lệ tướng mạng 10, tuổi thọ 10. Không có thời gian hối hận, Dương Hùng lựa chọn cường hóa. Dương Hùng đang bận rộn thời điểm, Vinh Lệ Lệ lại một mặt phức tạp nhìn xem hắn. Nàng đầu tiên là cực lực kháng cự, theo sau lại nửa đẩy nửa cự, đến phía sau thời kỳ cực khổ đã qua, cuộc sống an nhàn sẽ tới, lại nhịn không được phát ra cảm thấy khó xử thanh âm. Vinh Lệ Lệ không biết là nên hận hay là nên thích, mặc kệ nàng thế nào nghĩ, nên xảy ra đều xảy ra. Lúc chạm vào tối, Hoàng Dung Chư Nữ về tới trong viện. Dương Hùng đang tại trong khách sảnh uống trà, theo thời tiết ấm lại, tiểu viện của hắn bên trong cũng nở đầy muôn hồng nghìn tía các loại hoa cỏ. Cùng Vinh Lệ Lệ chuyện như là đã xảy ra, Dương Hùng cũng liền thuận theo tự nhiên. Chư Nữ nhìn thấy Dương Hùng, kỳ kỳ cha cha nói không ngừng. Dương Hùng tâm tình coi như không tệ, hắn nghe sự miêu tả của các nàng một bức thanh minh thượng hà đồ đồng dạng bức tranh xuất hiện ở trong đầu. Khiến Dương Hùng ngoài ý muốn chính là, Vương Ngữ Yên cũng tới đến nơi này. Có lẽ nàng đã tiếp nhận Lý Thanh La cùng Dương Hùng quan hệ, thần sắc bên trong thật không có cái gì khác thường. Chư Nữ nói xong sau, Hoàng Dung hỏi, quan nhân lần này đến trong cung đi, tất cả còn thuận lợi sao? Dương Hùng hơi thở dài nói, cung đình là quyền mưu cùng nhân tính sân thi đấu, bên trong mưu mẹo nham hiểm thật sự là nhiều vô số kể, há có thể xem thường thuận lợi. Bất quá ta may mắn đạt được Độc Cô Hoàng hậu phụ dụ, ngược lại là miễn đi không ít phiền phức. Hắn đem tiến cung chuyện nói đơn giản một lần. Nghe được từ khúc kia một bộ phận, chúng nữ lòng hiếu kỳ nổi lên. Lý Mạc Sầu truy vấn, Dương Lang, chúng ta cũng nghĩ nghe một lần. Chỉ nghe lời này, liền biết Lý Mạc Sầu đã dần dần dung nhập đại gia đình này. Dương Hùng đột nhiên cười nói, có gì không thể đâu. Lập tức háng giọng một cái, chầm chầm hát lên, đậu đỏ sinh Nam Quốc là rất xa xôi chuyện tương tư tính cái gì sớm không người để ý nhất chịu quên mất cổ nhân thơ nhất chẳng thèm ngó tới là tương tư. Theo Dương Hùng thanh sướng, chúng nữ thần sắc cũng đang không ngừng biến hóa. Hoàng Dung, Lý Mạc Sầu, Lý Thanh La tam nữ tử không cần phải nói, liền ngay cả mới biết yêu Đông Mai cùng Vương Ngự Yên cũng nghe được như si như say. Với Tuyết Nhỏ lại là bên trong nhất tỉnh tỉnh mê mê, nàng chưa tình hình, còn trải nghiệm không đến nỗi khổ tương tư. Dương Hùng thanh âm mặc dù không cao, lại tự nhiên mà vậy chuyển đến hậu viện trên lầu. Đang tại trong phòng đờ đẫn ngẩn người Vinh Lệ Lệ đột nhiên thân thể mềm mại du lên, nghiêng hai lắng nghe lên, mặt mũi của nàng lúc sáng lúc tối, thanh lệ tràn mi mà ra. Một khúc hát thôi, Hoàng Dung bọn người không hẹn mà cùng lớn tiếng khen hay gọi tốt. Phu quân, cái này từ gọi cái gì tên đâu? Lý Thanh La cuối cùng lấy hết dũng khí tại Vương Ngự Yên trước mặt chính thức như thế hô. Dương Hùng mỉm cười nói, liền gọi tương tư đi. Chúng nữ nhẹ gật đầu, đều cảm thấy danh tự này rất chuẩn xác. Hàn Huyên một hồi sau, gặp nhanh đến giờ cơm, Đông Mai nhanh đi dưới bếp bận rộn. Khiến Dương Hùng ngoài ý muốn chính là, với Tuyết Nhỏ thật đem chính nàng coi là thị tỷ, cùng Đông Mai cùng một chỗ bận điệu trước bận điệu sau. Ngày xưa Thiên Kim tiểu thư mặc dù động tác có chút lạnh nhạt, cũng không có mở miệng kêu khổ. Nàng này tâm tính cũng không tệ, Dương Hùng không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Hắn quyết định lại quan sát một đoạn thời gian, nếu như với Tuyết Nhỏ là khả tạo chi tài, ngược lại là có thể bồi dưỡng một chút. Bất chi bất giác lại đến buổi chiều nghỉ ngơi thời gian. Dương Hùng dễ dàng liền để Lý Thanh La thân thể biến thành một bãi đống bùn não. Vân Thu Vũ hết sau, Lý Thanh La thỏa mãn địa ôm Dương Hùng cánh tay, ghé vào lỗ tai hắn dịu dàng nói, "Phu quân, ta hôm nay nhìn qua chợ hoa bên trên hoa tường vi, đỏ phấn trắng vàng đều có, thật là dễ nhìn đâu." Dương Hùng mỉm cười dụ dỗ nói, "Thật sao?" "Không tệ." Lý Thanh La khoe khoang tựa như tiếp tục nói ra, "Ta mua không ít hoa tường vi hạt giống cùng cảnh, đã sai người trước gửi về Cô Tô. Sau này chúng ta sơn trang mở khắp núi khắp nơi, đến lúc đó chúng ta ngắm hoa uống rượu, cho ngươi thêm sinh một đứa bé, ngươi có chịu không?" Dương Hùng gật đầu nói, "Đương nhiên được." Trong đầu của hắn đột nhiên nhớ tới Hồng Lăng Ba, từng có lúc Hồng Lăng Ba cũng tại trong ngực của hắn nói qua cùng loại lời nói. Nghĩ tới đây, Dương Hùng quyết định chờ Lạc Dương chuyện kết thúc sau, dành thời gian về một chuyến Tương Dương. Lý Thanh La nói chuyện một hồi, ngủ rũ dần dần bừng lên, thì thầm tiến vào mộng đẹp. Dương Hùng ngồi thẳng thân thể, trước tiên ở huyền chân trong nhật ký cho Hồng Lăng Ba lưu lại nói, sau đó tu luyện một hồi trường sinh quyết, lúc này mới thổi tắt ngọn đến. Sáng ngày thứ hai Dương Hùng bắt đầu sau, vẫn chưa thỏa mãn chúng nữ lại nghĩ lôi kéo Dương Hùng đi dạo hội hoa xuân. Lấy Dương Hùng bây giờ tu vi, cũng không thể không cảm thán nữ nhân dạo phố thể lực thật là đáng sợ. Hắn còn có chuyện khác phải bận rộn, bởi vì nói ra, hôm qua Độc Cô Thái Hậu giao phó ta một ít chuyện, ta đi trước làm xong, lại đến hội hoa xuân phía trên đi tìm các ngươi, có được hay không? Đám người nghe được là Độc Cô Thái Hậu giao phó, đành phải đồng ý các nàng lưu luyến không rời địa nói với Dương Hùng, quan nhân, Dương Lang, phu quân, công tử, ngươi nhất định phải sớm đi tới. Dương Hùng một giọng nói tốt, đưa mắt nhìn các nàng đi. Hắn chỉnh lý tốt áo bào cũng chuẩn bị xuất phát, đột nhiên phát hiện trên lầu cái nào đó trong phòng mắt sáng lên. Lấy Dương Hùng nhạy cảm linh giác lại thế nào lại không biết đối phương là ai. Hắn trầm ngâm dưới, cuối cùng vẫn là quay đầu lên lầu. Đẩy cửa phòng ra sau, Vinh Lệ Lệ chính đem đỉnh đầu trong chăn vừa ngủ, chỉ là chập trùng run dậy thân hình đã bắn nàng. Dương Hùng ngồi tại bên giường, hòa nhã nói, ngươi thế nào không có xuống tới ăn cơm đâu? Vinh Lệ Lệ không có trả lời. Dương Hùng lại nhẹ giọng nói ra, các nàng đều ra ngoài đi dạo hội hoa xuân, ta cũng muốn ra ngoài làm việc, ngươi một hồi xuống dưới ăn một chút gì, đừng nói bụng. Vinh Lệ Lệ vẫn không trả lời. Dương Hùng biết Vinh Lệ Lệ không biết thế nào đối mặt hắn, thế là đứng lên. Hắn đang chuẩn bị đi ra ngoài, Vinh Lệ Lệ lại thút thít từ trong chăn chui ra, nàng lập tức ôm Dương Hùng. Nàng nghẹn ngào nói ra, ngươi cái này ngang ngược ra hỏa. Rõ ràng hôm qua đối với người ta như vậy hung, hết lần này tới lần khác người ta lại quên không được ngươi, tối hôm qua một đêm đều ngủ không được ngon giấc đâu. Chương 106, Tiên Tiên Đệ Thất Trọng, 1/2, chương 106, Tiên Tiên Đệ Thất Trọng, 1/2, Dương Hùng cảm giác mình sau lưng bên trên một mảnh ướt át, trong lòng của hắn khe khẽ thở dài, ngược lại không nhẫn tâm tránh thoát Vinh Lệ Lệ. Đợi đến Vinh Lệ Lệ khóc đủ rồi, Dương Hùng lúc này mới quay người ôm lấy nàng, vuốt vai thơm của nàng, nói khẽ, ngoan, khóc diễn viên hí khúc liền khó coi. Vinh Lệ Lệ mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, người ta vốn là không dễ nhìn. Ngươi như vậy nhiều cái phu nhân, nhất định sẽ bỏ xuống ta mặc kệ. Dương Hùng mỉm cười nói, chỗ đó khó coi. Để cho ta xem thật kỹ một chút. Hắn dùng tay phải nhẹ nhàng nâng lên Vinh Lệ Lệ mặt, phát hiện nàng một đôi mắt to sừng cùng quả đảo, nhưng không hề nghi ngờ là mỹ nhân tuyệt sắc. Cũng đúng, có thể đi vào quần phương phổ há có thể là dòng chi tụ phấn. Vinh Lệ Lệ có chút ngượng ngùng, nàng hai mắt nhắm nghiền không dám nhìn Dương Hùng. Dương Hùng trông thấy nàng xấu hổ chờ nợ dáng vẻ, tốt giống như mèo ba tư đang yêu, trong lòng của hắn nhịn không được khẽ động, chậm rãi cúi xuống đầu của mình. Vinh Lệ Lệ tựa hồ cảm thấy cái gì, vai thơm của nàng run càng thêm lợi hại, cũng không có tránh né. Dương Hùng tại nàng thao trên môi nhẹ nhàng hôn một cái, ngọt cảm giác để hắn không nhịn được muốn tiếp tục. Vinh Lệ Lệ đầu tiên là khẩn trương lùi bước, xoáy lại lấy hết dũng khí ôm lấy Dương Hùng. Thật lâu sau, rời môi. Dương Hùng trong lòng lửa nóng, hắn dị trạng lập tức bị Vinh Lệ Lệ phát hiện. Vinh Lệ Lệ xấu hổ mà ức, thấp giọng nói ra, hiện tại là ban ngày, người ta hôm qua bị thương còn không có khôi phục đâu. Dương Hùng không đành lòng bức bách nàng, dù sao đã là nữ nhân của mình, thời điểm nào ăn đều được. Hắn nghĩ nghĩ, ôm lấy Vinh Lệ Lệ đi xuống lầu, nói, ngươi trước ăn cơm thật ngon, ta còn có chuyện muốn đi làm. Vinh Lệ Lệ nằm ở Dương Hùng trong ngực, cảm nhận được hắn bá đạo cùng dịu dàng, một trận cảm giác khác thường xông lên nội tâm của nàng, nàng đột nhiên cảm thấy cả một đời tựa hồ dạng này cũng không tệ. Nàng thấp giọng nói, lần sau ngươi có thời gian rảnh tìm đến người ta, có được hay không? Dương Hùng một giọng nói tốt, đem Vinh Lệ Lệ đặt ở trong nhà ăn, sau đó đột nhiên đi ra cửa. Vinh Lệ Lệ nhìn xem Dương Hùng bóng lưng, khóe miệng xuất ra một tia nụ cười hạnh phúc. Dương Hùng từ cá vàng ngõ nhỏ ra, đi vào Huyền Vũ đường cái, hắn lần này cần đi địa phương là Độc Cô Vương phủ. Dương Hùng xe nhẹ đường quen địa vòng qua cửa chính, đến phía sau tường viện phía trước. Tường viện phía trên có cái cửa hông, Dương Hùng nhẹ nhàng gõ mấy lần. Cũng không biết là không nghe thấy vẫn là nguyên nhân khác, bên trong vậy mà không phản ứng chút nào. Dương Hùng lại gõ cửa mấy lần, vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Hắn khẽ thở dài một cái, xem ra lần này tới đến không khéo. Dương Hùng đang muốn rời đi, một tuần tra phủ vệ vừa vặn lúc trước viện quay tới, trông thấy Dương Hùng sau hắn nao nao, tay không tự chủ được ấn vào yêu đao bên trên. Phủ vệ quát lạnh nói, cái gì người? Vì sao ở đây lén lén lút lút? Tại hắn trong linh giác, đối phương giống như đột nhiên xuất hiện, nếu không phải dùng tận mắt thấy, chỉ sợ đã bỏ qua. Dương Hùng đứng chắc tay, mỉm cười nói, tại hạ Dương Hùng, lần này là tới gặp Độc Cô của chúa. Kia phủ vệ mặt lộ vẻ chợt hiểu, tranh thủ thời gian thi cái lễ nói, nguyên lai là Dương công tử. Quận chúa hôm nay đi hội hoa xuân, nếu không ngài ngồi trước một hồi, hẳn là buổi trưa trước sau liền trở lại. Dù sao đã tới nơi này, Dương Hùng cũng không quan tâm chờ thêm một chút, bởi vì nói ra, vậy thì phiền thoái. Kia phủ vệ dẫn Dương Hùng hướng cửa chính đi, một bên cẩn thận định nọt lấy hắn. Tại phủ vệ trong lòng, Dương Hùng có thể nói là nhân vật truyền kỳ, rõ ràng xuất thân lai lịch cũng không cao quý, lại ủy vào sức một mình Dương danh với Lạc Dương, thậm chí chuyển đến trong hoàng cung. Dương Hùng cũng không phải là ý thế hiếp người tính cách, hắn gặp phủ vệ khách khí, cũng liền hòa khí khí cùng đối phương nói chuyện. Phủ vệ sùng bái điệu nói ra, giống Dương công tử loại nhân vật này mới thật sự là anh hùng hào kiệt đâu. Dương Hùng mỉm cười nói, bất quá là may mắn thôi. Phủ vệ càng thêm vui lòng phục tùng. Hắn lợi dụng lần này cơ hội quý giá, thừa cơ thỉnh giáo lên Dương Hùng võ học bên trên vấn đề. Thật đúng là đừng nói, cái này phủ vệ cảnh giới mặc dù chỉ là mới vừa vào tiên thiên, nhưng hắn nói lên một vài vấn đề cũng có thể cho Dương Hùng mang đến dẫn dắt. Thông qua giải đáp những vấn đề này, Dương Hùng đối với võ học chỉnh thể nhận biết lại đề cao một chút. Cái này phủ vệ đạt được Dương Hùng chỉ điểm sau, lại thêm hắn tự thân cố gắng, ngày sau thế mà cũng dương danh lập vạn với giang hồ, chỉ là đây đều là sau bảo. Hai người giữa lúc trò chuyện đã đi tới Độc Cô Vương phủ chính diện. Phủ vệ nói rõ Dương Hùng thân phận sau, tự có mặt khác trong phủ quản sự tiếp lấy. Quản sự đem Dương Hùng đưa vào một chỗ phòng tiếp khách nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí thay hắn pha tốt một bình trà thơm lùi lại xuống dưới. Mặc dù chỉ là phòng tiếp khách nhỏ, nhưng lấy Độc Cô Vương phủ quyền thế, bên trong một bàn một ghế dựa một chữ một họa đều là thượng đẳng nhất. Dương Hùng trộm đến nửa ngày nhàn, có tư có vị địa phẩm lên trà. Đang vô tình hay cố ý bên trong, hắn tinh khí thần cùng ngoại giới hòa thành một thể, vừa bạn phù hợp trường sinh quyết ý chính. Dương Hùng tu vi tại trong bất chi bất giác tăng lên bắt đầu, chân khí lấy bình thường hàng trăm hàng ngàn lần tốc độ cao tốc vận chuyển. Dương Hùng phúc trí tâm linh, biết dưới mắt là tốt nhất thời cơ, hắn cố gắng bảo trì đầu não linh hoạt kỳ ảo, duy trì lấy cái này cực kỳ trạng thái huyền diệu. Dương công tử, Dương công tử. Không biết quá rồi bao lâu, một thanh âm đem hắn gọi về tới hiện thực. Dương Hùng định thần xem xét, quản sự đang từ phương xa chạy chậm đến chạy đến. Hắn thầm kêu đáng tiếc, hồi đáp, quản sự đại nhân, có cái gì chuyện sao? Kia quản sự cười nói, nhà ta quận chúa vừa trở về, để ngài đi nàng tú lâu. Dương Hùng một giọng nói tốt, đứng lên tới. Cái này khởi thân, Dương Hùng lập tức phát giác được mình khác biệt. Một hít một thở, vừa đi dừng lại, trôi chạy đến đơn giản giống như tốt nhất dây cót đồng hồ biểu. Dương Hùng triển khai nội thị thuật, lập tức lộ ra cực kỳ hài lòng thần sắc, cảnh giới của hắn tại vừa rồi một phen thời cơ xuống dưới vậy mà đột phá đến tiên thiên đệ thất trọng. Phải biết tiên thiên đệ lục trọng đến đệ thất trọng là một cái trọng yếu đường danh giới, đến tiên thiên đệ thất trọng sau, đã là tiên thiên hậu kỳ, có thể xưng là cao thủ chân chính. Tổng võ thế giới võ giả mặc dù nhiều như cá giết sang sông, nhưng có thể đi vào tiên thiên cảnh giới cũng chỉ 1%, có thể tới tiên thiên hậu kỳ càng là vạn người không được một. Từ giờ khắc này, Dương Hùng chân chính cùng Bích Tú Tâm, Trúc Mỹ Tiên đứng ở cùng một cái hàng bắt đầu bên trên. Lấy Dương Hùng định lực, cũng không khỏi đến có chút tự hào. Nhưng hắn nghĩ đến Độc Cô Ninh Kha, lập tức thu hồi mình một chút vẻ tự đắc. Hiện tại có lẽ cùng Độc Cô Ninh Kha là bạn không phải địch, nhưng nếu như bạn nhất có một ngày đối địch với nàng, có lẽ đối với Phương chính là đáng sợ nhất đối thủ. Nghĩ tới đây, Dương Hùng lần nữa kiểm tra một phen toàn thân của mình trên dưới, lúc này mới đi vào Vương phủ hậu viện. Tú lâu bên trong, Độc Cô Ninh Kha đổi thân thanh nhã váy áo, cười mỉm mà hỏi thăm, "Tên ốc, hôm nay thế nào sẽ nghĩ tới gặp ta đây?" Dương Hùng cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn trong tiềm thức xác thực đối cái này 18 tuổi liền đạt tới tông sư cảnh giới, còn thừa tuổi thọ cao tới 999 quận chúa có chút mơ hồ e ngại. Bởi vì che giấu nói, hôm qua vừa vặn tiến vào cung nghe Thái hậu nương nương phát biểu, nương nương vừa vặn nhắc lên quận chúa, thế là tại hạ liền đến. Độc Cô Ninh Kha nhăn nhăn đẹp mắt mũi ngọc tinh xảo, nói, ngươi cái này không có lương tâm tiến ốc. Nếu là ta cô mãi mãi không có nhắc lên, có phải hay không là ngươi liền sẽ không đến đâu? Dương Hùng tranh thủ thời gian nói ra, sao có thể chứ? Quận chúa đối ta nhiều lần thi ân, tại hạ mặc dù ngoài miệng không nói, trong lòng lại là cực kỳ biết ơn. Đã sớm nghĩ đến gặp quận chúa, chỉ có điều tục vụ quân thân. Hắn nói cái này đến nơi đây, Độc Cô Ninh Kha đánh gây hắn, thử lạnh nói, tục vụ quân thân. Ta nhìn ngươi là phong lưu khoái hoạt lắm đây, trước đó vài ngày ngươi cùng dành kỹ ánh trăng ngồi chung một chiếc xe ngựa, vấn đề này thế nhưng là có người nói cho ta biết. Dương Hùng trận mắt hốt mồm, không nghĩ tới việc này cũng bị Độc Cô Ninh Kha phát hiện. Chương 107, gặp lại Khang Mẫn, 1/2, chương 107, gặp lại Khang Mẫn, 1/2, Độc Cô Ninh Kha nhìn xem Dương Hùng trận mắt hốt mồm biểu lộ, trong lòng của nàng thầm cảm thấy chơi vui, cuối cùng để tên ngốc này ăn một lần xẹp. Dương Hùng lấy lại tinh thần, cười khổ nói, quận chúa nghe ta giảng biện. Nghe ta giải thích, kỳ thật lần kia là cùng đối phương ngẫu nhiên gặp, còn là lần đầu tiên gặp mặt, cũng không phong lưu cũng không nhanh sống, nói cũng đúng từ khúc việc. Độc Cô Ninh Kha ngạc nhiên nói, ngươi không phải đa tài đa nghệ sao? Từ khúc đối với ngươi mà nói còn không phải một bữa ăn sáng. Nô, có thời gian cũng giúp ta làm một bài đi. Dương Hùng trong đầu còn có không ít từ khúc, nhưng viết một bài liền thiếu đi một bài, hắn cố ý trầm ngâm một lát, lúc này mới nói ra, đã quận chúa đều mở miệng, nào có thời gian ta nhất định suy nghĩ thật kỹ. Độc Cô Ninh Kha từ chối cho ý kiến, cùng Dương Hùng trò chuyện lên đường chủ đề. Hàn huyên một hồi sau, vừa bạn thị nữ đi lên xin chỉ thị ăn chưa chuyện, Độc Cô Ninh Kha liền đối với Dương Hùng nói, nếm một chút chúng ta nơi này đồ ăn đi, để ngươi vị này mỹ thực đại gia cũng lợi bình một chút. Dương Hùng tranh thủ thời gian khiêm tốn vài câu. Hắn mặc dù hiểu một chút thức ăn ngon cách làm, nhưng cách mỹ thực đại gia thế nhưng là kém cách xa và dặm, cũng không dám mạo xưng là trang hào hán. Độc Cô Ninh Kha phân phó thị nữ nhiều đưa một phần tới, tiếp tục nói với Dương Hùng, đúng rồi, Lạc Thủy rút, Lưu Phong rút cùng Lạc Dương thương hội chuyện ngươi biết à? Dương Hùng hàm hồ nói, biết một ít chuyện. Dưới mắt với Tuyết Nhỏ cùng Binh Lệ Lệ còn tại hắn trong phủ đâu, hắn cũng không dám nói lung tung, vạn nhất Độc Cô Ninh Kha biết việc này, kia thật bất và tạo dựng lên hữu hảo quan hệ liền nước chảy về biển đông. Cũng may Độc Cô Ninh Kha cũng không có truy đến cùng những việc này, nàng do hỏi, bây giờ hai đám rắn mất đầu, Lạc Dương thương hội cũng để trống chỗ. Ngươi có hay không nhân tuyển thích hợp đâu? Dương Hùng chấn động trong lòng. Độc Cô Ninh Kha nói ra những lời này, rõ ràng là tại đối với hắn ném cành ô liu. Lấy nàng thân phận địa vị, tự nhiên có tư cách này nói lời này. Hai đám cùng Lạc Dương thương hội phía sau chỗ dựa, coi như không phải Độc Cô Việt cũng không thể rời đi bóng dáng của nó. Lập tức Dương Hùng thử thăm dò nói ra, ta nghe nói Vinh Phượng Tường hội trưởng còn có một vị trí thân tại thế, để nàng ra làm người nói chuyện ra sao đâu. Độc Cô Ninh Kha thâm ý sâu sắc nhìn Dương Hùng một chút, nói, Vinh Phượng Tường có thể ngồi vững vàng vị trí kia, cùng hắn lôi kéo khắp nơi thủ đoạn là chặt chẽ không thể tách rời. Hắn trí thân mặc dù tại, chưa hẳn có loại bản lĩnh này. Dương Hùng nhớ tới Vinh Lệ Lệ, cũng không thể không thừa nhận nha đầu này xác thực lòng dạ thủ đoạn kém đến quá xa. Hoàng Dung ngược lại là mười phần phù hợp, nhưng nàng thân phận không thích hợp lộ ra ánh sáng. Nghĩ tới đây, Dương Hùng đành phải nói ra, quận chúa nói đúng lắm, tại hạ cũng không nghĩ ra những người khác. Độc Cô Ninh Kha nhìn Dương Hùng một lát, lúc này mới than thở nói, thật không biết ngươi là thật tên ngốc vẫn là giả ngu. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ mưu một cái tiền đồ sao? Dương Hùng mỉm cười nói, tại hạ không ôm chí lớn, đối tranh bá việc thực sự không làm sao có hứng nổi, quận chúa hảo ý ta xin tâm lĩnh. Hắn xác thực không có hứng thú làm người khác tay chân, lại nói đại tùy khí số sắp hết, chuyện tương lai khó nói phải nói, Dương Hùng cũng không muốn tại Lạc Dương chờ lâu. Độc Cô Ninh Kha gặp Dương Hùng ý nghĩa lời nói kiên quyết, đành phải đình chỉ thuyết phục ý nghĩ. Lúc này vừa vận thị nữ đưa tới ăn trưa. Dị hương xông vào mũi trong hộp cơm, đủ loại hỏng bét vịt, gà sông khói, lồ sấy, hoàng hà cá chép lớn, kỳ sơ hoa quả tươi bày tràn đầy, thậm chí còn có một bình nhỏ rượu ngon. Độc Cô Ninh Kha tự mình cho Dương Hùng châm một chén, cười nói, chúng ta ăn cơm thật ngon uống rượu, không nói những chuyện khác. Hai người nhẹ nhàng chạm cốc, Dương Hùng cạn thường một ngụm, chỉ cảm thấy trong cổ họng một đầu hỏa tuyến chui xuống, hỏa tuyến khắp nơi toàn bộ tạng phủ ấm áp vô cùng. Rượu ngon. Dương Hùng phát ra từ thực tình điệu tán thán nói. Độc Cô Ninh Kha cười nói, đây là 50 năm trần rượu phần, bình thường uống vào chơi bữa cũng xem là tốt. Dương Hùng có chút bó tay rồi. Lấy hắn bây giờ thân gia đương nhiên cũng uống đến lên loại này danh kiểu, nhưng tuyệt đối sẽ không bình thường uống vào chơi bữa, bởi vậy có thể thấy được Độc Cô phiệt phú hảo. Dù sao đã đến nơi này, Dương Hùng cũng không giả khách khí, tập trung tinh thần bắt đầu càn quét lên trên bàn mỹ thực. Một bữa cơm ăn đến chủ khách đều hoan. Cơm sau, Dương Hùng đứng dậy cáo tử. Độc Cô Ninh Kha cũng không để lại hắn, nàng nhẹ giọng nói ra, đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta. Dương Hùng nao nao, lập tức kịp phản ứng Độc Cô Ninh Kha nói chính là kêu bài ca khúc chuyện, lập tức nhẹ gật đầu, nhất định nhất định. Nói xong đột nhiên đi. Lạc Dương hội hoa xuân nằm ở một chỗ tên là Thiên Hương huyện địa phương. Nơi này dựa vào núi, ở cạnh sông, từ lạc thủy bên trong tạo mương dẫn nước kiến tạo một cái nhân công hồ, bên hồ có xây đỉnh đài hiện tại, chung quanh một vòng là đủ loại vườn hoa. Hiện tại đã là mới đầu tháng 2, thời tiết dần dần ấm áp, ngoại trừ mở vừa vặn mẫu đan bên ngoài, còn có thực dược, xuân đảo, hải đường, có thể nói là trăm hoa đua nở. Gió mát thổi đến du khách say, Dương Hùng cũng không ngoại lệ. Hắn tu vi thâm hậu, nửa bầu rượu ngon đương nhiên không đáng kể, nhưng lúc này gió xuân chợt chợt thổi đến hắn lại có chút lâng lâng. Hắn trong đám người chậm chậm hướng về phía trước, thẳng tắp thân hình giống như hạt giữa bầy gà. Bên cạnh không ít quan lại sĩ nữ cùng nhà lành bích ngọc vụng trộm nhìn xem hắn, lòng của các nàng cũng cùng mùa xuân giống như lặng lẽ bắt đầu chuyển động. Dương Hùng cũng mặc kệ các nàng, hắn thẳng hướng phía trước, tìm kiếm lấy Hoàng Dung Trư nữ thân ảnh. Cách đó không xa một tòa đài cao bên trên, rất nhiều người chính vây tại một chỗ. Đám người trung ương, đứng đấy một vị thần sắc đoan trang váy đỏ nữ tử. Nàng tựa hồ phi thường hưởng thụ loại này bị người chú ý cảm giác, trong lòng mười phần đắc ý, cố phán sinh tư tinh thần phấn chấn. Dương Hùng từ bên đài cao trải qua, cũng không có chú ý tới nơi đó tình huống. Kia váy đỏ nữ tử trong lúc vô tình quay đầu nhìn lại, phát hiện Dương Hùng nhìn không chớp mắt, lập tức có chút không thích. Từ đâu tới đại mục đầu? Nghĩ tới đây, nàng chỉ vào Dương Hùng hỏi bên cạnh thị nữ, "Tiểu Hoa, người kia là ai?" Thị nữ thuận váy đỏ nữ tử phương hướng nhìn kỹ một chút, lắc đầu nói, "Phu nhân, thị nữ cũng không biết. Ta cái này hỏi thăm một chút." Váy đỏ nữ tử thấp giọng nói, lặng lẽ nghe ngóng là được. Nhìn xem Dương Hùng mặt bên, nàng luôn cảm thấy nơi nào thấy qua giống như. Thị nữ kia lặng lẽ xuống đài, đi theo Dương Hùng đi trong chốc lát, nghe được người bên cạnh nghị luận ở Mỹ nói, đây là nhà ai công tử, dài như thế cao còn như thế tuấn thiếu, cũng không biết nhà ai nữa nhi có cái này phúc phận đâu. Xuyệt, các ngươi còn không biết sao. Hắn chính là vị kia phong lưu phong khoáng đa tình công tử Dương Hùng, nghe nói gần nhất còn bị mời đến trong cung nữa nha. Khó trách, nếu là ta tuổi trẻ 20 tuổi tốt biết bao nhiêu, trong nhà lao già chết tiệt kia nhìn xem liền chẳng ghét. Thị nữ sắc mặt vui mừng, đi nhanh lên trở về, đem vừa rồi nghe được nói đúng đúng váy đỏ nữ tử nói. Đa tình công tử Dương Hùng. Váy đỏ nữ tử thấp giọng thì thào, trong lòng hiện lên một tia ngân lệ, thầm nghĩ, dám xem mỹ mạo của ta như không, ta muốn để ngươi biết ta khang mẫn lợi hại. Chương 108, tùy đế Dương Quảng, 1/2, chương 108, tùy đế Dương Quảng, 1/2, bên kia Dương Hùng tìm một hồi, cuối cùng tại một đống muôn hồng nghìn tía hoa mẫu đơn trước tìm được Hoàng Dung chúng nữ. Hoàng Dung chúng nữ chính đối mẫu đang tại lợi bình, cái này tam biến tái ngọc quả nhưng danh bất hư truyền, hoa này nụ hoa chấm nở lúc vì màu xanh nhạt, đến sơ khai lúc lại biến thành phấn màu trắng, hiện tại nở rộ lại toàn thân trắng như tuyết, thực sự mỹ lệ. Ta lại càng ưa thích cái này xuân thủy lục sóng. Sơ khai thời điểm hoa thể xanh đậm, đến nở rộ lại biến thành thủy hồng sắc, xuân thủy lục sóng một từ thật sự là quá chuẩn xác. Thanh La muội muội ngươi cảm thấy thế nào? Ta sao? Ta còn là càng ưa thích hoa tường bi đâu. Lý Thanh La đang nói, đột nhiên cảm giác có người đang xem lấy nàng. Nàng có chút tức giận vừa quay đầu, lại lập tức lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thân sắc. Phu quân, ngươi bận điệu xong. Lý Thanh La giọng dịu dàng hô. Nghe Lý Thanh La như thế một hô, Hoàng Dung cùng Lý Mạc Sầu cũng vừa quay đầu. Dương Lang, quan nhân. Hai nữ cũng vui vẻ nói. Dương Hùng đi tới, hỏi các nàng, vừa làm xong. Các ngươi nhìn như thế lâu hoa, có đói bụng không đâu. Lý Thanh La khoát khoát tay bên trên nhận chữ vật, thấp giọng nói, chúng ta đã lặng lẽ nếm qua mang tới đồ vật. Dương Hùng giật mình. Xem ra chúng nữ trong nhẫn chứa vật thả không ít đồ ăn ngon, phản chính là lặng lẽ lấy ra, dạng này cũng không tệ. Hắn giữ vững tinh thần, bồi tiếp chúng nữ bắt đầu đi dạo. Có Dương Hùng ở bên người, Hoàng Dung tam nữ hào hứng càng cao hơn. Bốn người đi dạo cái tận hứng, thấy sát trời không còn sớm, lúc này mới dưới trướng nhà mình xe ngựa hướng trở về. Xe ngựa này là Hoàng Dung từ Tương Dương mang tới, trong xe không gian cũng không lớn, cũng may Dương Hùng cùng tam nữ cũng đã có tiếp xúc ra thịt, bởi vậy cũng là không cần kiêng kỵ cái gì. Sau đó trong vòng vài ngày, Dương Hùng cũng có chút bận rộn. Ba ngày hắn cùng Nhạc Minh Nguyệt tiến cung đi quá thưởng chùa giáo phường, chỉ đạo các nhạc sĩ khúc múa. Mặc dù Dương Hùng đối âm luật chỉ là vừa mới nhập môn, nhưng dù sao kiếp trước tương tư giai điệu ở trong đầu hắn đã thâm căn cố đế, có châu ngọc phía trước, Dương Hùng rất nhẹ nhàng liền có thể phân biệt ra được tốt xấu tới. Hắn cũng không khỏi không bội phục Nhạc Minh Nguyệt tài nghệ, Nhạc Minh Nguyệt đối cái này thủ tương tư tiến hành biên khúc cùng biên múa, càng thêm dán vào cung đình biểu diễn yêu cầu. Đến giờ dậu thời gian, hắn cùng Nhạc Minh Nguyệt từ trong cung ra, riêng phần mình bay về chỗ ở nghỉ ngơi. Thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, Dương Hùng cùng Nhạc Minh Nguyệt cũng càng ngày càng quen thuộc. Một ngày này ban đêm Dương Hùng sau khi về đến nhà, Hoàng Dung tam nữ đang tại trên sảnh chờ hắn. Nói một phen sau, Hoàng Dung đột nhiên nói khẽ với Dương Hùng nói, quan nhân, gần nhất nhà chúng ta lân cận có chút lén lén lút lút người ở nơi đó, không biết muốn làm cái gì. Dương Hùng đầu tiên là kinh ngạc, xoáy lại trong lòng hơi động. Chẳng lẽ nói Lưu Phong giúp hoặc là Vinh Phượng Tường cửu nhân tìm được nơi này? Nghĩ tới đây, hắn cũng không khỏi đến có chút khẩn trương. Trước kia hắn lẻ loi một mình thời điểm, kia là tiến thối tự nhiên, thực sự đánh không lại còn có thể chạy trốn, nhưng bây giờ có nữ nhân của mình cùng một chỗ, lại dùng không được nửa điểm sơ suất. Dương Hùng trầm giọng nói, trước đó vài ngày ta chuẩn bị chiêu chút giữ nhà hộ vệ trở về, kết quả chuyện càng nhiều liền chậm trễ. Như vậy đi, ta ngày mai tìm xuống dưới Vương Thượng Thư cùng Độc Cô Vương phủ, để bọn hắn giúp đỡ. Hoàng Dung, Lý Mạc Sầu, Lý Thanh La tam nữ thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, lẫn nhau đã quen thuộc không ít. Các nàng tự nhiên biết Vương Thế đồng ý phủ đệ tình huống, lại đối Dương Hùng nhận biết Độc Cô Vương phủ người cảm thấy ngạc nhiên. Dương Hùng đơn giản giải thích vài câu, đem chuyện này nâng lên nhật trình. Quả nhiên ngày thứ hai Dương Hùng đơn giản nói chuyện, Vương Thế Sung cùng Độc Cô Ninh Kha rất sung sướng đáp ứng chuyện này. Dù sao Dương Hùng bây giờ đang giúp Hoàng thượng làm việc, kia bài ca khúc nếu như lấy được thành công, đối bọn hắn tới nói cũng là mặt mũi sáng sửa chuyện, tự nhiên dung không được hạng giá áo túi cơm phải dậy. Giải quyết xong sau chú ý chi lo sau, Dương Hùng cuối cùng yên tâm. Ngay nọ buổi chiều, giáo phường người tiến hành cuối cùng nhất một lần tập luyện, theo các nàng toàn thân toàn ý đầu nhập, liền ngay cả Dương Hùng cũng không dám tin tưởng tương tư lại có thể cảm động đến loại tình trạng này. Nhạc Minh Nguyệt chính hát tử, Dương Hùng đột nhiên nghe được giáo phường bên ngoài từng đợt bái phục thanh âm vang lên, tham kiến Hoàng thượng. Tham kiến Hoàng thượng. Vi thần không biết thánh thượng giá lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Dương Hùng trong lòng khẽ giật mình, lập tức phản ứng lại. Không nghĩ tới tùy đế Dương Quảng vậy mà tới nơi này. Hắn nhìn về phía Nhạc Minh Nguyệt bọn người, phát hiện các nàng không hề có cảm giác. Dương Hùng trong lòng hơi động, lúc đầu hắn liền không thích dập đầu hành lễ một bộ này, lập tức ra vẻ như không biết, ở bên cạnh giả ý chuyên tâm chỉ huy bắt đầu. Gian phòng cửa bị người đẩy ra, một vị long hành hổ bộ nam tử trung niên đi đến. Nam tử kia ước chừng 40 tuổi niên kỷ, dáng dấp có chút anh hùng, hắn một bộ áo bào màu vàng mang theo, phía trên ngũ trảo kim long hiện lộ rõ ràng hắn thân phận. Đang tại diễn tấu đám người phát hiện các thường, quay đầu nhìn lại các nàng hoảng sợ phát hiện ngày xưa cao cao tại thượng quá thường chùa chùa khanh bây giờ vậy mà hèn mọn địa đứng hầu tại áo bào màu vàng nam tử phía sau một bên. Lập tức có phản ứng nhạy bén nhạc sĩ quỳ xuống cao giọng nói, tham kiến hoàng thượng. Theo thanh âm của hắn, những người khác cũng quỳ theo ngã đầy đất. Dương Hùng thấy thế trong lòng thở dài, cũng chỉ đành giống như những người khác cử động. Hắn đang muốn quỳ xuống, đã thấy tùy đế Dương Quảng bước nhanh đi tới, hư lỡ nói, vị này chính là Dương Khanh a. Không cần đa lễ. Tùy đế Dương Quảng thanh âm bên trong mang theo vài phần tán thưởng cùng thân thiết, hắn nhẹ nhàng nâng Dương Hùng sắp bốn lượn hổ khu. Khuỷu tay đụng vào nhau, Dương Hùng hổ khu chấn động. Hắn lúc đầu coi là bị người đời sau xưng là Tùy Dương Đế Dương Quảng hẳn là tận tình thanh sắc kéo dài với hưởng lạc hạng người, lúc này thấy một lần mới phát hiện đối phương cũng không đơn giản. Từ đối phương trên tay truyền đến hùng hậu mà tinh thuần chân khí, cũng không so Dương Hùng bây giờ tiếp cận 40 năm công lực tiên tiên chân khí yếu, thậm chí còn hơn. Lúc này hiển nhiên không thích hợp đối kháng, Dương Hùng đem chân khí trong cơ thể vừa thu lại, giả bộ như không địch nổi bộ dáng đứng lên. Tạ hoàng thượng. Dương Hùng kém nói cảm ơn. Tùy Đế Dương Quảng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn có thể cảm nhận được Dương Hùng nội lực thuần hậu mà tinh thuần, càng khó hơn chính là cực kỳ chính tông đạo gia chính khí. Chớ nghe Dương Khanh văn võ song toàn, không chỉ tu quá đáng người, càng thêm âm nhạc tạo nghệ thâm hậu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Dương Quảng nói xong lời này sau, lại chuyển hướng chúng nhạc sĩ, nói: "Từ Khanh tận tâm làm việc, đợi cung tiệc rượu biểu diễn hoàn thành về sau, luận công lại đi ban thưởng." "Đều đứng lên đi, tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa." Chúng nhạc sĩ nghe vậy trong lòng kích động không thôi, bọn hắn ngay từ đầu bị sai khiến đến Dương Hùng cùng Nhạc Minh Nguyệt nơi này thời điểm, đều tưởng rằng con rơi, không nghĩ tới lại có loại này kỳ ngộ. Lập tức đám người đồng nói, tiểu nhân lĩnh chỉ tạ ơn, tất đem hết khả năng, không phụ hoàng thượng kỳ vọng cao. Nói xong bọn hắn miễn cưỡng khắc chế tâm tình kích động, tại Dương Hùng cùng Nhạc Minh Nguyệt chỉ huy xuống dưới tiếp tục diễn đấu. Nhất chịu quên mất cổ nhân thơ nhất chẳng thèm ngó tới là tương tư pháo hoa ôm lấy phong lưu chân tình không tại pháo hoa ôm lấy phong lưu chân tình không tại chúng nhạc sĩ diễn tấu phối hợp với Nhạc Minh Nguyệt tiếng trời giống như tiếng nói, đem cái này thủ tương tư phát huy vô cùng tinh tế. Tùy đế Dương Quảng uy nghiêm khuôn mặt bên trên cũng theo đó động dung. Một khúc đã xong, Dương Quảng dẫn đầu uống lên màu. Chúng quá thường chùa quan viên chỗ đó còn không thất thời, tranh thủ thời gian cũng đi theo uống lên màu, nhao nhao gật đầu tán thưởng, tựa hồ hồi trước đối Dương Hùng hai người âm dương quái khí không phải bọn hắn. Dương Hùng cùng Nhạc Minh Nguyệt liếc nhau, vẫn là Dương Hùng mở miệng nói ra, mời hoàng thượng chỉ điểm. Tùy đế Dương Quảng trầm ngâm một lát, tán thán nói, từ rượu khúc tuyệt diệu. Ta đại tùy dùng vũ lực hưng quốc, tại cường địch vây quanh cục diện bên trong trên dưới nhất trí không ngừng vươn lên, cuối cùng khai thác ra cục diện hôm nay. Dương Khanh có thể hay không lại làm một bài từ khúc, Dương nước ta huy đâu? Tùy đế Dương Quảng lời này vừa nói ra, Nhạc Minh Nguyệt cùng Dương Hùng khuôn mặt lập tức thay đổi. Chương 109, mặt trời đỏ, 1/2, chương 109, mặt trời đỏ, 1/2, phải biết một bài ai cũng thích từ khúc, từ trong đầu ấp ủ đến chân chính bày biện ra đến, ở giữa phải đi qua vô số cái trình tự. Không nói những cái khác, liền Dương Hùng cùng Nhạc Minh Nguyệt mấy ngày này đang dạy trong phường biên khúc biên múa tốn hao thời gian cùng tâm huyết, ăn 10 bát thịt bò cũng bổ không trở lại. Hai người trao đổi một cái ánh mắt, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được kế hoan binh bốn chữ. Lập tức Dương Hùng nói ra, khởi bẩm hoàng thượng, cung tiệc rượu sắp đến, thảo dân kiến thức nông cạn, chỉ sợ vội vàng ở giữa làm ra từ khúc biết lầm thành tâm đâu. Tùy đế Dương Quảng mỉm cười nói, không sao. Chớ nghe nói Dương Khanh tài tư mất tiệp, đoạn thời gian trước tại Dương Châu bảy bước thành tử, có thể xưng một đoạn giai thoại. Không bây giờ ngày thử lại một phen, mặc kệ kết quả như thế nào chấm cũng sẽ không trách cứ. Dương Hùng hổ khu chấn động, không nghĩ tới Dương Quảng ngay cả loại chuyện này đều nghe được. Gặp tránh cũng không thể tránh, Dương Hùng đành phải nói ra, như thế, thảo dân liền đều xấu. Hắn chậm rãi bước đi thong thả ra bước đầu tiên. Tùy đế Dương Quảng nhiều hứng thú nhìn xem hắn, bên cạnh có phản ứng nhạy bén quá thường chùa quan viên đã lấy ra trong tay áo tài liệu ghi chép bắt đầu. Chúng nhạc sĩ càng là ánh mắt tập trung sâu, lúc này Dương Hùng đã trở thành đại biểu của bọn hắn cũng kìm lòng không được theo Dương Hùng bước chân khẩn trương lên. Bước thứ hai, bước thứ ba, bảy bước thoáng qua đã tới. Tại tất cả mọi người chú ý trong ánh mắt, Dương Hùng trong sáng tiếng nói vang lên, vận mệnh coi như sống đầu đường xó chợ, vận mệnh coi như ly kỳ khúc chết, vận mệnh coi như đe dọa lấy ngươi nhân sinh không thú vị đừng rơi lệ, lòng chua xót, càng không nên bỏ qua ta nguyện có thể, cả đời vĩnh viễn vì đại tùy giống mặt trời đỏ chi hỏa, châm thật ta chúng đồng lòng, thiên sơn cũng nhất định có thể bước qua. Bài hát này từ Dương Hùng hơi sửa lại một chút, để chủ đề cùng Tùy đế Dương Quảng nói càng thêm chuẩn xác. Loại nhạc khúc sục sôi, Tùy đế Dương Quảng hai mắt tinh mang lấp lóe, không biết nghĩ đến chút cái gì. Quá thường chùa chúng quan viên có chút hâm mộ và ghen tị nhìn xem Dương Hùng, hận không thể lúc này biểu diễn là chính mình. Nhạc Minh Nguyệt đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, thầm nghĩ trong lòng, trời ạ, hắn thật làm được. Chẳng lẽ người với người chênh lệch thật sự có như vậy lớn sao? Vì sao ta như thế trong thời gian ngắn chỉ có thể miễn cưỡng nghĩ đến vài câu tục từ đâu? Chúng nhạc sĩ thân thể không tự chủ được rung động lên, nếu không phải Tùy đế Dương Quảng tại, chỉ sợ bọn họ đã nghe ca nhảy múa. Một khúc hát thôi, Tùy đế Dương Quảng dẫn đầu uống lên màu. Tốt, rất tốt, tốt vô cùng. Tùy đế Dương Quảng tán thưởng xong sau, lại hỏi Dương Hùng, bài ca này khúc gọi cái gì tên? Dương Hùng sửa sang lại khí tức, không điêu ngạo không tự ti hồi đáp, mặt trời đỏ. Tùy đế Dương Quảng bước cầm nói, mặt trời đỏ à, quả nhiên là mặt trời mọc phương đông hương ta đại tùy. Dương Khanh như thế nhân tài, không nên mai một với dân dã. Chùa Khanh ở đâu? Theo hắn lời nói, quá thường chùa Khanh tranh thủ thời gian ứng tiếng nói, vì thần tại. Tùy đế Dương Quảng hỏi, bây giờ quá thường chùa còn có chức gì chống chỗ? Quá thường chùa Khanh trong lòng âm thầm tiêu khổ. Nếu có lựa chọn, hắn tuyệt đối không muốn để cho Dương Hùng tiến vào quá thường chùa. Nhưng lúc này hoàng thượng lên tiếng, chùa Khanh đành phải ra vẻ trầm ngâm, một lát sau đáp, hồi hoàng thượng lời nói, trước mắt nhân viên sung túc, chỉ có thần chủ viện còn chênh lệch một tế tiểu. Tùy đế Dương Quảng nhẹ gật đầu, đối Dương Hùng nói, phong Dương Khanh vì thần chủ viện tế tiểu, đợi cung tiệc rượu về sau lại đi lên làm đi. Dương Hùng không nghĩ tới không hiểu thấu liền thành quá thường chùa quan viên, hắn có ý chối từ, đã thấy Dương Quảng phất ống tay áo một cái, nói, hôm nay chấm chuyến này không giả. Các khanh hảo hảo làm việc, tiệc rượu sau có khác phong thưởng. Khởi giá. Dương Hùng lời này vừa nói ra, đám người đành phải đồng nói, cùng tiễn hoàng thượng. Canh hai thời gian, Dương Hùng cùng đầu đầy đổ mồ hôi Nhạc Minh Nguyệt cùng đi ra cung. Hai người nhìn nhau cười khổ. Tùy đế Dương Quảng tùy tiện một câu, liền để quá thường chùa giáo phường tất cả nhạc sĩ đều tăng giờ làm việc bận rộn. Nhạc Minh Nguyệt mời Dương Hùng leo lên xe ngựa của mình, nói: "Dương tiên sinh, sắc trời không còn sớm, ta đưa ngươi đoạn đường đi." Dương Hùng từ chối nói: "Không cần, ánh trăng tiểu thư ngươi không cần phải để ý đến ta, chú ý cho kỹ an toàn của mình là được." Nhạc Minh Nguyệt Dương cả giận nói: "Ngươi người này a, thế nào khách khí như thế? Chúng ta chẳng lẽ không phải bằng hữu sao? Xe ngựa của ta coi như rộng rãi thoải mái dễ chịu, người ta muốn cùng ngươi tâm sự từ khúc văn học, chẳng lẽ không được sao? Từ chối nữa, nhưng là lộ ra ngươi không gần nhân tình nhà." Gặp Nhạc Minh Nguyệt như thế chân thành, Dương Hùng thấy thế cũng không chối từ nữa, hắn vốn chính là tiêu sái tùy tính người, lập tức nhẹ nhàng nhảy lên, liền lên xe ngựa. Đợi hai người ngồi vững bằng sau, Sa Phu nhẹ nhàng giơ roi, xe ngựa liền cạch cạch chậm rãi đi về phía trước bắt đầu. Hàn huyên một chút cung tiệc rượu chuyện sau, Nhạc Minh Nguyệt bắt đầu nói bóng nói gió địa hỏi thăm về Dương Hùng quá khứ kinh lịch. Nàng thật sự là có chút hiếu kỳ, dù sao Dương Hùng nhìn qua cùng nàng niên kỷ tương tự, hắn một thân tài hoa đến cùng là thế nào tới đâu. Lấy Dương Hùng thông minh tài trí, thế nào có thể không phát hiện được Nhạc Minh Nguyệt dự định. Thấy đối phương không có ác ý, Dương Hùng thản nhiên nói, mỗi người đều có bí mật của mình. Ánh trăng tiểu thư tại sao họ Nhạc, lại thế nào sẽ ra ngoài mãi nghệ, tin tưởng cũng có nỗi khổ tâm của ngươi à. Nhạc Minh Nguyệt biến sắc, nàng không nghĩ tới Dương Hùng lời nói vậy mà như thế sắc bén, trực tiếp đâm tới sâu trong nội tâm của nàng. Nàng đương nhiên không nguyện ý nói cho Dương Hùng những chuyện này, thế là trong xe trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Dương tiên sinh, về Nhạc ngõ hẻm đến. Phu xe thanh âm vang lên. Dương Hùng bén rèm lên đi ra ngoài, đối Nhạc Minh Nguyệt nói, ngủ ngon. Nói xong cũng không đợi nàng trả lời, thẳng đi. Sa Phu lo lắng mà thấp giọng nói, tiểu thư, ngươi không sao chứ? Liên tiếp kêu hai tiếng, Nhạc Minh Nguyệt lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nàng bung ra thật sâu bóp ở trên chân ngọc hai tay, trong mắt màu đỏ dần dần lui đi. Ta không sao, tiếp tục đi thôi. Nhạc Minh Nguyệt mệt mỏi nói. Sa Phu ứng tiếng là, Dương động roi ngựa. Bên kia Dương Hùng đi vào ngõ nhỏ, lần theo quen thuộc con đường đi về phía trước, chuyển qua một chỗ ngoặt sau, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy mình nhà bên ngoài đại môn treo mấy ngọn sáng loáng đèn lồng, phía dưới đứng đấy hai tên khôi ngô khỏe mạnh nam tử, chung quanh tường viện một bên, thường cách một đoạn khoảng cách liền có một vị võ trang đầy đủ nam tử đang đi tuần. Dương Hùng trong lòng vui mừng, không nghĩ tới Vương Thế Sung cùng Độc Cô Ninh Kha đáp lại vậy mà như thế nhanh. Kia hai tên nam tử gặp có người tới gần, lập tức cảnh giới mà đưa tay đặt tại yêu đào phía trên. Bọn hắn ngưng thần xem xét, phát hiện là Dương Hùng, lúc này mới trầm tĩnh lại, cung kính nói, "Dương gia, ngài trở về." Dương Hùng tập trung nhìn vào, phát hiện cái này hai tên nam tử cũng không lạ lẫm, rõ ràng là trước đó thấy qua Vương gia trong phủ đệ hộ viện. Bởi vì cười hô, vất vả các ngươi. kia hai tên nam tử tranh thủ thời gian trả lời, thay Dương gia làm việc, là tiểu nhân chuyện cầu cũng không được. Bọn hắn cũng không hề nói dối. Dương Hùng loại này xuất thân với Hàn Vi bây giờ lại thanh danh vang dội cao thủ, đúng là bọn họ thần tượng cùng đại biểu. Dương Hùng vỗ vỗ bả vai của hai người, từ túi trữ vật lấy ra một chuỗi đồng tiền, nói: "Thời tiết rất lạnh, các ngươi giá trị xong bàn sau cầm đi mua một ít rượu, cùng huynh đệ nhóm ấm áp thân thể." Kia hai tên nam tử cung kính tiếp nhận, trong lòng của bọn hắn càng kích động. Dương Hùng thấy thế cười cười, tiến vào biệt tử. Hắn cho đồng tiền không nhiều không ít vừa đúng, đã không để cho người ta cảm thấy người khác ngốc nhiều tiền, cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy hắn hẹp hòi buồn xịn. Mặc một đường cửa thủy hoa tiến vào nội viện sau, Dương Hùng đang chuẩn bị lên lầu, đột nhiên không dám tin nhìn về phía đại sảnh phương hướng. Chương 110, cung tiệc rượu bắt đầu, 1/2, chương 110, cung tiệc rượu bắt đầu, 1/2, trong đại sảnh nến đỏ sốt cao, Hoàng Dung, Lý Mặc Sầu, Lý Thanh La bọn người đang ở nơi đó trông mòn con mắt. Dương Hùng trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, hắn đi tới, hỏi: "Đều như thế chậm, không phải nhắn lại để các ngươi nghỉ ngơi trước sao?" Hoàng Dung tam nữ chăm miệng một lời, không có gặp con nhân, "Dương lang, phu quân ngươi trở về, chúng ta không yên lòng đâu." Dương Hùng thấy các nàng mặt mang mệt mỏi, bởi vì nói ra, "Được rồi, các ngươi đi nghỉ trước đi. Ta một ngày này loay hoay ngay cả nước bọt đều không để ý tới uống, một hồi ta rửa mặt hoàn tất cũng đi nghỉ ngơi." Lý Mạc Sầu nhanh mồm nhanh miệng địa đoán giận nói, tục ngữ nói hoàng đế không kém nói binh, cái này đại tùy hoàng đế lao nhi thực sự quá ghê tởm. Dương Hùng khẽ thở dài, hoàng gia chén cơm này không phải như vậy ăn ngon, ta ngày mai còn phải tiếp tục làm việc đâu. Hoàng Dung bén nhạy nghe được Dương Hùng lời nói bên trong có chuyện, bởi vì ngạc nhiên nói, quan nhân, ngươi hôm nay hẳn là xảy ra chuyện gì sao? Dương Hùng ngồi lên chủ vị, tiếp nhận Đông Mai đưa tới trà nóng, ung ngủ cục uống vào mấy ngụm. Hắn thỏa mãn thở dài, đem tùy đế Dương Quảng đến quá thường chùa thị sát, sau đó lại để cho hắn bảy bước thành từ chuyện nói một lần. Chúng nữ nghe xong sau vừa mừng vừa sợ. Lý Thanh La lo lắng địa nói ra, cái này nho nhỏ một cái quá thường chùa tế tiểu có cái gì dễ làm? Quan trường hiểm ác, không bằng chúng ta hội hoa xuân xong sau liền rời đi Lạc Dương đi. Dương Hùng an ủi, trong thiên hạ đều là vương thổ, chúng ta có thể rời đi Đại Tùy, nhưng còn có Đại Tống, Đại Minh, Đại Tần chờ một đống vương quốc tại, ở đâu đều là giống nhau. Bây giờ có cái này quá thường chùa tế tiểu trước, muốn đánh chúng ta chủ ý đều phải cân nhắc một chút cùng hoàng gia đối nghịch hậu quả. Hoàng Dung thủ hộ Tương Dương nhiều năm, tự nhiên hiểu rõ Dương Hùng lời nói bên trong ý tứ, bởi vì đồng ý nói, quan nhân nói không sai. Cái này quá thường chùa tế tiểu mặc dù là cái hư trước, nhưng cũng có quốc gia đồng, đồng thời phẩm cấp còn không thấp. Nghe Hoàng Dung như thế nói chuyện, Lý Mạc Sầu cùng Lý Thanh La đều yên lặng xuống tới. Đông Mai cùng với Tiểu Tuyết ở bên cạnh nghe, một cái mặt mũi tràn đầy sùng bái, một cái mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, giống như nghe tiên thư. Hàn Huyên một hồi sau, thấy thời gian xác thực không còn sớm, Dương Hùng tranh thủ thời gian đứng dậy rửa mặt, lại để cho chư nữ riêng phần mình đi nghỉ ngơi. Sau đó mấy ngày Dương Hùng đi sớm về trễ, bận tối mày tối mặt. Cũng may trong nhà có hộ viện sau, không cần lo lắng bình thường vấn đề an toàn, Hoàng Dung chúng nữ thành thành thật thật đợi trong phủ, hội hoa xuân cũng rất ít đi. Một ngày này Dương Hùng về đến nhà, cùng tam nữ Hàn Huyên một hồi sau, Hoàng Dung đột nhiên đối với hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Dương Hùng trong lòng biết khác thường, lập tức cố ý cười hì hì nói, hai ngày này lạnh nhạt mấy vị phu nhân, hôm nay liền đến chơi cái trò chơi đi. Một hồi ta bắt được ai, ai liền phải hảo hảo theo giúp ta. Lý Mạc Sầu cùng Lý Thanh La vừa vui vừa thẹn, lập tức che mặt trốn ra đại sảnh, nhưng trong lòng vừa tối ngầm mong mỏi. Dương Hùng một phát bắt được cố ý né tránh không kịp Hoàng Dung, đáp ý nói ra, vậy ta trước bồi hoàng phu nhân đi. Hắn cùng Hoàng Dung lên trên lầu, thấp giọng hỏi nàng, thế nào, xảy ra chuyện gì sao? Hoàng Dung thấp giọng nói, xấu ra hỏa, ngươi biết mấy ngày nay tại nhà chúng ta lân cận lén lén lút lút người xa lạ là cái gì lai lịch sao? Hai người một chỗ thời điểm, Hoàng Dung lại khôi phục đối Dương Hùng đặc thủ xưng hô. Dương Hùng có chút hiếu kỳ nói, là cái gì người? Chẳng lẽ không phải mấy đại bang phái Dương Nghiệt sao? Hoàng Dung lắc đầu, nói, ta cũng mười phần ngoài ý muốn, lại là cái bang chỉ toàn áo đệ tử. Đệ tử cái bang? Dương Hùng bị đó kinh ngạc. Hắn trầm ngâm nói, kỳ, chúng ta thời điểm nào đắc tội cái bang cao nhân sao? Nói đến đây, trong đầu của hắn hiện ra Kiều Phong thân ảnh, xoáy lại lắc đầu. Lấy Kiều Phong tính cách, nếu như muốn tìm Dương Hùng, tất nhiên là dưới ban ngày ban mặt chính thức đến nhà đến thăm, tuyệt đối sẽ không dùng loại thủ đoạn này. Hoàng Dung gặp Dương Hùng lắc đầu, liền vội vàng hỏi, ngươi nghĩ đến cái gì sao? Dương Hùng biết có đôi khi manh mối thường thường tồn tại với nhỏ bé chuyện bên trong, thế là từ đầu chí cuối đem hắn gặp được Kiều Phong ngày đó chuyện nói. Hắn như thế lúc nói, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, là mình sau đó không phải còn trong lúc vô tình cùng Khang Mẫn có nửa tịch chi hoan sao? Chẳng lẽ nói Khang Mẫn phát hiện cái gì dấu vết để lại, hiện tại tìm tới cửa? Dương Hùng càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý, xoáy lại nhẫn nhịn lại lòng hiếu kỳ của mình. Mình bây giờ một đống chuyện quân thân, vẫn là trước giải quyết cung tiệc rượu từ khúc chuyện quan trọng. Lập tức Dương Hùng đối Hoàng Dung nói, chuyện này ta có một chút mặt mày, chờ cung tiệc rượu làm xong sau, ta biết hảo hảo giải quyết. Hoàng Dung nhìn qua Dương Hùng thân sắc, trong lòng có chút nghi ngờ. Nàng đương nhiên nhìn ra được Dương Hùng che giấu chút cái gì, nhưng đã mình nam nhân đều như thế nói, nàng cũng không tiện nghiên cứu kỹ. Thế là nhẹ gật đầu, nói, muộn rồi, ta muốn nghỉ tạm, xấu ra hỏa ngươi cũng sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Dương Hùng ta mị cười một tiếng, nói, ta đi đó bên trong. Ta đương nhiên là ở chỗ này nghỉ tạm. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta nói trò chơi liền không đếm sao? Hoàng Dung nhìn xem Dương Hùng cười tà, trong lòng vừa thẹn vừa mừng, máng, xấu ra hỏa, ngươi Dương khí quá thịnh. Dương Hùng ôm nàng lên, mỉm cười nói, ngươi không thích à? Hoàng Dung sắc mặt một đỏ, lời này để nàng trả lời như thế nào? Bạn chúng chú mục đại tùy cung tiệc rượu cuối cùng bắt đầu. Lạc Dương chúng quan tụ tập, không ít quan lại mang theo bọn hắn cáo mệnh phu nhân hay là ăn mặc trang điểm lộng lẫy tiểu thiếp, trong hoàng thành trong lúc nhất thời kín người hết chỗ. Dương Hùng bây giờ còn chưa có lên làm, vốn là không có tư cách mang phu nhân có mặt. Bất quá hắn liên tục hai bài từ khúc tại cung bữa tiệc trình diễn chuyện đã truyền đi mọi người đều biết, nhất thời danh tiếng vô lượng, tại Độc Cô Thái Hậu đặt phê dưới, Hoàng Dung Tam Nữ cũng có phần có mặt. Dương Hùng cùng Hoàng Dung Tam Nữ đi cùng một chỗ, nam cao lớn tuấn lãng, nữ như hoa như ngọc, hấp dẫn phần lớn người ánh mắt. Mấy người chính đi tới, Dương Hùng chợt cảm thấy khác thường. Hắn nhạy cảm linh giác bắt được một đường hết sức quen thuộc nhưng lại thân ảnh xa lạ. Tam nữ tâm tư toàn bộ treo trên người Dương Hùng, các nàng thấp giọng hỏi, "Phu quân, thế nào rồi?" Dương Hùng lấy lại tinh thần, cố ý lắc đầu nói, "A, không có cái gì chuyện, nhận lầm người." Lý Mạc Sầu cùng Lý Thanh La ngược lại là không có hoài nghi, Hoàng Dung đôi mắt đẹp quay tít một vòng, tựa hồ phát hiện dị dạng. Nàng thả ra linh giác, dọc theo Dương Hùng vừa rồi nhỏ không thể thấy phương hướng dò xét đi qua. Hoàng Dung thân thể mềm mại run lên, trong lòng lộ ra vẻ kinh ngạc. Người kia đến cùng là ai? Vì sao trên thân ẩn giấu đi đáng sợ như vậy khí tức? Coi như so với phụ thân của mình Hoàng Dược Sư đến cũng không kém bao nhiêu. Giống như là cảm thấy Dương Hùng cùng Hoàng Dung, nơi xa một vị quan văn ăn mặc nho sinh quay đầu nhìn lại. Chương 111, Thạch Chi Hiên che giấu tung tích, 1/2, chương 111, Thạch Chi Hiên che giấu tung tích, 1/2, này quân thân cao tám thước, niên kỷ tại chừng 30 tuổi, nhìn qua rất có nam tính mị lực, chính là Thiên Kim tiểu thư thích nhất một loại kia hình. Dương Hùng không chút nào yếu thế nhìn đi qua, ánh mắt hai người trên không trung giao kích, lập tức lẫn nhau trong mắt đều là dị mang thoáng hiện. Mấy tức về sau, người kia quay đầu trở về, không quan tâm Dương Hùng đám người. Hoàng Dung thấp giọng hỏi, người kia là ai? Lời này vừa nói ra, Lý Mạc Sầu cùng Lý Thanh La cũng lộ ra lắng nghe thần sắc. Dương Hùng thản nhiên nói, nếu như ta sở liệu không sai, hắn hẳn là dân bộ thượng thư bồi cũ. Lý Mạc Sầu cùng Lý Thanh La nghe được cái tên này còn không có cái gì phản ứng, Hoàng Dung lại là chấn động trong lòng. Bồi cũ người này văn võ toàn tài, từng mấy lần xâm nhập Tây vực vẽ nơi đó bản đồ địa hình, lại phối hợp phong thổ ân tình vân vân báo, nên hợp Dương Kiên cùng Dương Quảng hai đời đế vương muốn khai cương thác thổ tâm lý. Chỉ là tuyệt đại đa số người cũng không biết chính là bồi cũ cũng không phải là hắn chân chính tên, hắn thân phận thật sự tương đương đáng sợ, chính là Tả Vương Thạch Chi Hiên. Hoàng Dung sở dĩ biết chuyện này là bởi vì Dương Hùng cùng nàng tại một lần triển miên sau đã từng nói qua này quân. Này quân không phải bị thương nặng sao? Thế nào giờ phút này vậy mà hảo hảo sinh địa đứng ở chỗ này? Dương Hùng cũng là trong lòng không hiểu, nhưng hắn dám khẳng định bùi cụ nhất định chính là Thạch Chi Hiên, mặc dù đối phương khuôn mặt và khí chất xảy ra thay đổi, nhưng chân khí cùng tu vi lại không lừa được Dương Hùng nhạy cảm linh giác. Hắn lập tức nghĩ tới đáp án. Thạch Chi Hiên tu luyện chính là bất tử ấn pháp, đã công pháp dám gọi cái tên này, liền thế hoặc nhiều hoặc ít có chút bản sự, cũng không phải là như vậy đơn giản liền có thể giết chết. Vừa rồi mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy tức ánh mắt giao kích, nhưng Dương Hùng đã từ Thạch Chi Hiên chân khí lưu động bên trong đã nhận ra đối phương cùng lần trước đại chiến lúc vẫn là có nhất định chênh lệch. Hắn thở dài một hơi, nếu như Thạch Chi Hiên triệt để khôi phục kia sắc thực tương đương phiền phức, nhưng chỉ là cơ bản khôi phục nói liền dễ làm nhiều. Dương Hùng đang tại suy tư đối sách thời điểm bên kia Thạch Chi Hiên lại tại cùng bên người lấy lòng hắn mấy quan viên trò chuyện chút cái gì. Một người cảm khái nói, năm nay cung tiệc rượu so những năm qua đều muốn náo nhiệt đâu. Lại một người đáp, kia là tự nhiên. Có đa tình công tử Dương Hùng hai bài từ khúc đáp trụ, lại thêm ánh trăng mọi người biên múa cùng biểu diễn, mặc kệ là nam hay là nữ đều có thể một mẹ hốt gọn, ngay cả ta nhà kia quyển tử cũng la hét muốn tới đâu. Lúc trước người kia hỏi Thạch Chi Hiên, thượng thư đại nhân, ngài không có mang gia quyến tới sao? Thạch Chi Hiên thản nhiên nói, nhà vợ người yếu nhiều bệnh, gần nhất lại nhiễm phong hàn, nghi tính không nên động, ta để nàng nhà ở hảo hảo điều dưỡng. Thật tương đương nhưng không phải như vậy. Thạch Chi Hiên tập trung tinh thần nhào vào thống nhất hai phái lục phái cùng phá vỡ đại tùy sự nghiệp bên trên, cái gọi là thê tử chẳng qua là hắn tìm khôi lỗi thôi. Những người kia an ủi một phen sau, lại một người nói ra, cũng không biết năm nay Đình So biết ra sao đâu. Bây giờ ca múa mừng cảnh Thái Bình, Đình So có lẽ chính là đi cái hình thức thôi. Một người khác lại khác ý cái nhìn của hắn, nghiêm mặt nói, kia chưa hẳn. Ta đại tùy dùng vũ lực hưng quốc, nay truyền thống không có khả năng ném. Hai người tranh luận một phen sau, lại lần nữa nhìn phía Thạch Chi Hiên. Thạch Chi Hiên thản nhiên nói, bản quan võ nghệ thấp, đối loại chuyện này không quá lành nghề. Năm nay tiệc đã đầy đủ phong phú, lại thêm một đường cố nhiên là tốt, cho dù là cháo loãng thức nhắm nhưng cũng không sao à. Hai người kia vội vàng xác nhận. Đang khi nói chuyện Thạch Chi Hiên mấy người đã tiến vào trong điện, mỗi người bọn họ tìm tới khu vực của mình ngồi xuống, trong lúc nhất thời cùng phụ cận người lại là một phen hàn huyên cùng náo nhiệt. Bên này Dương Hùng một nhóm cũng tiến vào điện, bọn hắn đảo mắt quét qua, không khỏi có chút xấu hổ. Theo lý thuyết Dương Hùng hẳn là ngồi tại quá thường chùa khu vực, nhưng bởi vì hắn còn không có lên làm bên kia căn bản cũng không có chuẩn bị chỗ ngồi của hắn. Đang do dự ở giữa, phía bên phải có người hô, "Dương đại ca, Lý tỷ tỷ, nơi này nơi này." Dương Hùng quay đầu nhìn lại, gặp Vương huynh đang tại hướng bọn hắn chào hỏi. Hắn nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị đi qua, một thanh âm khác tại lỗ tai hắn bên trong vang lên, "Tên ốc, tại kia thất thần làm gì đâu? Đến chỗ của ta đi." Dương Hùng nghe kia truyền âm có chút quen thuộc, quay đầu nhìn lại, phát hiện càng là Độc Cô Ninh Kha. Độc Cô Ninh Kha một thân thịnh trang, vóc người cao gầy coi như ngồi cũng lộ ra cực kỳ lóa mắt. Bên cạnh nàng ngồi mấy vị quần áo lộng lẫy cử chỉ ưu nhã nam tử, Dương Hùng một đoán liền biết những này nhất định chính là Độc Cô Phiệt Hạch Tâm thành viên. Dương Hùng thầm cười khổ. Mới vừa rồi còn tại sầu chuyện chỗ ngồi, không nghĩ tới bây giờ lại gặp phải tuyển bên nào vấn đề. Hắn biết Độc Cô Phiệt cùng Vương Thế Sung mặc dù mặt ngoài hòa hòa khí khí, nhưng bụng trộm lại góp nhặt khá nhiều mâu thuẫn, mặc kệ tuyển bên nào đều biết đắc tội một bên khác. Nếu như hai bên đều không chọn, kia liền càng không xong. Phe phái chi tranh không có trung lập nói chuyện, sẽ chỉ bị hai bên đều ghi hận bên trên. Hoàng Dung đã nhận ra Dương Hùng ánh mắt, thấp giọng nói với hắn, vị kia là Độc Cô quận chúa a. Quan nhân ngươi đi cùng nàng hảo hảo chào hỏi một chút, ta cùng mấy vị muội muội đi trước tìm Vương Hình cô nương. Dương Hùng cũng không có biện pháp quá tốt, đành phải đối Hoàng Dung nói, được, chúng ta một hồi gặp. Hắn cất bước đột nhiên đi tới, lập tức ánh mắt rất nhiều người nhìn phía hắn. Cái này cũng có trách, Dương Hùng chín thước thân cao mặc dù không thể nói số một số hai, nhưng cũng là tương đương ít, huống chi hắn lại tuổi trẻ tuấn lãng. Dương Hùng trong cơ thể băng tâm quyết như thường vận hành, đối đám người xì xào bàn tán cũng không có để ở trong lòng, cả người như giếng cổ không gợn sóng giống như đến Độc Cô Ninh Kha trước mặt. Gặp qua cô chúa. Dương Hùng mỉm cười hô. Độc Cô Ninh Kha chỉ bên cạnh nàng chỗ ngồi, nói, ngồi chỗ này đi. Dương Hùng cũng không chối từ, một giọng nói tốt. Hắn ngồi xuống sau, ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Ninh Kha bên cạnh một vị nam tử trung niên, không kiêu ngạo không tự tin nói, thảo dân Dương Hùng, gặp qua phía chủ. Nam tử kia lộ ra nhiều hứng thú thân sắc, trong giọng nói mang theo chút kinh ngạc ý vị, tiểu hữu thế nào là biết bản vương thân phận. Dương Hùng mỉm cười nói, phiệt chủ không giận tự uy, cùng quận chúa cùng khác thường hồ bình thường quý nhân chi khí, cho nên thảo dân cả gan một đoán, không nghĩ tới may mắn mà đúng. Nam tử kia nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đối Dương Hùng tán thành cùng thưởng thức, tiểu hữu ngược lại là biết nói chuyện. Bản vương đã sớm nghe qua đại danh của ngươi, hôm nay gặp mặt quả nhiên không phải tầm thường. Phiệt chủ Độc Cô Phong lại chỉ vào bên cạnh mấy vị nam tử giới thiệu, Dương Hùng đều thấy qua, hai bên lại khách sáo một phen. Trong lòng của hắn không khỏi âm thầm cảm thán, cái này Độc Cô Việt có thể sừng sững trên trăm năm quả nhiên cũng không phải là hạng đến. Độc Cô Phong cùng Độc Cô Ninh Kha cũng không cần nói, coi như so ra kém Thạch Chi Hiên cũng là giống nhau đẳng cấp tông sư, mà mấy vị tiên nam tử cũng không thể coi thường, mỗi một vị đều là tiên tiên cao thủ. Nhất là có một vị gọi Độc Cô Sách thanh niên nam tử, kẻ này không chỉ có tướng mạo tuấn lãng, tu vi cũng so Dương Hùng không kém nhiều lắm, hiện nhiên cũng là được nữ tính ưu ái kia một chủng loại hình. Dương Hùng tại lúc cảm khái, nhưng lại không biết Độc Cô Phong mấy người cũng ở trong lòng thầm giận mình. Trước đó khi nghe đến Dương Hùng nghe đôi lúc, bọn hắn trước kia còn có chút không nhìn chúng hắn, cảm thấy đây là một vị mua danh chuột tiếng người trẻ tuổi. Không nghĩ tới hôm nay lần thứ nhất gặp, vậy mà phát hiện Dương Hùng võ công cảnh giới tương đương không tệ. Có phát hiện này sau này, mấy người cùng Dương Hùng bắt chuyện lên thời điểm liền có thêm mấy phần lòng muốn lôi kéo. Độc Cô Ninh Kha cười mỉm mà nhìn xem bọn hắn, trong đôi mắt đẹp của nàng hiện lên tia sáng kỳ dị, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Chương 112, này khúc chỉ ứng thiên thượng có, 1/2, chương 112, này khúc chỉ ứng thiên thượng có, 1/2, đám người chính tán gẫu, lại nghe một cái sắc nhọn thanh âm vang lên, hoàng thượng giá lâm. Quá sau nương nương giá lâm, hoàng hậu giá lâm. Trong điện trong lúc nhất thời khôi phục yên tĩnh, đám người mặc kệ có nguyện ý hay không tất cả đều đứng lên thần, ánh mắt của bọn hắn không khỏi mà cùng nhìn phía trên bậc thềm ngọc. Tùy đế Dương Quảng cùng Tiêu hoàng hậu cùng một chỗ hư vị Độc Cô thái hậu từ đại điện phía sau quay lại, phía sau bọn họ là mấy vị phi tần cùng một đám theo hầu thái giám. Dưới thềm đám người tranh thủ thời gian ép xuống hành lễ. Độc Cô thái hậu đảo mắt tứ phương, đầu tiên rơi vào Độc Cô phiệt vùng này bên trên. Nhìn thấy Độc Cô Ninh Kha cùng nàng bên cạnh Dương Hùng lúc, Độc Cô thái hậu lộ ra hiền lành mà nụ cười mừng rỡ. Tùy đế Dương Quảng phục thị Độc Cô thái hậu dưới trướng sau, lúc này mới cất giọng nói, chúng ái khanh bình thân, hôm nay cung tiệc rượu không cần đa lễ. Thanh âm của hắn cũng không cao, lại thanh thanh sở sở chuyển khắp đại điện mỗi một góc, cho thấy hắn tinh thuần hùng hậu nội lực. Dương Hùng theo Độc Cô phiệt đám người đứng dậy, về tới chỗ ngồi của mình. Tùy đế Dương Quảng nói một lần lời dạo đầu sau, phân phó mở tiệc rượu. Thế là các loại rượu ngon hoa quả tươi, sơn chân hải vị nước chảy giá địa đưa đến từng cái trên bàn tiệc. Theo hầu thái giám xin chỉ thị Dương Quảng sau, một đám nhạc sĩ cùng các cung nữ đi đến, bắt đầu hôm nay biểu diễn. Các loại thổi kéo đàn hát, phối hợp với các cung nữ man sa dáng múa cùng như ẩn như hiện hương thơm, một đám nam nhân thấy liên tiếp gật đầu. Nữ khách nhóm lại có chút hứng hở, các nàng đối loại này truyền thống tiết mục không có cái gì hứng thú, âm thầm chờ mong đa tình công tử Dương Hùng tự mình cầm đao hai bài từ khúc biểu diễn. Ăn uống linh đình bên trong, đã qua ba lần rượu. Lại một nhóm cung nữ lui ra, một vị nghiêng nước nghiêng thành nữ tử tại mọi người bảo vệ hạ lên sân khấu, càng là Nhạc Minh Nguyệt. Trên trận tiếng người lôi động, không hiếm thấy qua Nhạc Minh Nguyệt người lộ ra cực kỳ chú ý thần sắc. Nhạc Minh Nguyệt hôm nay mặc một bộ thanh hoa lam váy, trên vai hất lên màu trắng phi bạch, lộ ra trang trọng lại mỹ lệ hào phóng. Theo đinh đinh đông đông tiếng nhạc, Nhạc Minh Nguyệt khẽ hé môi son, sầu chiến miên thanh âm tại trong đại điện băng lên. Đầu đỏ sinh Nam Quốc là rất xa xôi chuyện nhất chịu quên mất cổ nhân thơ nhất chẳng thèm ngó tới là tương tư pháo hoa ôm lấy phong lưu chân tình không tại pháo hoa ôm lấy phong lưu chân tình không tại trải qua trong khoảng thời gian này tập luyện. Nhạc Minh Nguyệt đã đem bài ca này khúc luyện được lô hỏa thuần thanh, thanh âm của nàng linh hoặc kỳ ảo mà giàu có cảm tình, trong mắt mọi người không tự chủ được xuất hiện từng màn chuyện cũ. Ai không có một chút chuyện cũ đâu? Liền xem như Hoài Xuân thiếu nữ thiếu nam, trong lòng cũng có nàng, hắn cái kia hắn, nàng. Một lát về sau, Nhạc Minh Nguyệt biểu diễn hoàn tất, nàng dư âm còn tại trong điện đòn rông bên trên không ngừng quanh quẩn. Toàn trường tiếng vỗ tay lôi động, Dương Quảng tán thưởng điệu nói ra, này khúc chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian có thể được mấy lần nghe, nhiều tạ Minh Nguyệt đại gia khuynh tình diễn xuất. Thưởng vàng trăm lượng. Liền xem như Dương Hùng cũng không khỏi không bội phục Nhạc Minh Nguyệt, nàng đối bài ca này khúc độ hoàn thành cực cao, thậm chí còn tăng thêm chính nàng hiểu. Nhạc Minh Nguyệt nhẹ nhàng cúi đầu, tiếp nhận thái giám ban thưởng, đối tùy đế Dương Quảng cảm ơn lần sau, chậm chậm hướng dưới đài thối lui. Nàng nhìn Dương Hùng một chút, trong ánh mắt truyền lại tin tức. Dương Hùng đột nhiên đứng dậy, đối Độc Cô Phiệt mọi người nói, phiệt chủ, quân chúa, chư vị đại nhân, ta đi một chút liền về. Dương Hùng sở dĩ muốn đi, chính là bởi vì trận tiếp theo biểu diễn nhân vật chính chính là hắn. Có Nhạc Minh Nguyệt cái này châu ngọc phía trước, đám người hào hứng lập tức nâng lên tối cao. Bọn hắn nhịn không được nghị luận ở mỹ nói, cái này thủ tướng nghĩ quả nhiên tuyệt diệu. Từ tốt khúc tốt hát đến càng tốt hơn. Đúng vậy à, khó trách gọi đa tình công tử đâu, không đa tình thế nào có thể làm đạt được loại này tư khúc. Cũng không biết tiếp theo thủ sẽ là cái gì dạng đây này. Nghe nói là hoàng thượng tự mình yêu cầu, chắc hẳn có khác một hương vị. Tại mọi người mong đợi trong ánh mắt, Dương Hùng tại một cái khác bảy vũ giả đồng hành lên đài. Lúc này toàn trường ánh mắt đều nhìn phía hắn, Độc Cô Ninh Kha mới chợt hiểu ra, thì ra Dương Hùng lại muốn tự thân lên trận. Tùy đế Dương Quảng bên cạnh Tiêu Phi Tiêu Vũ Tình nhìn qua Dương Hùng, trong lòng oán hận không thôi. Kẻ này cùng Vương huynh quấy cùng một chỗ thời điểm nàng liền rất khó chịu, không nghĩ tới sau đó vậy mà leo lên Độc Cô Việt cái này cảnh cây cao, quả thực là tôm tép ngại nhép. Trong nội tâm nàng thầm hận, quyết định sau này có cơ hội nhất định phải cho Dương Hùng một cái khó xử, cho hắn biết cái này cùng trong đến cùng là ai định đoạt. Tiêu Vũ Tình đối ngươi độ thiện cảm 50. Dương Hùng căn bản không có thời gian quản hệ thống nhắc nhở, hắn bị Nhạc Minh Nguyệt biểu diễn kích phát ra mình lòng hào thắng. Đã muốn lên này, vậy sẽ phải làm được tốt nhất. Hắn đối các nhạc sĩ làm thủ thế. Theo đinh đinh đông đông tiếng nhạc, Dương Hùng âm thanh trong trẻo vang lên, vận mệnh coi như sống đầu đường xó chợ, vận mệnh coi như ly kỳ khúc chết, vận mệnh coi như đe dọa lấy ngươi nhân sinh không thú vị đường rơi lệ, lòng chua xót, càng không nên bỏ qua ta nguyện có thể, cả đời vĩnh viễn vì đại tùy giống mặt trời đỏ chi hỏa, châm thật ta chúng đồng lòng, thiên sơn cũng nhất định có thể vượt qua. Tại trường sinh chân khí ra chỉ dưới, Dương Hùng đem bài hát này hát đến rõ rạc, liền xem như dịu dàng nguyện ước nữ tử nghe được sau, cũng không chịu được nhiệt huyết sôi trào. Hoàng Dung, Lý Mặc Sầu, Lý Thanh La chúng nữ càng là nghe được đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, trong mắt tất cả đều là hòa hồng lửa tình. Vương Tây Phượng chỉ cảm thấy trong lòng một cố dị dạng tình cảm thăng lên, để nàng toàn thân có chút không được tự nhiên. Nàng chột dạ nhìn bên cạnh Vương Hinh một chút, phát hiện nàng không có chú ý những này, lúc này mới yên lòng lại. Độc Cô Ninh Kha trong mắt vẻ kỳ dị càng đậm, nhìn xem Dương Hùng ánh mắt càng thêm cổ quái. Một chút Lạc Dương quan lại sĩ nữ nhìn xem Dương Hùng, hận không thể lên tiếng hô to, chỉ là lúc này có hoàng đế tại, các nàng chỉ còn lại lý trí khống chế được mình, nhưng trên mặt đã là đỏ bừng. Chúng nữ còn như vậy, nam tính thì càng không cần nói. Không ít võ tướng xuất thân quan viên liên tiếp gật đầu, bọn hắn tựa hồ nhớ lại mình trước kia cao chót vót tuyết nguyệt, nhịn không được thổn thức không thôi. Một khúc hát thôi sau, Dương Hùng thở dài ra một hơi, tiếng vỗ tay lôi động, thanh âm cũng không so Nhạc Minh Nguyệt vừa rồi biểu diễn nhỏ. Tùy đế Dương Quảng tán thưởng điệu nói ra, ta đại tùy dùng võ hưng quốc, không ngừng vươn lên chính là ta đại tùy tinh thần. Dương Khanh hát rất khá, thưởng vàng trăm lượng, phong quá thưởng chùa thần chủ viện tế tiểu. Dương Hùng bây giờ xuất thân giàu có, nhưng hắn đương nhiên sẽ không ngại nhiều tiền. Tùy đế Dương Quảng hôm nay lại để lên Dương Hùng chức quan một chuyện, lại là tại như thế quan trọng trường hợp, việc này liền trở thành ván đã đóng thuyền. Dương Hùng cảm ơn ân, nâng vàng kim chính muốn xuống đài, lại nghe có người cất giọng nói, chậm đã, thưởng không được. Đám người nghe vậy kinh hãi, ai ăn gan hùm mật báo, cũng dám tại tùy đế Dương Quảng trước mặt nói ra những lời này đến. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, lập tức lộ ra ngoài ý muốn lại giật mình thân sắc. Chương 113, thư không bạc kiếm thuật, 1/2, chương 113, thư không bạc kiếm thuật, 1/2, kẻ này một thân giáp nhẹ, bên hông treo một thanh sáng loáng bảo kiếm. Dám ở đại điện bên trong mang kiếm người, ngoại trừ phải đồn vệ tướng quân Vũ Văn Hóa Cập bên ngoài còn có ai? Vũ Văn Hóa Cập là Vũ Văn Phiệt Phiệt chủ trưởng tử, từ nhỏ đã cùng tùy đế Dương Quảng giao hảo, cũng chỉ có hắn dám như thế không kiêng sợ. Dương Quảng thấy là Vũ Văn Hóa Cập, lập tức cười mắng, ngươi lại có cái gì vai điểm tử rồi? Hắn mặc dù đang mắng, nhưng chỉ cần không phải người ngu đều có thể nghe được hắn đối Vũ Văn Hóa Cập tin tưởng, trong lòng hâm mộ ghen tị không phải số ít. Vũ Văn Hóa Cập chắp tay, sắc mặt tường đỏ trên mặt phun ra một chút mùi rượu, hoàng thượng, ta đại tùy dùng võ hưng quốc, tại cái này cùng tiệc rượu thịnh hội thời khắc, từ khúc cô không thể thiếu. Võ thí cũng không thể thiếu. Thần nghe nói vị này đa tình công tử văn võ song tuyệt, cũng không biết có phải thế không. Nói xong hắn nhìn phía Dương Hùng. Dương Hùng ngang nhiên nhìn lại, chỉ gặp Vũ Văn Hóa Cập đang tại liếc xéo lấy hắn. Dương Hùng nhạy cảm linh giác phát giác được Vũ Văn Hóa Cập lời này cũng không phải là say rượu chi ngôn, mà là cố ý mượn rượu nói ra được. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi có chút cảnh giác. Hắn biết mình gần nhất danh tiếng quá thịnh, khó tránh khỏi sẽ gặp người đố kỵ hận, cái này Vũ Văn Hóa Cập đã có thể nói ra loại lời này, tất nhiên là có chuẩn bị mà đến. Tùy đế Dương Quảng nghe xong Vũ Văn Hóa Cập, hơi trầm ngâm sau, đối Dương Hùng nói, Dương Khanh, ý của ngươi như nào? Có nguyện ý hay không để chúng Khanh ra thấy ngươi võ nghệ phong thái? Tùy đế Dương Quảng lời này mặc dù là tại hỏi thăm, nhưng người quen biết hắn đều hiểu hắn chân ý. Dương Hùng bật cười lớn, nói, vi thần cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn mặc dù không thích nhiều chuyện, nhưng xưa nay sẽ không sợ chuyện. Dương Quảng nhẹ gật đầu, nói, được. Vũ Văn tướng quân, không biết ngươi phái người nào xuất chiến đâu? Vũ Văn Hóa Cập ánh mắt lóe lên một tia mừng rỡ cùng ánh mắt đắc ý, mỉm cười nói, thần gần đây đạt được một vị khách khanh, tên là Vũ Văn Hắc, người này học qua hai thiên kiếm pháp, muốn hướng vị này đa tình công tử lãnh giáo một chút. Nói xong hắn làm thủ thế, một người ngang nhiên đứng dậy, chậm chậm đi ra. Mọi người vây xem phát ra một trận tiếng than thở. Kẻ này chiều cao 8 thước có thừa, coi như so với Dương Hùng đến cũng thấp không có bao nhiêu, dáng dấp ngọc thụ lâm phong tiêu sái tự nhiên. Khiến người kinh dị chính là hắn song đồng cũng không hoàn toàn tương tự, một con bên trong mang theo một chút màu nâu, mà đổi thành một con bên trong lại là màu lam nhạt. Có chút ý tứ. Dương Hùng lộ ra nghiền ngẫm biểu lộ. Vũ Văn Thác mặc dù còn không có ra tay, nhưng từ hắn tĩnh như ngưng nguyên khí độ xem ra, tuyệt đối không phải Vũ Văn Hóa Cập nói tới học qua hai thiên kiếm pháp. Tùy đế Dương Quảng tự nhiên cũng là cao thủ, hắn nhìn xem hai người, gật đầu nói, "Tốt, giống như Vũ Văn tướng quân mời, cung đình chi tranh không nên thấy máu, trận chiến này điểm đến là dừng. Bất luận thắng bại, hai phe mỗi loại thưởng 50 lượng vàng coi là trợ hứng. Có Dương Quảng cho phép, tỷ thí rất nhanh liền chuẩn bị." Ngoại trừ Dương Quảng, Vũ Văn Hóa Cập cùng thường trực ngàn châu vệ bên ngoài, trong cung đình ai cũng không cho phép mang theo binh khí, hai người đồng đều cần chờ đợi người đưa tới binh khí. Dương Hùng trong túi chứa vật mặc dù có binh khí, nhưng hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến trước mặt mọi người lấy ra. Đám người nhìn điên rồi hướng đối lập Dương Hùng cùng Vũ Văn Hắc, nhịn không được nghị luận ầm ĩ, cũng đang thảo luận cuộc tỷ thí này kết quả. Không ít người xem trọng Dương Hùng, dù sao người có tên cây có bóng, Dương Hùng có thể xông ra như thế lớn danh tiếng, tuyệt đối không phải dựa vào là hãm hại lừa gạt. Lại có người xem trọng Vũ Văn Hắc, dù sao lấy Vũ Văn Việt danh vọng quyền thế, không còn như cầm như thế quan trọng tỷ thí mở ra trò đùa. Chưa qua một giây, thị vệ bưng lấy một cái màu vàng khăn gấm bao trùm khay đi tới. Đi hành lễ sau, khay bị chậm rãi mở ra, bên trong là hai thanh 3 thước 6 tấc 5 phần tinh chế trường kiếm. Dương Hùng cùng Vũ Văn Thác lấy ra binh khí, đồng thời hướng tùy đế Dương Quảng gửi lời chào, sau đó riêng phần mình lui mấy bước. Vũ Văn Thác tay trái ấn vỏ lập tức phía trước, vỏ kiếm phát ra nhẹ sáng vang lên, thân kiếm không gió mà bay, giống như có một bàn tay vô hình giữ chặt, chậm chậm biểu hiện ra nó bộ mặt thật. Tốt. Người ở chỗ này mặc kệ là người trong nghề vẫn là ngoài nghề, cũng nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng. Cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Vũ Văn Thác chiêu này hư không bản kiếm thuật, mặc dù cũng có huyễn kỹ thành phần ở bên trong, nhưng không hề nghi ngờ địa không phải người bình thường có thể làm được. Cái này tỉ thí dùng trường kiếm mặc dù không tính sắc bén, nhưng vừa nhìn liền biết là danh gia xuất phẩm, tuyệt đối không phải tùy tiện một kích liền gãy mất cái chủng loại kia. Đám người bị Vũ Văn Thác chiêu này lớn tiếng dọa người kỳ thuật chấn nhiếp, trước kia xem trọng Dương Hùng không khỏi tâm ý lắc lư. Dương Hùng mấy nữ nhân đương nhiên không ở trong đám này, các nàng đối Dương Hùng vô cùng có lòng tin. Vương Hinh tò mò hỏi, cái này Vũ Văn Thác đến cùng là ai, thế nào trước kia chưa từng nghe qua đâu? Vương Tây Phượng, Lý Thanh La, Lý Mạc Sầu đều lắc đầu. Hoàng Dung đang muốn lắc đầu, sóng mắt lưu chuyển phía dưới đột nhiên rơi xuống Độc Cô Việt trên bàn tiệc, nàng hình như có đoạt được, thấp giọng nói, ta mặc dù không biết cái này Vũ Văn Thác đến cùng ai, nhưng lại có người biết hắn. Vương Tây Phượng mấy người truy vấn, ai biết hắn đâu? Hoàng Dung mỉm cười nói, Độc Cô quận chúa. Vương Tây Phượng mấy người có chút không dám tin tưởng, ngạc nhiên nói, lại là nàng. Nhìn ngang nhìn dọc, Độc Cô Ninh Kha đều chỉ là cái tôn quý quyền quý chi nữ, không quá giống biết võ công bộ dáng. Nhiều người thay tạm, Hoàng Dung cũng không có nhiều hơn giải thích, nàng thuận miệng chuyển qua đề tài nói, rút kiếm á. Chúng nữ đồng loạt nhìn phía trên này, lập tức thân thể mềm mại chấn, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Tại trong mắt của các nàng Dương Hùng giống như là bảo thuật, trong tay hắn vỏ kiếm đột nhiên biến thành một con gỗ, dọc theo dài 3 thước lằn ngang mở ra. Toàn trường lặng ngắt như tờ, lập tức bạo phát ra tiếng sấm rền vang giống như tiếng vỗ tay, so dị vãng bất kỳ lần nào còn lớn hơn. Phiệt chủ Độc Cô Phong trong ánh mắt lộ ra thần sắc tán thưởng, nói, kẻ này quả nhiên rất có linh tính, khó trách Kha Nhi ngươi sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác. Độc Cô Ninh Kha cười không nói, tựa hồ đối với một màn trước mắt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Độc Cô Sách có chút không hiểu hỏi, phụ thân đại nhân, Dương Hùng đến cùng là thế nào làm được đây này? Hắn tự hỏi đổi thành mình, nếu như phải dùng man lực cũng có thể làm được, nhưng tuyệt đối sẽ không giống Dương Hùng như thế dễ như trở bàn tay. Phải biết vỏ kiếm hẹp dài, dưới tình huống bình thường muốn đem bạt kiếm ra hoặc là cắm vào, đều cần dựng thẳng thông qua vỏ miệng để hoàn thành. Giống Dương Hùng dạng này đem vỏ kiếm xem như nằm ngang gỗ, trừ phi là bội kiếm của mình còn có thể. Bên cạnh số bữa tiệc người xem nghe được Độc Cô Sách cũng có giống nhau nghi vấn, bọn hắn ngưng thần lắng nghe, hy vọng nghe được Độc Cô Phong giải thích. Độc Cô Phong trong lòng than nhỏ, mình vị này nhi tử mặc dù từ nhỏ bị dốc lòng bồi dưỡng, nhưng ở võ học bên trên vẫn là ít một chút linh tính. Không có cách, hắn đành phải giải thích nói, cái gọi là vật có vật tính, hộp kiếm cũng có hộp kiếm cấu tạo. Dương Hùng sở dĩ có thể hoàn thành việc này, chính là bởi vì hắn đối vỏ kiếm rõ như lòng bàn tay, có lẽ là hắn thần kỳ chân khí, lại hoặc là nguyên nhân khác. Ngoại trừ Độc Cô Ninh Kha bên ngoài, những người khác đều lộ ra vẻ kinh hãi. Đây chính là cung đình hiện trường phát ra trường kiếm, muốn tại như thế trong thời gian ngắn đối vỏ kiếm rõ như lòng bàn tay, quả thực là không thể tưởng tượng. Bọn hắn nếu là biết Dương Hùng đã từng giải trừ qua phong ấn chi kiếm, có lẽ liền sẽ không như thế suy nghĩ. Dương Hùng dùng biện pháp đương nhiên chính là biện pháp kia. Hắn thông qua đưa vào chút ít trường sinh chân khí, đem hộp kiếm kết cấu mò được rõ ràng, giống như đầu bếp dốc thịt trâu đồng dạng rất nhẹ nhàng địa tại trong bất chi bất giác liền đem hộp kiếm tách ra hai nửa. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Dương Hùng cùng Vũ Văn Thác riêng phần mình nắm lấy trường kiếm, lẫn nhau khí cơ đem đối phương một mực khóa chặt, giống như nhắm người mà vẽ mánh hổ đồng dạng bắt giữ lấy đối phương mỗi một chi tiết nhỏ. Chỉ cần đối phương lộ ra bất kỳ một cái nào nhỏ bé sơ hở, tại khí cơ dẫn dắt chính xuống dưới sẽ phát động công kích mạnh nhất, đem nhỏ bé tiên cơ mở rộng vì ưu thế, lại chuyển hóa làm thắng thế. Hai người mặc dù không có động thủ, nhưng này loại khí thế đáng sợ đã để người chung quanh không thở nổi.